Chương 2848, khế ước giải trừ 2, chương 2848, khế ước giải trừ 2, tổ chủ tìm thấy thế, liền đem nọa bản nguyên chi lực lưu lại một chút tại nguyên thế giới nọa tộc mạch nơi đó. Mà theo bản nguyên chi lực gia nhập, nguyên thế giới nọa nhất tộc lúc này mới bị chính danh, cũng biến thành càng thêm cường đại. Tại thực lực vì vương vu sư giới, bọn chúng cũng coi là xoay người biến đổi, hóa khách làm chủ, theo nọa chi tộc biến thành bây giờ nọa chủ mạch. Mà chân chính nọa chủ mạch, ngược lại bởi vì lúc trước nạ dạ cụ thành trọng thương, cùng về sau nam vực yếu thế, mà đi theo suy bại xuống dưới. Hắc Ba tức có thể dưới loại tình huống này, từng bước một đi đến cấp 3 vu sư đỉnh, kỳ thật đã là rất lợi hại. Dù cho thả tại nguyên thế giới nọa nhất tộc bên trong, cũng thuộc về trung cao tầng thực lực. Mà lại, tổ chủ tỉnh có thể nhìn ra, Hắc Ba tức tiềm lực tương đối lớn, hơn nữa còn đi một đầu cực kỳ xảo trá đường. Con đường này trước kia không phải không người đi qua, nhưng đều bởi vì phân thân quá nhiều, ý thức tự lập mà xuất hiện đủ loại thai hoàng ẩm. Mà Hắc Ba tức hiện tại nhìn qua, thai hoàng ngầm thế mà bị hắn khống chế rất tốt. Một khi Hắc Ba tức đi nguyên thế giới nọa nhất tộc, tắm rửa bản nguyên, như vậy liền có cơ hội đột phá thành truyền kỳ. Lúc đó Hắc Ba tức coi như không dựa vào nguyên thế giới nọa nhất tộc, cũng có thể đi ra con đường của mình. Có thể nói, ở đây bên trong, ngoại trừ Á Nghèo, tổ chủ tỉnh coi trọng nhất chính là Hắc Ba tước. Cũng bởi vậy, Adanis lựa chọn Hắc Ba tước, tổ chủ tỉnh cũng không nói gì thêm. Phải biết, Adanis mặc dù không bị tổ chủ tỉnh xem trọng, nhưng ở trong lòng Mạt Gạ Dẹt, có thể so sánh nhỏ hệ ổ trọng yếu hơn nhiều. Dù sao, Adanis trong quá trình luyện chế, Mạt Gạ Dẹt cũng tham dự, không giống nhỏ hệ ổ, là tổ chủ tỉnh đơn độc luyện chế. Cho nên, đừng nhìn tổ chủ tỉnh trên đường đi không cho Adanis cái gì sắc mặt tốt, nhưng tại coi trọng trên trình độ, kỳ thật không thể so họ hệ ổ thiếu. Ngầm thừa nhận Adanis lựa chọn, cũng là đối với Hắc Bá tước tín nhiệm cùng coi trọng. Bất quá, cũng liền như thế. Tổ chủ tỉnh không phải cái gia tộc trí thượng chủ nghĩa người, hắn đối với Mạt Gạ Dẹt bồi dưỡng nguyên thế giới loài nhất tộc vẫn luôn rất bất mãn, luôn cảm thấy nguyên thế giới loài nhất tộc chiếm hắn cùng Mạt Gạ Dẹt thời gian trung đụng. Mặc dù bây giờ nguyên thế giới loài nhất tộc đánh lấy ổ chủ tỉnh bảng hiệu, nhưng ổ chủ tỉnh người là không quá cảm mạo, làm cái sống bảng hiệu có thể, nhưng để hắn động thủ thật phù hộ, vậy vẫn là được rồi. Trừ phi nguyên thế giới loài nhất tộc sinh ra như A Nghèo dạng này tân tinh hạt giống, nếu không, không bàn nữa. Liền ngay cả đối với nguyên thế giới loài nhất tộc, ổ chủ tỉnh đều không quá để ý, huống chi là nam vực loài nhất tộc. Cũng bởi vậy, hắn cũng không định để ý tới Hắc Bá Tước. Bất quá, bây giờ Adanis lấy không tiêu hao năng lượng làm đại giá, để hắn cùng Hắc Bá Tước đối thoại, tổ chủ tỉnh cũng là không bài xích. Mặc dù hắn không thèm để ý nọa nhất tộc, nhưng so với ngoại nhân đến nói, đối với nọa hậu duệ dù sao vẫn là có cố cảm giác thân thiết. Người có lời gì muốn nói? Luyện Kim Khôi Lỗi nhìn xem Hắc Bá Tước, thản nhiên nói: "Hắc Bá Tước, tổ chủ tỉnh đại nhân, đã từng có tiên đoán vu sư nói ta con đường phía trước tại Tà Thần Ma Huyền, thuyết pháp này đại nhân tán đồng sao?" Luyện Kim Khôi Lỗi: "Không có cái gì tất nhiên con đường phía trước, tán đồng hay không cũng không trọng yếu. Bất quá, ta có thể xác định là, ngươi muốn có tốt hơn tương lai, đi nguyên thế giới tìm kiếm một cái khác chi nọa nhất tộc sẽ không sai." Đến nỗi nói Tà Thần Ma Huyên, Luyện Kim Khôi Lỗi cười khẽ vài tiếng, nhưng cũng không có đối với Tà Thần Ma Huyên tiến một bước đánh giá, mà là nói, ngươi cảm thấy con đường phía trước ở nơi đó, đại khái có thể đi nguyên thế giới về sau lại đi nơi đó nhìn xem. Đừng luôn muốn, đối mặt lựa chọn lúc muốn hai chọn một, hoặc là nhiều chọn một. Kẻ cấp thời gian tên kia lực ảnh hưởng còn không dám phóng xạ đến toàn bộ vũ sư giới, ngươi liền theo kẻ cấp thời gian con đường đi, là muốn làm môn đồ của nó. Chỉ cần không phải nhất định phải lập tức làm ra lựa chọn, kia liền một cái tuyển hạng đi nhìn, luôn có một cái là câu trả lời chính xác. Sai lầm tuyển hạng có đôi khi cũng không phải tuyệt đối sai lầm, có lẽ có thể cho ngươi mang đến một loại khác suy nghĩ. Luyện Kim Khôi Lỗi lời nói này là nói cho Hắc Bá Tước nghe, nhưng đối với ở đây những người khác mà nói, cũng là hữu ích lý lẽ. Hắc Bá Tước, đại nhân chỉ điểm ta đi nguyên thế giới, thế nhưng là, nam vực thông hướng nguyên thế giới truyền tống đã cắt ra, muốn đi nguyên thế giới cần thời gian quá mức dài dằng dặc. Hy vọng đại nhân có thể cho ta chỉ con đường sáng. Luyện Kim Khôi Lỗi, loại chuyện nhỏ nhặt này cũng còn muốn sách. Ngươi sẽ không phải hỏi xong cái này, chờ chút còn muốn hỏi ta, nguyên thế giới loại nhất tộc ở nơi nào, làm như thế nào đi thôi. Hắc Bá Tước, hắn thật đúng là có ý nghĩ này. Nguyên thế giới so với tứ phương vu sư giới cộng lại cũng còn phải lớn, càng là có được lấy số lượng kinh người phụ thuộc thế giới, những này phụ thuộc thế giới không thiếu có thể so với tứ phương vu sư giới cự hình thế giới. Có thể thấy được, nguyên thế giới đến cỡ nào khổng lồ. Tại khổng lồ như thế trong thế giới, muốn tìm kiếm được một cái vu sư gia tộc cứ điểm, cái này theo Hắc Bá Tước, khẳng định không quá dễ dàng. Trừ phi loại nhất tộc tại nguyên thế giới thuộc về tiếng tăm lừng lẫy loại kia, nhưng nguyên thế giới nhân tài đông đúc, Hắc Bá Tước còn là rất hoài nghi loại nhất tộc thật có thể tại nguyên thế giới nghe tiếng xa gần đến không cần cố ý tìm kiếm, tùy tiện hỏi đường liền có thể tìm tới. Bất quá đã luyện Kim Khôi Lỗi đều trước thời hạn chửi bậy, Hắc Bá Tước thật đúng là không có ý tứ hỏi lại loại nhất tộc vị trí cụ thể, nhưng như thế nào đi hướng nguyên thế giới cái vấn đề này, Hắc Bá Tước là nhất định phải hỏi. Luyện Kim Khôi Lỗi, gần như vậy đường bay cũng có thể bay đi qua, coi như thực lực ngươi kém, lãng phí một chút thời gian cũng không phải cái gì cùng lắm thì vấn đề. Đối với ổ chủ tỉnh khả năng không phải cái vấn đề lớn hơn gì, nhưng đối với Hắc Bá Tước mà nói, hắn cũng không muốn lãng phí mấy trăm năm thời gian trong hư không, huống chi, hư không cũng không phải tuyệt đối an toàn. Hư không lúc bình tĩnh, là thật bình tĩnh, chỉ khi nào tao ngộ vấn đề, liền tất nhiên là vấn đề lớn. Cho nên, cái vấn đề này hay là muốn hỏi. Luyện Kim Khôi Lỗi thấy Hắc Bá Tước còn chấp nhất dùng lỗ mũi đối với mình, một chút cũng không có rút về vấn đề ý tứ, lúc này mới có chút không tình nguyện mà nói, lấy ngươi tình huống hiện tại, có 4 loại phương pháp có thể đến nguyên thế giới. Đệ nhất, bay qua. Mặc dù có chút lãng phí thời gian, nhưng trong hư không có không ít kỳ cảnh đáng giá thưởng thức, một bên thưởng thức một bên hướng mục đích bay, cũng lãng phí không mất bao nhiêu thời gian. Hắc Ba Tước, trong hư không kỳ cảnh, bọn hắn đừng nói thưởng thức, trông thấy liền trốn mới là lựa chọn tốt nhất. Thứ hai, vực sâu thế giới mỗi một cái tướng vị chi mặt đều có nhất định số lượng tướng vị chi môn. Nam vực Vu sư giới chỗ đối ứng vực sâu là cẩn cỗi chi mặt, có lẽ là tướng vị chi môn ít nhất, nhưng cũng chí ít có 10 mặt trở lên tướng vị chi môn. Thông qua tướng vị chi môn, có thể đi hướng cái khác tướng vị chi mặt, thông qua cái khác tướng vị chi mặt đến trừ ra nam vực cái khác tam phương Vu sư giới, lại đi chuyển tống nguyên thế giới, cũng là một loại phương pháp. Hắc Ba Tước, tướng vị chi môn ta biết, bất quá, cẩn cỗi chi mặt tướng vị chi môn đều bị vực sâu ma thần đem khống. Luyện Kim Khôi lỗi nghĩ, là dạng này sao? Ta làm sao nhớ kỹ, Ngưng Nguyên Ma Nhãn luyện chế đệ nhất phiến tướng vị chi môn, ngay tại cẩn cỗi chi mặt, mà lại cái này phiến tướng vị chi môn còn là đưa tặng cho vực sâu dân bản địa. Hắc Ba Tước lộ ra vẻ nghi hoặc, còn có chuyện như vậy? Vực sâu dân bản địa cùng nhân loại quan hệ khẳng định so ác ma đến hòa hợp, nếu như dân bản địa thật sự có tướng vị chi môn, cái kia ngược lại là có thể cân nhắc đường cái, nhưng là thật sự có sao? Phải biết bây giờ vực sâu xương nguyệt liên minh vẫn như cũ chiếm cứ lấy người lãnh đạo vị trí, một các hạ nếu như biết có tướng vị chi môn, hắn có lẽ cũng sẽ không mạo hiểm đi khiêu chiến ma thần hậu duệ. Tại Hắc Ba Tước cùng Luyện Kim Khôi lỗi đều nghi hoặc thời điểm, lại là không có chú ý tới một bên khác cả nghèo lặng lẽ cúi đầu xuống, nhìn giống như không việc đang treo chọc làm đẳng rồi, kỳ thật bất quá là tại che giấu có chút tâm tình thất vọng. Ôi chủ tin lời nói, Ngưng Nguyên Ma Nhãn luyện chế đệ nhất phiến tướng vị chi môn, tặng cho lúc đó dân bản địa vương giả, có thể sát sủ ma bích. Mà cái này phiến tướng vị chi môn tên là Hải Cốt. Trước mắt, ngay tại Nguyên Thản Đại Lục bị ổ lẹo không chế, chỉ cần áng nghèo nguyện ý, hắn hoàn toàn có thể để ổ được cho Hắc Bá Tước tạo thuận lợi. Nhưng hiện tại còn không phải lộ ra ngoài Nguyên Thản Đại Lục thời điểm. Bất quá, khoảng cách ngày đó cũng không xa, đến lúc đó lấy Hắc Bá Tước cùng dùng quan hệ, hắn muốn sử dụng tướng vị chi môn còn là không có vấn đề. Chỉ là, hiện tại còn không thể nói cho Hắc Bá Tước. Tấu chương xong, chương 2849, tiêu tán, 1111, chương 2849, tiêu tán, 1111, vậy đại nhân nhưng biết cái kia phiến tướng vị chi môn đã từng ở vào nơi nào? Hắc Bá Tước liền vội vàng hỏi. Ôi chủ tín đơn giản trực tiếp cho ra đáp án, không biết. Hắn đi nguyên thế giới làm sao dùng đến tướng vị chi môn, và năm trước truyền tống trận lại không có đoạn tuyệt, sau đó hắn tại nguyên thế giới đột phá truyền kỳ về sau, muốn đi từng cái thế giới phương pháp liền càng nhiều. Mà vực sâu tướng vị chi môn, dù sao cũng là Ngưng Nguyên Ma Nhãn tạo vật, nói không chừng tồn tại thai hoàng ẩm, cho nên tướng vị chi môn sẽ không trở thành hắn tiến hành truyền tống lúc hàng đầu lựa chọn. Lại nói, coi như thật muốn sử dụng cái kia phiến đưa cho dân bản địa tướng vị chi môn, cái kia cũng cần hắn đến Nam vực á, hắn lúc trước rời đi về sau, liền không có trở về lại, tự nhiên cũng không dùng đến tướng vị chi môn. Hắc Ba Tước nghe tới đáp án này về sau, mặc dù có đoán trước, nhưng vẫn là hiện lộ ra thất vọng cảm xúc. Ôi chủ tịch, nếu như ngươi có lòng muốn tìm tới cái này phiến tướng vị chi môn, cũng không phải không có cách nào. Trong vực sâu kỳ thật có không ít siêu phàm sinh mệnh, nguyện ý cùng nhân loại giao dịch tình báo, nếu như ngươi trả ra đại giới đầy đủ, dù cho ma thần đều có thể đem tướng vị chi môn cho ngươi mượn sử dụng. Hắc Ba Tước trầm mặc một lát, gật gật đầu, ta rõ ràng. Ngoài miệng nói rõ ràng, Hắc Ba Tước trong lòng lại là một phen khác ý nghĩ, giao dịch tình báo tạm thời không đề cập tới, bởi vì cẩn cỗi chi mặt như quả có dạng này nguồn tình báo, mình lại không biết. Mà ma thần mượn đường, cái này chỉ có thể nói đứng độ cao khác biệt, ý nghĩ cùng cái nhìn cũng khác nhau, ma thần dám mượn đường, nhưng hắn dám đi dùng sao? Ôi chủ tỉnh thực lực cường đại, ánh mắt cũng độc ác, ma thần nếu như động tay động chân, hắn nhất định có thể nhìn ra. Coi như nhìn không ra, tại truyền tống trên đường xuất hiện ngoài ý muốn, cũng có biện pháp tự cứu. Mà Hắc Ba Tước không giống, đối mặt ma thần, cho dù là hắn cũng muốn túi lầu xuống, bảo trì kính sợ, mượn đường. Vẫn là thôi đi. Ma đổi thành một bên, à nghèo nghe tới ôi chủ tỉnh lời nói, nội tâm ý nghĩ kỳ thật cùng Hắc Ba Tước không sai biệt lắm. Bất quá, tại giao dịch tình báo cái điểm này, hắn nghĩ tới cái kia tại ngày xưa chi dạ bên trong, mở ra quán rượu nhỏ bạ lợi lại cả. Thứ ba, một chút đặc thù thế giới bao trùm vô ngần bị diện, tìm tới phù hợp người dẫn đường, cũng có thể đi hướng nguyên thế giới. Ôi chủ tin dừng một chút, bất quá, cái này đối ngươi đến nói rất khó. Nếu như Adanis bù đắp thiếu thốn một bộ phận, trở thành kính du giả đồng thời Adanis đi qua nguyên thế giới, ghi chép nguyên thế giới tọa độ, như vậy Adanis có thể trở thành kính vực thông hướng nguyên thế giới người dẫn đường. Nhưng hiện thực là, Adanis còn cần ý vào Hắc Bá Tước đi tìm thiếu thốn bộ phận, kính du giả đối với nàng mà nói, còn là một cái xa không thể chạm hy vọng xa vời. Ngoại trừ Adanis, ôi chủ tin cho rằng áng kỳ thật cũng có trở thành hiểm giới người dẫn đường tư cách. Mặc dù trước mắt hắn còn chưa từng nghe nói qua có hiểm giới người dẫn đường xuất hiện, nhưng áng cùng hiểm giới liên hệ rất kỳ diệu, nói không chừng có thể trở thành cái thứ nhất hiểm giới người dẫn đường. Chỉ là đây cũng chỉ là ổ chủ tìm phỏng đoán, trong thời gian ngắn đoán chừng không cách nào thực hiện, cho nên ổ chủ tìm đối với Hắc Bá Tước muốn đi con đường này đi nguyên thế giới cũng không ôm bất cứ hy vọng nào. Thứ tư, trong hư không có không ít thương khách đoàn, bọn hắn có chính mình phương pháp, có thể nhanh chóng vượt qua từng cái thế giới. Nếu như ngươi may mắn gặp được, như vậy có thể cùng những này thương khách đoàn giao dịch. Bình thường đến nói, những này thương khách đoàn là rất có khế ước tinh thần, chỉ cần ngươi có thể cùng bọn hắn đạt thành khế ước, đi hướng nguyên thế giới cũng không phải là việc khó. Nhưng tìm tới hư không thương khách đoàn là một việc khó. Ôi chủ tìm, đại khái liền cái này mấy loại phương pháp có thể để ngươi nhanh chóng đến nguyên thế giới, lựa chọn một loại phương pháp nào, liền xem chính ngươi. Hắc Ba Tước nói quanh co một tiếng, xem như biểu đạt sáng tỏ. Nhưng Hắc Ba Tước nội tâm lại là một mảnh mê mang, Nghe ổ chủ tịn liên tục nói bốn loại phương pháp, nhưng giống như liền cùng không có nghe trước đó đồng dạng. Ổ chủ tịn nói hình như hắc bá tước có quyền lựa chọn, nhưng mà bốn loại phương pháp hắc bá tước nghĩ không ra bất kỳ một cái nào phương pháp có thể có tính đột phá triển khai. Nói trắng ra chính là lời vô ích. Nhưng ổ chủ tịn dù sao cũng là hắn tiền bối, hắc bá tước cũng không dám làm trái, chỉ có thể ngạnh sinh sinh đem bất đắc dĩ cùng chửi bậy, tất cả đều giấu ở trong lòng. Ổ chủ tịn đại khái cũng cảm thấy chính mình đối lý, mặc dù nói, nhưng giống như không nói, suy nghĩ kỹ một chút, những phương pháp này đều không thế nào thích hợp hắc bá tước. Trầm mặc một lát, ổ chủ tịn nói, ngươi còn có vấn đề gì muốn hỏi? Lúc đầu ổ chủ tịn còn muốn chừa chút thời gian cùng A Nghẹo tâm sự, nhưng bởi vì đối lý, cho nên vẫn là quyết định cho hắc bá tước tiếp tục đặt câu hỏi cơ hội. Đương nhiên, nếu như hắc bá tước chính mình chủ động từ bỏ đặt câu hỏi, cái kia ổ chủ tịn hội càng hài lòng. Chỉ là hắc bá tước không lớn tức thời đã ổ chủ tịn hỏi, hắc bá tước tự nhiên đem nghi ngờ trong lòng toàn bộ đều thổ lộ ra. Mà lại, vấn đề phức tạp, đại khái bao hàm, năm đó Nạ Dạ Cụ Thành xảy ra chuyện gì? Nạ Dạ Cụ Thành phải chăng có nhận không ra người âm mưu? Nạ Dạ Cụ thân phận là ai? Hắn sẽ còn trở về sao? Năm đó chúa tể còn có bao nhiêu con sống? Chứ chú ý Nạ Dạ Cụ Thành, hắc bá tước cũng rất quan tâm loài nhất tộc sự tình, cũng hỏi thăm bị không tính chi hải tẩy đi ký ức người rỗng ruột, có biện pháp một lần nữa tìm về ký ức sao, cùng loài nhất tộc bản nguyên tình huống. Đương nhiên, hắc bá tước quan tâm nhất còn là chính mình, hắn còn đem chính mình về mặt tu luyện gặp được vấn đề, cùng rất nhiều hắn thấy vô giải bình cảnh, tất cả đều thổ lộ ra. Có thể nói, hắc bá tước là hạ quyết tâm, nhân cơ hội này tranh thủ thời gian đem trong lòng điểm khả nghi cho thanh không. Ổ chủ tịn ngoài miệng vừa mắng tất cả đều là chút không hiểu thấu vấn đề, nhưng vấn đề này chính ngươi sẽ không tìm đáp án sao? Ngươi có phải hay không trong tã lót hải nhi? Cái này đều muốn hỏi nhưng vẫn là đem có thể nói đều nói ra. Trong đó rất nhiều vấn đề, hắc bá tước nhưng thật ra là muốn cùng ổ chủ tịn tự mình câu thông, dù sao dính đến loài nhất tộc bí ẩn, nhưng ổ chủ tịn căn bản không cho hắc bá tước cơ hội. Ngay trước mặt mọi người, chọn có thể nói vấn đề, một cái tiếp một cái trả lời. Vấn đề khác, ổ chủ tịn phần lớn cho ra đáp án, chỉ có năm đó Nạ Dạ Cụ Thành biến cố, hắn biểu hiện có chút giữ kín như bưng, bất quá so với trí giả chúa tể không nói một lời, ổ chủ tịn tốt xấu cũng cho ra một cái mơ hồ trả lời, cùng bái nguyên nhân có quan hệ, cũng cùng thế giới ý chí có quan hệ. Nhưng cụ thể cái gì liên quan, ổ chủ tịn cũng không có nói, chỉ là cho đám người một cái không hiểu thấu cảnh cáo, vô luận là đại lục ý chí, thế giới ý chí, hoặc là càng rộng nghĩa hiện ý chí, kỳ thật trên bản chất đều không có ý thức chủ quan. Nhưng vĩnh viễn đừng tưởng rằng không có ý thức chủ quan, liền có thể khiêu chiến nó, lừa gạt nó, thậm chí lợi dụng nó. Vậy sẽ chỉ đối với ngươi tạo thành tai họa ngập đầu. Nhất là ngươi cảm thấy nhìn trộm đến ý chí quy tắc, muốn đi chủ động can thiệp lúc, loại này tai nạn giáng lâm càng nhanh. Ổ chủ tịn không có tiếp tục nói hết, chỉ là thản nhiên nói, Nạ Dạ Cụ chính là làm loại sự tình này. Hắn coi là nhìn trộm đến quy tắc phép tính, kỳ thật chỉ là một đoạn không có ý nghĩa hình chiếu. Vấn đề này, ổ chủ tịn nói rất mịt mờ, nhưng ít ra cho đám người một điểm mơ màng không gian. Nạ Dạ Cụ Thành biến cố, không chỉ là nhân họa, rất có thể cũng là thiên tai. Sau đó, ổ chủ tịn cũng trả lời những vấn đề khác, bất quá tuyệt đại đa số đều không có xâm nhập đi đàm, cũng không có quá trình, chỉ là cho ra kết luận. Tựa như là Nạ Dạ Cụ sẽ còn hay không trở về cái vấn đề này, ổ chủ tịn đáp án là, hội, nhưng đến lúc đó Nạ Dạ Cụ, có còn hay không là năm đó Nạ Dạ Cụ, liền muốn khác nói. Kết quả cho đến, nhưng nguyên nhân, ổ chủ tịn một mực không để cập tới. Rất nhanh, ổ chủ tịn liền trả lời xong hắc bá tước tất cả vấn đề. Lúc đầu, hắc bá tước đặt câu hỏi bên trong, có rất nhiều dính đến bí ẩn cùng chân tướng lịch sử vấn đề, nhưng hắc bá tước trả lời về sau, đám người cảm giác còn là rất ngộng. Giống như đẩy ra mê vụ, nhìn thấy chân tướng, nhưng lại tựa như là cái ảo giác. Hoặc là nói, sinh ra một loại chân tướng thật là chân tướng sao mê hoặc vấn đề. Đương nhiên, cũng không phải tất cả vấn đề đều là như thế, giống như là đối với hắc bá tước thực lực chỉ điểm bên trên. Ổ chủ tịn mặc dù cũng là trực tiếp cho ra kết luận, nhưng hắc bá tước mỗi lần đều sẽ lộ ra vẻ tỉnh ngộ. Mà những người khác thì cùng tình huống trước, hai mắt ngậm bực. Cái này cũng nói một vấn đề, ổ chủ tịn trả lời cũng không phải là lời vô ích. Chỉ là, ngươi không có hắn nhìn vấn đề cách cục, cho nên mới sẽ cảm giác nghe cái tỉ mỉ. Mà một khi câu trả lời của hắn dính đến ngươi hiểu lĩnh vực, kia liền có thể giống hắc bá tước như vậy, một mực ở vào thể hồ quán đỉnh trạng thái. Ổ chủ tịn trả lời xong hắc bá tước vấn đề về sau, hắc bá tước chính là muốn làm ra cảm tạ, nhưng để hắn không nghĩ tới chính là, ổ chủ tịn không thèm để ý hắn, trực tiếp quay đầu nhắm ngay A Nghẹo. Mà A Nghẹo biểu lộ đầu tiên là lộ ra kinh ngạc, về sau sinh ra một chút nghi hoặc cùng cảm kích. Không hề nghi ngờ, ổ chủ tịn khẳng định là tại cùng A Nghẹo tiến hành tự mình truyền âm. Thấy cảnh này, hắc bá tước trong lòng hơi có chút chua xót, hắn muốn cùng nọa tiền bối tự mình đối thoại, nhưng người khác căn bản không để ý tới. Mà đuổi đến A Nghẹo về sau, lại lập tức bày ra một cái khác thái độ. Cái này khiến hắc bá tước đều có chút hoài nghi, đến cùng ai mới là nọa hậu duệ. Đương nhiên, hắc bá tước càng để ý là A Nghẹo đến cùng có cái gì mị lực, để ổ chủ tịn đối với hắn như thế nhìn với con mắt khác. Cái này kỳ thật cũng là ở đây những người khác nghi hoặc, chỉ là sự nghi ngờ này trước mắt không có đáp án. Bởi vì quanh quẩn tại luyện kim khôi lỗi thể nội một tia năng lượng cuối cùng tiêu tán. Cái này cũng mang ý nghĩa ổ chủ tịn ý thức cũng rời đi. Luyện kim khôi lỗi bảo thạch đôi mắt dần dần xuất hiện vết nứt, thân thể cũng phát ra ken két tiếng vang, cuối cùng biến thành một đám bất động nguyên thủy máy móc. Nhìn xem một màn này, đám người cũng rõ ràng ổ chủ tịn rời đi. Lúc đầu ổ chủ tịn rời đi chính là chú định, cho nên đám người cũng không có cái gì tiếc nuối. Nhưng là theo bọn hắn ngẩng đầu, bốn mắt nhìn nhau, chỉ một thoáng, không khí trở nên có chút ngưng trệ. Bây giờ, họ hệ ổ lâm vào ngủ say, bây giờ nằm tại Ảng trong vòng tay. trên trận cũng chỉ có A Nghèo một đoàn người, cùng A Đạn Nịt. Trước đó A Đạn Nịt mặc dù cho thấy thái độ của mình, nói muốn gia nhập loa nhất tộc, nhưng đây chỉ là miệng tuyên bố, cũng không có khế ước để ước thúc. Nếu A Đạn Nịt hiện tại đột nhiên đổi ý, đây cũng không phải là không có khả năng. Mà bây giờ, bọn hắn còn tại tình không phòng thơ, còn tại A Đạn Nịt địa bàn, lại không có họ hệ ổ chế ước, muốn đối phó A Đạn Nịt liền có chút trở ngại. Đám người nghĩ đến cái này, trong lòng hơi có chút trầm ngưng. Hiện tại, bọn hắn muốn nhìn chính là A Đạn Nịt muốn hay không giữ chữ tín. Đồ A Kết đứng người lên, duỗi lưng một cái, đã chúng ta lần này tới sự tình đều làm được không sai biệt lắm, có phải là nên đi rồi? Tây Ổ Cung Ủy cũng liền gật đầu liên tục, một bộ đích sắc nên rời đi biểu lộ. Đồ A Kết câu nói này là rời đi, kỳ thật chính là muốn thăm dò một chút A Đạn Nịt. Mà A Đạn Nịt phản ứng, quả nhiên không phụ đám người hy vọng. Ánh mắt của nàng trực tiếp quay đầu nhìn về phía A Nghèo. Đem họ hệ ổ bản thể cho ta. Thể mệnh lệnh ngữ khí, để người nghe rất khó chịu. A Đạn Nịt cũng thông qua một câu nói này, biểu hiện một loại ta trọng trưởng đại cục trạng thái. Đám người lúc này cũng có chút lo lắng nhìn về phía A Nghèo, không biết A Nghèo hội có cái gì đáp lại. Bất quá, không đợi A Nghèo làm ra đáp lại, Hắc Ba tước trước một bước nói, "A Đạn Nịt, ngươi trước đó nói tới gia nhập loại nhất tộc, là không chuẩn bị giữ chữ tín rồi." A Đạn Nịt hừ lạnh nói, "Ta nói chuyện cùng hắn, cùng loại nhất tộc có quan hệ gì?" Hắc Ba tước, bởi vì loại gia tộc cùng dã man hang động là hữu hảo minh hữu. Chuyện của hắn, tự nhiên cùng loại có quan hệ. Minh hữu chuyện này, là Hắc Ba tước nói bậy. Hắn cùng dùng quan hệ tốt là thật, nhưng dã man hang động không quen nhìn hắn rất nhiều người, cũng là thật. Lại thêm, một các hạ cùng cái khác vu sư tổ chức, cũng không sẽ hạnh phúc thấy ở hai cái tiếp cận truyền kỳ vu sư kết minh. Cân nhắc đến những này vu sư chính trị nhân tố, loại gia tộc cùng dã man hang động cũng không phải là minh hữu quan hệ. Hoặc là nói, loại gia tộc căn bản cũng không có minh hữu, đây cũng là loại gia tộc có thể không nhận các đại vu sư tổ chức cản tay một trong những nguyên nhân. Bởi vì không có minh hữu, cho nên ai cũng có khả năng trở thành minh hữu. Mà Hắc Bá Tước thực lực vừa bày ở cái kia, cái khác vu sư tổ chức hoặc là gia tộc cũng không cần thiết vì thế mà đắc tội Hắc Bá Tước. Cho nên, loại nhất tộc mới có thể tại rất nhiều nơi đều được hoan nghênh. Tại vu sư chính trị học bên trong, loại nhất tộc hoàn toàn có thể làm tuyệt đối trung lập điển hình, tới làm sách giáo khoa kiểu mẫu. Mặc dù không có kết minh, nhưng cái này cũng không hề ảnh hưởng hắn mở mắt nói lời biểu đạt. Hắn cùng dùng quan hệ tốt, điểm này ngoại nhân đều biết, mà A Đạn Nịt hiển nhiên không hiểu vu sư tổ chức ở giữa khập khiễng, coi như biết liên quan tới loại nhất tộc tình báo hiện hữu, đoán chừng cũng sẽ vô ý thức suy đoán, loại nhất tộc có lẽ trên mặt nội không có cùng dã man hang động kết minh, nhưng bụng trộm nhưng thật ra là có cấu kết. A Đạn Nịt cũng đích xác nghĩ như vậy, nàng nhìn thật sâu Hắc Bá Tước liếc mắt, không có bác bỏ hắn nói dối, ngược lại là chính mình lui một bước, ta đích xác nói qua đi theo loại nhất tộc, nhưng ta không nói gì thêm thời điểm. Hiện tại, ta cùng loại nhất tộc vẫn chưa đóng cửa hệ. Lời này kỳ thật đã có lực lượng không đủ ý vị, Hắc Bá Tước chỉ cần hơi dùng điểm thoại thuật, liền có thể đem A Đạn Nịt bắt không có lời nói rằng. Mà Hắc Bá Tước cũng đích xác chuẩn bị nói như vậy, chỉ là A Nghèo lúc này ho khan hai tiếng, đánh gậy Hắc Bá Tước. Ánh mắt mọi người tụ tập ở trên người A Nghèo. Mà A thì đối với A Đạn Nịt cười nhạt một tiếng, sau đó không có chút nào che lấp theo trong vòng tay lấy ra gương đồng, ngươi làm muốn cái này. Tấu chương xong, chương 2850, tự dưng suy nghĩ, 1111, chương 2850, tự dưng suy nghĩ, 1111, A Đạn Nịt không chút khách khí ra lệnh, cho ta. A Đạn Nịt đã làm tốt cùng A Nghèo đối chọi gay gắt tình huống, nhưng A Nghèo phản phất đối với A Đạn Nịt cái kia thể mệnh lệnh ngữ khí, không thèm để ý chút nào, tiện tay đem gương đồng ném đi, ngươi muốn bắt liền cầm đi đi. A Đạn Nịt không nghĩ tới A Nghèo sẽ như thế trực tiếp đem gương đồng giao cho nàng, cho nên khi thấy gương đồng hướng chính mình bay tới lúc, cũng còn động, thẳng đến gương đồng nhanh rơi xuống lúc, nàng mới lấy lại tinh thần, luôn cuống tay chân tiếp được gương đồng. A Đạn Nịt vững vàng tiếp được gương đồng về sau, hốt hoảng thần sắc mới hòa hoãn lại. Ngay sau đó, A Đạn Nịt liền phẫn nộ ngẩng đầu nhìn về phía A Nghèo, muốn chất vấn A Nghèo sao có thể tùy tiện đem gương đồng ném qua đến. "Ngươi?" Nhưng khi nàng phẫn nộ mở miệng lúc, lại đột nhiên nhớ tới, tựa như là nàng để A Nghèo đem gương đồng giao cho nàng, lời đến khóe miệng lại chỉ có thể đổi giọng, "Ngươi cứ như vậy đối đãi họ hệ ổ." A Nghèo một mặt mê hoặc, những người khác cũng nghi hoặc nhìn về phía A Đạn Nịt. "A Đạn Nịt, ta để ngươi cho, ngươi liền cho. Còn như thế không quan trọng đưa nó ném qua đến, đây chính là quý trọng họ hệ ổ thái độ." Nghe xong A Đạn Nịt cái này không hiểu thấu lời nói, đám người biểu lộ càng mê hoặc. A Đạn Nịt nghĩ biểu đạt chính là, A Nghèo tuân theo nàng ý tứ đi làm, nhưng thật ra là đối với họ hệ ổ không trân trọng. "Đã như thế, vậy ngươi còn hướng A Nghèo muốn gương đồng làm gì? Còn như vậy một bộ phách lối thái độ." Liền ngay cả đem họ hệ ổ cho A Đạn Nịt động tác, đều có thể bị A Đạn Nịt giải độc thành không tôn trọng. Loại trình độ này tiện tay ném đi, chẳng lẽ không phải người bình thường đều có thể tiếp được sao? Coi như người bình thường có thể sẽ thất thủ, nhưng ngươi một cái siêu phàm sinh mệnh hội thất thủ sao? Cái này hiển nhiên không có khả năng nha. Cho nên, ngươi cái này logic là như thế nào tự nhất quán? A Nghèo, cho nên, ý của ngươi là, ta cần biểu hiện ra kháng cự, sau đó cùng ngươi đánh một trận, cuối cùng bất đắc dĩ mới đưa họ hệ ổ giao cho ngươi. Nhìn xem A cái kia ngờ vực vô căn cứ biểu lộ, đám người vẻ ngờ vực, A Đạn Nịt nhất thời ngưỡng nghẹn, bởi vì dựa theo nàng kịch bản, đích xác có một màn như thế. A Nghèo, đến nỗi nói, ta tại sao lại đem họ hệ ổ trực tiếp giao cho ngươi? Cái này chẳng lẽ không phải ngươi ý tứ sao? Mà lại, ngươi sẽ thương tổn họ hệ ổ sao? Ngươi sẽ không, cho nên ta vì cái gì không thể giao cho ngươi? A Đạn Nịt lúc này kỳ thật đã hơi tìm về một chút logic, hồi tưởng một chút trước đó nàng dưới sự phẫn nộ vấn đề, đích xác tràn đầy tự dưng cảm xúc. Loại này tự dưng sinh ra cảm xúc, kỳ thật bình thường A Đạn Nịt liền có. Bất quá trước đây vô luận nàng như thế nào đi làm yêu, họ hệ ổ đều sẽ bao dung nàng. Cho nên, nàng cũng không cảm thấy chính mình logic có vấn đề. Bây giờ, bị đám người tràn đầy ánh mắt nghi hoặc nhìn qua, nghe ảng cái kia logic tự nhất quán giải thích, A Danis mới nhận ra muộn màng phát giác được, nàng ngẫu nhiên phương thức suy nghĩ vấn đề tựa hồ thật sự có chút vấn đề. Là bởi vì thiếu thốn cái kia một bộ phận đưa đến, còn là nói, nàng cảm xúc hội dẫn đến suy nghĩ của nàng hỗn loạn. Cho dù A Danis có chỗ tình ngộ, nhưng nàng cũng không định nhận lầm, mà là cứng ngắc lấy miệng, tiếp tục chỉ trích. Ổ chủ tín để họ hệ ổ đi theo ngươi, ngươi cứ như vậy dễ dàng buông tha họ hệ ổ. A nghèo, cho nên ngươi để ta đem họ hệ ổ cho ngươi, là không có ý định còn ý tứ. A Danis bờ môi chiếc một chút, muốn nói cái gì, nhưng không chờ nàng mở miệng, A nghèo vừa tiếp tục nói, ta đem họ hệ ổ cho ngươi, là bởi vì ta tin tưởng ngươi sẽ không tổn thương họ hệ ổ, mà lại họ hệ ổ trước đó cũng đã nói, ngươi là hắn thân mật nhất thân nhân. Ta giao cho ngươi, tự nhiên là bởi vì yên tâm ngươi, nếu như họ hệ ổ tỉnh dậy, ngươi gọi hắn đi qua, hắn khẳng định cũng sẽ tuân theo ngươi ý tứ. Cho nên, ngươi nói ta tùy tiện từ bỏ họ hệ ổ. Từ đâu nói đến đâu? A nghèo lời nói, tại A Danis nghe được xác thực không có vấn đề gì, mà lại suy nghĩ kỹ một chút, ngược lại là chính nàng có chút cố tình gây sự. Không đúng, sao có thể đi theo A nghèo logic đi? A Danis kiệt lực muốn tìm về ý nghĩ của mình. Nhưng lúc này, A nghèo lại nói, ngươi vẫn chưa trả lời vấn đề của ta, ngươi để ta đem gương đồng cho ngươi, là không có ý định còn ý tứ sao? A Danis trầm mặc một lát, phải thì như thế nào, không phải lại như thế nào? A Danis để A nghèo đem gương đồng cho chính mình, kỳ thật liền hai cái ý nghĩ, đệ nhất, khơi mào tranh chấp, nàng không quen nhìn ổ chủ tịnh, càng không quen nhìn bị ổ chủ tịnh coi trọng A nghèo. Thứ hai, nàng muốn nhìn một chút cái này gương đồng, cái này họ hệ ổ cho tới bây giờ đều không có ở trước mặt nàng triển lộ qua chân thân. Đến nỗi nói, muốn tới về sau, còn không trả lại cho A nghèo, A Danis kỳ thật cũng không có nghĩ qua cái vấn đề này. Bởi vì nàng kịch bản là, nàng hội cùng A nghèo đánh một trận, đánh tới đối phương bị chính mình cầm tù, hoặc là chạy trốn, hoặc là đánh mất ý thức. Về sau, tự nhiên không có cái gì có trả hay không vấn đề. Nhưng bây giờ, nàng kịch bản không có dựa theo chương trình trình diễn, ngược lại làm cho nàng không có lý do đối phó A nghèo, thế là cái vấn đề này mới bị đặt tới trên mặt bàn. A nghèo, không phải tự nhiên là tốt nhất. Nhưng nếu như ngươi không còn lời nói, ta cũng sẽ không cấm bước. Vì cái gì? A Danis vốn đang chuẩn bị A nghèo biểu lộ một điểm bất mãn, liền hất bàn khai chiến. Nhưng A nghèo lần này trả lời, lại là thuận nàng đang nói. A nghèo thở dài một hơi, hắn hiện tại thật cảm thấy A Danis có phải là đầu óc xảy ra vấn đề, đây không phải chuyện rõ ràng rành sao. Mặc dù A trong lòng rất bất đắc dĩ, nhưng vẫn là nhẫn mại tính tình giải thích nói, ta trước đó nói qua, họ hệ ổ làm bất luận cái gì lựa chọn là tự do của hắn, mà họ hệ ổ vô luận ở trên tay ta, còn là ở trên tay ngươi, cuối cùng chung quy là muốn thức tỉnh, đến lúc đó hắn chọn lưu ở bên người ngươi, còn là rời đi ngươi đi theo ta, cũng là họ hệ ổ ý nguyện của mình. Đương nhiên, trở lên điều kiện tiên quyết là ta tin tưởng họ hệ ổ, cho nên cũng tin tưởng ngươi. Bởi vì tin tưởng ngươi, cho nên ta tin tưởng họ hệ ổ coi như làm ra đi theo ta lựa chọn, ngươi cũng sẽ không cưỡng ép lưu hắn lại. A nghẹo lời này, tự nhiên là mị hóa qua. Hắn khẳng định không tin A Danis, nhưng là nhà, đem chính mình bày tại đạo đức cao điểm bên trên, đây không phải cơ sở thao tác A đến lúc đó vô luận A Danis là đánh là cùng, hắn đều chiếm lý. Mà hắn muốn đem chiếm lý xem như đất phần trăm, kỳ thật cũng là cố ý bày ra đến cho họ hệ ô nhìn. Họ hệ ô hiện tại mặc dù là ngủ say, nhưng cũng không đại biểu hắn không biết chuyện ngoại giới. Trước đó là tợ là sở đã từng nói, mặt kính chiếu dọi chỗ, đều có thể trở thành ký ức. Mà những ký ức này, chỉ cần không bị trong kính sinh mệnh lấy đi, cuối cùng đều sẽ tiến vào không kính chi hải, chìm nổi một đoạn thời gian bị thủy chiếu chỗ thanh tẩy. Mà họ hệ ổ gương đồng, chỗ chiếu dọi đi ra ký ức, họ hệ ổ sẽ bỏ mặc nó hướng chạy không kính chi hải sao? Hiển nhiên không có khả năng. Cho nên, họ hệ ổ lúc này coi như ngủ say, nhưng tỉnh lại cũng sẽ biết phát sinh hết thảy. Áng ở trong quá trình này muốn biểu hiện ra ngoài, chính là mình một mực chiếm lý, cái này liền đầy đủ. Mà hắn nói tới ta tin tưởng họ hệ ổ, cho nên tin tưởng A Danis cũng là giảng cho họ hệ ổ nghe. Đương nhiên, nếu như họ hệ ổ muốn nhìn thấy chính là cùng loại A Danis bản, áng nghèo liều chết không lùi, chết sống không cầm ra gương đồng. Cái kia áng nghèo cũng không thể nói gì hơn, chỉ có thể nói không hổ là cùng A Danis đợi cùng một chỗ bao năm, muốn ra nước bùn mà không nhiễm, rất khó. Bất quá lấy A nghèo đối với họ hệ ổ quan sát, hắn kỳ thật càng phân rõ phải trái một điểm, hẳn là sẽ không thích A Danis thiết lập định kịch bản mới đúng. Một bên khác, tại nghe xong A nghèo một phen nghĩa chính ngôn từ lời nói về sau, A Danis càng không biết nên như thế nào trả lời. Chỉ cảm thấy trong lòng tìm nén đến hoảng. Có một cố khí muốn vung, nhưng đối với chiếm lĩnh đạo đức cao điểm A nghèo, sửng sốt vung không ra. Mà một màn này, cũng bị Hắc Bá Tước nhìn ở trong mắt. Hắc Bá Tước lúc này đã rõ ràng A nghèo ý nghĩ, chỉ là không nghĩ tới A nghèo sẽ dùng loại phương pháp này đi nghẹn A Danis. Nghẹn ngược lại là nghẹn thành công, nhưng liền sợ A Danis không nín được tim cái kia khí, đến lúc đó lúc đầu A Danis chỉ là giả đánh cuối cùng thành thật làm kia liền không tốt. Nghĩ đến đây, Hắc Ba tức quyết định mở miệng xin tha thứ một chút song phương cảm xúc. Mà như thế nào xin tha thứ? Tự nhiên là lựa chọn một cái song phương đều cảm thấy hứng thú chủ đề, chuyển hướng lập tức cảm xúc, tốt nhất cái đề tài này còn có thể dính đến gương đồng. A nghèo, trước đó ngươi cùng đọa tiền bối một mực nói tới, để gương đồng trở thành chân chính song sinh kính, đây là ý gì? Hắc Ba tức suy tư một lát, hỏi, cái vấn đề này kỳ thật cũng là Hắc Bá Tước mình muốn hỏi thăm vấn đề. A nghèo giống như biết rất nhiều chuyện, cũng bởi vậy hắn cùng ổ chủ tỉnh giao lưu luôn luôn thoáng nhất lên, song phương đều sáng tỏ. Nhưng đối với ở đây những người khác, bao quát Hắc Bá Tước mà nói, bọn hắn lại là hoàn toàn không hiểu, chỉ có thể mộng bức nghe. Hắc Ba Tước đã quyết định xin tha thứ, vậy hắn dứt khoát liền hỏi một cái chính hắn cũng tò mò vấn đề. Hắn tin tưởng A Ngẹo sẽ minh bạch chính mình ý tứ. A Ngẹo đương nhiên rõ ràng Hắc Ba Tước ý nghĩ, Hắc Ba Tước lúc này lên tiếng, không phải liền là hy vọng tìm A Đạ Nị hội hiếu kỳ chủ đề, nói sang chuyện khác cũng rời đi lực chú ý của nàng, để cơn giận của nàng giá trị hạ xuống, không muốn cuối cùng nén giận đến chân chính bộc phát. Chỉ là Hắc Ba Tước xin tha thứ phương pháp, rõ ràng mang theo tư tâm, hiện tại liền nhìn A Ngẹo có nguyện ý hay không tiếp chiêu. Mà A Ngẹo lựa chọn, tự nhiên là nguyện ý liên quan tới song sinh tính sự tình, lúc trước hắn cùng ổ chủ tìm bàn bạc, đã mơ hồ có thể để cho đám người đoán được một chút, mà lại, coi như hắn hiện tại giữ kín không nói ra, tương lai chờ Hắc Bá Tước đi hướng nguyên thế giới, tiểu gì cũng sẽ biết. Dù sao, ổ chủ tìm song sinh tính, tại nguyên thế giới danh khí thế nhưng là phi thường vang dội. Đến lúc đó, hơi làm một chút liên tưởng, họ hệ ổ bí mật cũng liền đi ra, cho nên, nói ra cũng không sao. Nghĩ đến cái này, A Nghèo nói, song sinh tính sự tình A. Cái này nói đến, kỳ thật cùng ta nghe qua một cái bí văn có quan hệ, mà cái bí văn này, ban sơ là tới từ Hắc Thành Bảo Ý xạ bèn nữ sĩ. A Ngẹo lúc đầu có thể theo lập tức điểm thời gian đến nói, nhưng nếu là muốn phân tán A Đạ Nị lực chú ý, hắn dứt khoát trực tiếp Tố Nguyên, từ mấy năm trước cùng Ý xạ bèn nữ sĩ gặp nhau lúc nói lên. Mà A Ngẹo kể chuyện xưa năng lực bình thường, nhưng là A Ngẹo huyễn thuật biểu hiện lực lại tương đương mạnh, phối hợp với huyễn thuật, hoàn toàn có thể để người tiến vào đắm chìm thức trải nghiệm. Mà loại này trải nghiệm, liền tựa như tự mình kinh lịch. Ngay từ đầu, A Đạ Nị còn không muốn vào 3D huyễn thuật bên trong, nhưng theo cố sự lên xuống xuống, càng ngày càng nắm chặt lòng người, A Đạ Nị cũng dần dần buông lòng tâm phòng. Trước đó A Ngẹo không phải nói qua, hắn tin tưởng họ Hẹo, cho nên cũng tin tưởng chính mình a lời này, hẳn là thật sao? Như vậy, nàng phải chăng có thể thay cái phương thức lý giải thành, họ Hẹo tin tưởng A Ngẹo, cho nên nàng cũng nên tin tưởng A Ngẹo. Họ Hẹo. A Đạ Nị sờ lấy gương đồng, mặc dù là lạnh buốt xúc cảm, nhưng tại ảo giác của nàng bên trong, phản phất là tại đụng vào họ Hẹo cái kia nóng hổi thân thể. A Đạ Nị lắc đầu, đem trong đầu mơ màng dứt bỏ. Nàng muốn tiến thêm một bước hiểu rõ họ Hẹo, không chỉ là gương đồng, còn muốn biết ổ chủ tình cùng A Ngẹo nói tới những sự tình kia. Cái kia nàng có lẽ có thể thử tin tưởng A Ngẹo một lần. Lại nói, A Ngẹo nếu quả thật muốn tại huyễn thuật bên trong dở trò quỷ, A Đạ Nị cũng không sợ. Có thể nói, A Đạ Nị không sợ nhất chính là khống chế loại năng lực, nàng tùy thời có thể đi vào kính vực, khống chế loại năng lực đối với nàng chính là bài trí. Mà huyễn thuật, theo A Đạ Nị, chính là khống chế loại năng lực. Nghĩ đến cái này, A Đạ Nị chủ động từ bỏ chống cự, đem thân thể dung nhập vào 3D huyễn thuật bên trong. Cái này, A Ngẹo thao túng không gian càng lớn hơn. Phải biết, A Ngẹo huyễn thuật có một cái bí ẩn năng lực, chính là cảm xúc thao túng, chính là bởi vì loại năng lực này, tăng thêm hiểm huyễn phối hợp, diễn sinh ra ảng siêu cảm giác thiên phú. Thế là, tại trong lúc vô tri vô giác, A Ngẹo bắt đầu đối với A Đạ Nị cảm xúc tiến hành can thiệp. A Ngẹo cái gọi là can thiệp, cũng không phải là cưỡng ép cải biến A Đạ Nị cảm xúc, mà là vô thanh vô thức, để nàng đắm chìm ở trong huyễn thuật, dần dần biến mất tâm tình tiêu cực. Nói trắng ra, chính là tăng cường huyễn thuật lực hấp dẫn. Dùng dôn lời nói đến nói, chính là để trận này 3D phim bên trong ống kính ngôn ngữ, càng có tình cảm sức kéo, diễn viên biểu diễn, càng có thể xúc động lòng người. Nói cách khác, có thể tại sự thật trên cơ sở tiến hành nghệ thuật gia công. Mà A Ngẹo có thể cảm thấy được cảm xúc, cho nên ở phương diện này có thiên độc hậu ưu thế. Quả nhiên, theo A Ngẹo đem cố sự tự thuật tính tăng cường, hắn có thể rõ ràng cảm thấy được A Đạ Nị lòng cảnh giác chậm rãi buông xuống, lòng hiếu kỳ thì từng bước một gia tăng. Mà một cái bí ẩn bị thời ra lúc, A Đạ Nị mới lộ ra vẻ tỉnh ngộ lúc, mới bí ẩn tùy theo mà đến, tiếp tục treo A Đạ Nị. A Ngẹo dùng ngôn ngữ phối hợp với thuật, đem Hắc Bá Tước yêu cầu vấn đề, em hay nói. Trong đó xen kẽ một chút đối với thần bí chi vật giải thích, cùng một chút cùng song sinh kính liên quan thần bí chi vật, thí dụ như nói, cùng song sinh kính nổi danh kẹo chi thư. Không ngừng kéo dài tới, nhưng lại sẽ không quá mức là để hút đủ đám người nhãn cầu. Cuối cùng, đương theo lấy ổ chủ tìm nguyện cảnh, cùng A Ngẹo tự khiêm nhường thuyết minh, song sinh kính chân tướng bị vẽ lên viên mãn dấu chấm tròn. Toàn bộ quá trình tuy có khoa trương, nhưng cơ bản nội dung là thật. A Đạ Nị lúc này cũng rốt cuộc minh bạch rất nhiều chuyện tiền căn hậu quả. Thí dụ như nói, vì sao ổ chủ tìm sẽ đem ổ hệ ổ giao cho A Ngẹo? Bởi vì A Ngẹo là luyện kim thuật sĩ, lại là chạm đến thần bí cấp độ luyện kim thuật sĩ. Mặc dù trong này khả năng cũng có cái khác cân nhắc, nhưng lấy ổ chủ tìm tầng cấp, hắn coi trọng A Ngẹo khẳng định không phải bắn tên không đích. Từ A Ngẹo đi bồi dưỡng, họ hệ ổ là có một tia cơ hội cùng hắn huynh trưởng A Đạ Gù đứng tại cùng một cái vị giai. Mà đổi lại những người khác đi bồi dưỡng họ hệ ổ, chỉ sợ cũng có nói. Nghĩ đến đây, A Đạ Nị cúi đầu nhìn về phía trên tay gương đồng, lâm vào một trận trầm tư. Tấu chương xong, chương 2851, Lưu Quang Hộp Trang Điểm chương 2851, Lưu Quang Hộp Trang Điểm cố sự kể xong, không khí một lần nữa trở nên lạnh, trầm mặc không khí cũng theo đó trở về. Chỉ là, cùng trước đó so sánh, A Đạ Nị cảm xúc lại là rõ ràng bình tĩnh rất nhiều. Cũng bởi vậy, Hắc Ba Tước không tiếp tục vì xin tha thứ cảm xúc mà hướng A Ngẹo đặt câu hỏi. Lại thêm, trước đó A Ngẹo giảng thuật xong sinh kính để Hắc Ba Tước suy tư lên nguyên thế giới loại nhất tộc, cũng không dành lại quản cái khác. Dĩ vãng, Hắc Ba Tước chưa hề nghĩ tới, loại nhất tộc tại nguyên thế giới cũng có thể có một chỗ cắm rủi. Dù cho ổ chủ tìm nói, loại nhất tộc có một chi mạch tại nguyên thế giới cắm rễ, Hắc Ba Tước cũng không cảm thấy sẽ có bao nhiêu cường đại. Bởi vì hắn biết rõ, loại huyết mạch kỳ thật cũng không có thêm ra chúng, không dựa vào huyết mạch, muốn tại nguyên thế giới ra mặt rất khó. Nhưng là, hắn hoàn toàn không nghĩ tới chính là loại nhất tộc tại nguyên thế giới không chỉ có không kém, mà lại đối với nguyên thế giới siêu phàm giả mà nói, loại nhất tộc tràn ngập thần bí. Mà hết thảy này đều bắt nguồn từ hai chuyện, song sinh kính cùng ma năng trận. Song sinh kính theo thực dụng cùng hiện dùng góc độ đến xem, đứng tại thần bí chi vật đỉnh phong, điều này đại biểu loài nhất tộc nội tình. Ma năng trận đến từ Mạt Gà Z, nó mạnh mẽ ma năng trận thực lực, cùng đối với ma năng trận sửa cũ thành mới năng lực, là loài nhất tộc lòng tin nơi phát ra. Mà lại, Mạt Gà Z vì bảo hộ ổ chủ tín lưu lại loài bản nguyên, cho loài nhất tộc bố trí một cái cực kỳ thần bí ma năng trận. Cũng bởi vì cái này ma năng trận, để loài nhất tộc tộc địa trở nên mở mịt vô tung, cửa vào cũng tùy thời tại biến, không có môn lộ, khó mà tìm được loài nhất tộc cửa vào. Có nội tình, có lòng tin hơn nữa còn có một cái mở mịt khó tìm tộc địa, ngoại nhân coi như muốn tiến đánh, đều khó mà thành hình. Lúc này mới tạo nên nguyên thế giới loài nhất tộc đại danh. Cho dù loài nhất tộc không phải nguyên thế giới mạnh nhất một loại, nhưng cũng tuyệt đối thuộc về ngoại nhân không dám trêu chọc tồn tại. Mà lại, theo cái nào đó góc độ đến nói, có ổ chủ tin tồn tại, có Mạt Gà Z tồn tại, còn có song sinh kính tồn tại, loài nhất tộc so với gở dù đệ bản huyễn linh chi thành, cũng không hề yếu. Nếu như phóng tới Nam vực, vậy khẳng định là có thể càn quét toàn bộ Nam vực quái vật khổng lồ. Bất quá, đối với cái này vừa quen thuộc lại vừa xa lạ loài chi mạch, Hắc Ba tức cũng chỉ cảm tưởng nghĩ, thật muốn đem bọn họ xem như người trong nhà đối đãi, vậy vẫn là không có khả năng. Nguyên thế giới loài nhất tộc khẳng định biết bọn chúng nơi phát ra là Nam vực, nhưng nhiều năm như vậy, căn bản không đến Nam vực, cũng không có cho Nam vực loài nhất tộc mang đến bất luận cái gì tin mừng, cái này kỳ thật liền đã nói rõ một vài vấn đề. Bọn hắn có lẽ giống như ổ chủ tịn, để ý là tự thân, cũng không thèm để ý loài nhất tộc mới khởi. Chủ mạch cùng chi mạch trong mắt bọn hắn không trọng yếu. Thậm chí, nếu như không có Mạt Gà Z cùng ổ chủ tịn, bọn hắn có thể hay không giữ lại loài dòng họ đều rất khó giảng. Đủ loại chi tiết đã đủ để cho Hắc Bá tức giòm đốn mà biết toàn cảnh. Hắn đối với nguyên thế giới loài nhất tộc là có hướng tới, nhưng loại này hướng tới đến từ đối với tấn cấp khát vọng, đối với huyết mạch hô ứng, cũng không có quá nhiều ý nghĩ. Vinh quang là bọn hắn, cùng Nam vực loài gia tộc không quan hệ. Có cái này nhận biết, Hắc Bá tức tâm tình ngược lại là bình tĩnh rất nhiều. Mà lại, hắn đối với A Nghèo coi trọng, cũng lại một lần nữa trèo lên cao phong. Dĩ vãng coi trọng A Nghèo, là coi trọng hắn luyện kim kỹ thuật, cùng đứng sau lưng dùng cùng sần đờ. Nhưng bây giờ, A Nghèo có họ hệ ồ, nếu như tương lai hắn thật giống ổ chủ tỉnh nói tới như vậy, đem họ hệ ô luyện chế đến chân chính song sinh tính giai vị, cái kia A Nghèo một người liền có thể địch nổi nguyên thế giới loài nhất tộc. Nguyên thế giới loài nhất tộc nội tình, vô luận là song sinh kính còn là ma năng trận, A Nghèo đều có cơ hội đạt tới thậm chí vượt qua bọn chúng đỉnh phong. Cho nên, Hắc Ba tức hiện tại cùng hắn nói nhờ cậy cái kia mở mị không chừng loại chi mạch, còn không bằng đầu tư thêm một chút A Nghèo. Đây mới thực sự là tiềm lực. Đến nỗi nói, Adanis có thể hay không đem họ hệ ô trả lại cho A Nghèo, điểm này Hắc Ba tức là hoàn toàn không có nghi nghị. Mặc kệ Adanis cá nhân ý nghĩ thế nào, họ hệ ô cuối cùng khẳng định hội trở về đến A Nghèo bên người. Đây là ổ chủ tìm cho họ hệ ô mệnh lệnh, cũng là họ hệ ô tự thân ý nguyện, Adanis là không cách nào ép ở lại. Cho nên, điểm này Hắc Bá tức không lo lắng. Hắn lo lắng duy nhất chính là, Adanis có thể hay không đột nhiên lại nổi điên, lâm vào chấp nghiệm, cảm thấy chỉ cần giết chết A Nghèo, họ hệ ô liền sẽ thuộc về nàng. Nếu quả thật dạng này lời nói, Hắc Bá tức liền cần đứng ra ngăn cản. Cho dù cỗ phân thân này tiêu vong, Hắc Bá tức đều nhất định sẽ ra sức bảo vệ A Nghèo. Dĩ vãng là vì A Nghèo tiềm lực, hiện tại càng là vì tiền đồ của mình. Nghĩ đến cái này, Hắc Bá tức thu hồi lưu động tâm tư, lực chú ý bỏ vào A Nghèo cùng Adanis trên thân. Adanis bên này lại là tại rời khỏi A Nghèo viễn cảnh về sau, liền rơi vào trầm tư. Một bên xa vào tại không biết tâm sự bên trong, một bên trả lại trên dưới xuống vuốt ve gương đồng. A Nghèo nhìn xem một màn này, khoe miệng có chút cong lên, cũng may mắn họ hệ ổ hiện tại là gương đồng bộ dáng, nếu như hiện lộ chính là nhân thân, màn này liền có chút không thể miêu tả. Bất quá, nói đi thì nói lại, Adanis bây giờ đã biết gương đồng chính là họ hệ ổ bản thể, nàng còn như thế động thủ động cước. Cái kia nàng cùng họ hệ ổ quan hệ, liền có chút minh bài ý vị. Adanis đối với họ hệ ổ, khẳng định không chỉ là thân tình cùng người nhà suy nghĩ, còn có thâm tàng dưới đáy lòng luyến mộ. Mà điểm này, kỳ thật rất sớm đã bị ổ chủ tìm điểm ra đến. Họ hệ ổ có lẽ biết Adanis ý nghĩ, lại có lẽ ở chung quá lâu dẫn đến dưới đĩa đèn thì tối, nhưng ở bên xem người trong mắt, Adanis đối với họ hệ ổ yêu thương, là rất khó giấu lại. Mà họ hệ ổ hiện tại mặc dù còn tại ngủ say, nhưng hắn lúc tỉnh lại, hẳn là... không, là nhất định sẽ biết Adanis đối với hắn dở trò. Đến lúc đó họ hệ ổ hội có phản ứng gì đâu. A Nghèo đột nhiên rất muốn biết đáp án của vấn đề này, thậm chí hắn có chút ác thú vị nghĩ đến, nếu như Adanis chính vuốt ve thời điểm, họ hệ ổ tỉnh, lại sẽ là như thế nào chẳng diện đâu. Đáng tiếc, A Nghèo chờ mong cuối cùng cũng chưa từng xuất hiện. Bởi vì rất nhanh, Adanis liền buông lỏng tay ra, cẩn thận từng ly từng tí đem gương đồng thả tại chuẩn bị kỹ càng gấm vóc trong hộp. Cuối cùng không bỏ liếc nhìn gương đồng, đậy nắp hộp lại, nhẹ nhàng đẩy, hộp liền tới đến A Nghèo trước mặt. Từ đầu đến cuối, Adanis không có nói qua một câu. Dù cho A Nghèo cầm lấy hộp, tại trên cái hộp vuốt ve nửa ngày, cuối cùng đem hộp thu vào trong vòng tay. Adanis đều không nói một lời, chỉ là lặng lặng nhìn xem A Nghèo động tác. Theo cái này kỳ thật cũng có thể thấy được Adanis thái độ. Nàng có lẽ vẫn như cũng nhìn A Nghèo khó chịu, không muốn cùng hắn nói chuyện, nhưng nàng ngầm thừa nhận A Nghèo có được Oheo quyền sở hữu. Mà A Nghèo, kỳ thật đại khái đoán được, Adanis cuối cùng vẫn là sẽ đem Oheo giao cho mình, chỉ là trước đó muốn hay không qua một trận, cái này liền rất khó nói. Hiện tại đến xem, Adanis lựa chọn bình tĩnh giao tiếp. Có lẽ đây là A Nghèo trước đó ở trong huyễn cảnh nghệ thuật gia công có tác dụng rồi. Đương nhiên, lên tác dụng lớn nhất khẳng định không phải nghệ thuật gia công, mà là trước đó ổ chủ tìm đối với Adanis liên tiếp vấn đề. Những vấn đề kia, để Adanis rõ ràng, một mực đợi ở bên người của họ hệ ổ đối đãi nàng liền vĩnh viễn sẽ không có biến hóa. muốn để quan hệ tiến thêm một bước, càng thêm không thể nào. Cho nên, theo lúc kia bắt đầu, Adanis liền đã lựa chọn muốn buông tay. Về sau, họ hệ ổ chủ động yêu cầu để Adanis đi theo A Nghèo, Adanis đều cự tuyệt, theo cái này liền có thể biết Adanis lựa chọn. Bất quá, tách rời về sau, thật có thể để họ hệ ổ một lần nữa đối đại Adanis sao? Cái này, kỳ thật còn cần thương thảo. A Nghèo nghĩ đến cái vấn đề này lúc, kỳ thật Adanis cũng đang suy nghĩ tách rời về sau, cải biến họ hệ ổ ý nghĩ khả năng cao bao nhiêu. Adanis kết luận cùng A Nghèo không sai biệt lắm, cũng là còn chờ thương thảo. Có tỷ lệ, nhưng cụ thể có thể chiếm mấy thành, không biết. Nhưng cho dù như thế, Adanis còn là lựa chọn một bước này. Bởi vì nàng rất rõ ràng, nếu như nàng lựa chọn không cùng họ hệ ổ tách rời kia là một điểm tỷ lệ đều không có. Mặc dù tỷ lệ cụ thể chiếm mấy thành, nàng không biết, nhưng nàng lại nghĩ hết biện pháp đi tăng lên cái tỷ lệ này. Thí dụ như nói, nàng làm tốt bên trong trường kỳ đều không gặp được họ hệ ổ dự định, bởi vì chỉ có không muốn gặp, mới có suy tư đi thử nghiệm. Mà lại, nàng muốn hoàn toàn thay đổi, đầu tiên muốn chính là thu hoạch thiếu thốn cái kia một bộ phận, mà đây khả năng là một cái trường kỳ kế hoạch, trước đó, nàng đều không chuẩn bị cùng họ hệ ổ gặp mặt. Còn thí dụ như nói, nàng đặc biệt vì họ hệ ổ chuẩn bị cái hộp kia, hoặc là nói, chuẩn bị cho A Nghèo hộp. Đúng vậy, cái hộp kia nhìn qua là trang bị họ hệ ổ, nhưng trên thực tế, họ hệ ổ một khi thức tỉnh, bản thể chính hắn hội thu nạp, không dùng được cái hộp này. Cái hộp này trên thực tế là nàng cho A Nghèo. A Nghèo trước đây cầm tới hộp, vớt ve đã hơn nửa ngày, mới do dự thu vào vòng tay. Kỳ thật cũng là bởi vì, hắn nhìn ra cái hộp này không tầm thường lưu quang hộp trang điểm. Adanis nhẹ giọng mở miệng, lập tức hấp dẫn lấy chú ý của mọi người. Adanis nhìn xem A Nghèo, đây là hộp danh tự. Tên không tệ. A Nghèo, mà lại, luyện chế rất không tệ. Đối với A Nghèo khích lệ, Adanis không có bất kỳ phản ứng gì, chỉ là thản nhiên nói, nó hiệu quả, có thể chứa trở không kính chi hải bên trong ký ức, cũng có thể theo một bộ phận liên tiếp đến kính vực trong mặt gương, rút ra đến gần đây chiếu rọi hình ảnh. Lưu quang hộp trang điểm, là trung giai đỉnh phong luyện kim đạo cụ. Mặc dù còn chưa có tới cao giai, nhưng cái này cũng không hề ảnh hưởng giá trị của nó. Nếu như dựa theo phân loại, nó thuộc về đặc thù loại phụ trợ đạo cụ. Loại phụ trợ luyện kim đạo cụ, cho dù là sơ giai tác phẩm, giá trị đều tương đương cao, huống chi, đây là đặc thù loại phụ trợ đạo cụ. Nó hiệu quả, cũng một chút cũng không phụ hắn đặc thù phụ trợ chi danh. Trang bị không tính chi hải bên trong những cái kia không có bị thủy triều ăn mòn ký ức, điểm này rất tốt, nhưng Ang không cần đến, cho nên có thể xem nhẹ. Trọng yếu nhất là nó cái thứ hai hiệu quả, có thể theo liên tiếp đến kính vực trong mặt gương, rút ra gần đây phát sinh hình ảnh. Cái này hoàn toàn không câu nệ tại tấm gương, chỉ cần là mặt kính, đều có thể rút ra. Nói cách khác, dù cho một cái vũng nước nhỏ, chỉ cần hắn mặt nước ổn định, liên tiếp đến kính vực, như vậy cũng có thể rút ra đến vũng nước nhỏ chỗ chiếu rọi đi ra gần đây hình ảnh. Cái này thuộc về phi thường hữu dụng tình báo siêu tập loại đạo cụ, tính bí mật cực mạnh, chỉ cần dùng phương thức chính xác, liền xem như mùn các hạng, đối mặt nó tình lục soát năng lực, cũng vô pháp ngăn cản, khó mà phát giác. Cho nên, dù chỉ là trung giai đạo cụ, nó cũng phi thường hữu dụng. Từ chung quanh đám người cái kia ánh mắt kinh ngạc, còn có đồ ạ kết trước kia nước đều nhanh nhỏ xuống đến ao ước biểu lộ, liền có thể mặt bên hiểu rõ đến lưu quang hộp trang điểm giá trị. À Adanis nữ sĩ hẳn không phải là đưa cho ta. À ý tứ của những lời này, chính là muốn mà chơi. Dù sao, đưa cho họ Heo, cũng tương đương đưa cho hắn. Đáng tiếc, Adanis cũng không có cho A Nghèo bạch chơi cơ hội, là đưa cho ngươi. A Nghèo. Cho nên, nữ sĩ là hy vọng ta làm vài việc tới hồi báo. Adanis không lộ vẻ gì tán dương một câu, thông minh. A Nghèo kỳ thật đã biết Adanis muốn hắn làm cái gì, nhưng vẫn là giả vờ như nghi hoặc hỏi, nữ sĩ dự định để ta làm cái gì? Adanis lúc này không có nói thẳng, mà là nhẹ nhàng chuyển động trên cổ treo lăng kính dây chuyền. Theo nàng quay đầu, lăng kính dây chuyền nổi lên hiện một ít chữ viết. A Nghèo chú ý tới, những chữ viết này tựa hồ chỉ có chính mình có thể nhìn thấy. Những người khác mặc dù nhìn thấy Adanis động tác, lại rõ ràng biểu lộ ra vẻ nghi hoặc. Chưa biết nội dung chỉ có một câu. Cùng họ hệ ổ phân biệt thời gian, ta cũng không hy vọng bởi vì thời gian dài không thấy mặt mà để tình cảm trở thành nhạt, ngươi hiểu ý của ta không? Mặc dù câu nói này không hề dài, cũng không phức tạp, nhưng ý tứ lại rất tuyệt chuyển. Cùng A Nghèo đoán đồng dạng. Nói ngay thẳng chút, chính là hy vọng A Nghèo có thể ở bên hai họ hệ ổ, thường xuyên nâng lên nàng, đồng thời nói tốt vài câu. Tốt nhất, có thể gián tiếp cải biến họ hệ ổ đối với cái nhìn của nàng. Chuyện này kỳ thật làm rất đơn giản, chỉ là để A Nghèo thở dài chính là hắn chưa hề nghĩ tới, chính mình cũng sẽ có cho người khác gió thổi bên tai một ngày. Ta rõ ràng ngươi ý tứ. A Nghèo dừng một chút, có thể. Nghe tôi A Nghèo khẳng định trả lời, Adanis hơi thở dài một hơi, nàng còn thật lo lắng A Nghèo lại bởi vì trước đó sự vô lễ của nàng, mà cố ý không chấp nhận. May mắn, A Nghèo tiếp nhận. Quả nhiên, không có nhân loại hội cùng lợi ích không qua được. Đúng lúc này, A Nghèo đột nhiên lại nói, được đến bao nhiêu lợi ích, xử lý bao nhiêu sự tình. Không biết Adanis nữ sĩ, phải chăng nghe qua câu nói này? Adanis tự nhiên chưa từng nghe qua. Nhưng ý tứ của những lời này cũng không khó lý giải, ngươi nghĩ biểu đạt cái gì? A Nghèo, ý của ta là, nếu như ta có thể làm càng nhiều, làm càng không để lại dấu vết, làm tốt hơn, không biết Adanis nữ sĩ có nguyện ý hay không vì thế trả giá càng nhiều. Adanis cười lạnh một tiếng, đây bất quá là duy tâm chi luận, ta vì sao muốn tin tưởng ngươi? A Nghèo, cái này đích xác là tâm chứng, bất quá ta cho rằng, lưu quang hộp trang điểm đã đại biểu nữ sĩ đối với ta tín nhiệm. Adanis, tín nhiệm? Ngươi cảm thấy đây là tín nhiệm? A Nghèo nhún nhún vai, tốt ta, cũng có thể coi làm là thu mua. Bất quá nữ sĩ thật không nghe một chút ta muốn chính là cái gì sao? Có lẽ vật của ta muốn, kỳ thật đối với nữ sĩ cũng không có bao nhiêu ảnh hưởng, thậm chí khả năng chỉ là một câu đâu. Adanis trầm mặc một lát, cuối cùng vẫn là mở miệng hỏi, ngươi muốn cái gì? Tấu chương xong, chương 2852, biến đổi cùng tranh thoát, 1, chương 2852, biến đổi cùng tranh thoát, 1, một bên khác, thời gian trở lại nửa giờ trước. Chí giả chúa tể một mực xuyên thấu qua ma năng trận hạch tâm thiết điểm, quan sát đến ả nghèo bọn người động tĩnh. Bất quá, hắn có thể quan sát được cũng chỉ là đám người đại khái phương vị, cùng năng lượng phản ứng trình độ, nhưng cụ thể xảy ra chuyện gì, hắn cũng không biết. Lúc mới bắt đầu nhất, chí giả chúa tể lo lắng ả đạn nỉ sẽ đích thân đối phó ả nghèo, nhưng làm ỏ hệ ổ hiện thân về sau, khả năng này đã không có. Bất quá, chí giả chúa tể cũng không cho rằng ả đạn nỉ hội đến đây dừng tay, nàng khẳng định còn có thủ đoạn khác. Mà chí giả chúa tể quan sát ma năng trận, chính là vì bảo đảm ả đạn nỉ những thủ đoạn này sẽ không vượt qua ả nghèo bọn người ứng đối hạn độ. Nếu quả thật xuất hiện không thể chống đỡ được thủ đoạn, chí giả chúa tể hội tiếp quản ma năng trận, vì ả nghèo bọn người chế tạo một con đường lui. Đây là chí giả chúa tể đối với ả nghèo bọn người hứa hẹn, cũng là chí giả chúa tể cho chính mình lưu đường lui. Dã man hang động, loại gia tộc, một cái là vu sư trong tổ chức đỉnh tiêm tổ chức, một cái thì là nam vực mạnh nhất vu sư gia tộc một trong. Có lẽ từ trên người bọn họ cũng có thể thu được một tia cứu vớt nạ dạ cụ thành hy vọng. Mặc dù chí giả chúa tể rất không muốn dựa vào ngoại nhân, nhưng nếu như thần nữ nói chúng, nạ dạ cụ thật không trở về nữa đâu. Chí giả chúa tể trước kia không muốn suy nghĩ, chính là còn trong lòng còn có hy vọng. Nhưng hắn thời gian đã không nhiều, hiện thực cũng nên đi đối mặt. Tựa như hắn hy vọng hàng trở thành biến số, đánh vỡ tình không phòng thơ viên này dòng nước ngầm loạn cờ, cũng là bởi vì hắn bắt đầu tại làm chuẩn bị xấu nhất, đi đối mặt cái kia không muốn nhất suy nghĩ kết quả. Cho nên, lần này áng nghèo nước cờ này, có thể đảo loạn tình không phong thơ, trở thành biến số cũng tốt, không thể thay đổi bất luận cái gì hiện trạng, cuối cùng còn làm cho hắn xuất thủ cứu người lời nói cũng tốt, với hắn mà nói, đều không có tổn thất. Đây đều là hắn chuẩn bị, hắn đối với tương lai chuẩn bị. Chí giả chúa tể liễm xuống chân mày, không suy nghĩ thêm nữa những ngày vụn bật lại phiền lòng sự tình, ánh mắt một lần nữa bỏ vào ma năng trận bên trên. Đột nhiên, chí giả chúa tể ánh mắt ngưng lại. Theo ma năng trận năng lượng biểu hiện bên trên, một cỗ dị thường ba động tại chậm rãi hành lang xuất hiện. Mà lúc này, A Nghèo bọn người còn chưa có tới chậm rãi hành lang. Cái này dị thường ba động, không hề nghi ngờ, là Adanis mới thiết hạ cả bẫy. Quả nhiên, nàng còn là chưa từ bỏ ý định a. Chí giả chúa tể dùng ngón tay vân vê bên thai rủ xuống tóc mai, ngoài miệng nói lẩm bẩm, trong lòng thì là đang suy tư, cái này dị thường ba động nơi phát ra. Rất kỳ quái năng lượng ba động, không có cảm giác quen thuộc, cũng không có kính vực sinh vật loại kia hư vô cảm giác. Cái này càng giống là sống sờ sờ ma vật. Chỉ là, dòng nước ngầm lúc nào xuất hiện qua loại cường độ này ma vật. Trong cảm giác của trí giả chúa tể, cỗ này dị thường năng lượng ba động vẫn còn ẩn nút giai đoạn, liền đã có thể ảnh hưởng đến trung quanh ma năng trận, cái này đủ để chứng minh, nếu như trong đó có sinh vật, khẳng định vượt qua vu sư cấp. Mà chính thức vu sư cấp, chỉ là con kia không biết sinh vật điểm xuất phát, nó thực lực cụ thể cao bao nhiêu, trí giả chúa tể trước mắt không cách nào phán đoán. Muốn chờ nó chân chính cùng áng nghéo bọn người gặp nhau, cũng sản sinh chiến đấu về sau, mới có thể có chỗ xác định. Bất quá, vẹn vẹn từ hiện tại tình huống đến xem, A Nghèo bọn người tiếp xuống có thể sẽ đứng trước khổ chiến. Thậm chí, A Nghèo bọn người hội tại trận này tao ngộ chiến bên trên bại trận. Nếu như A Nghèo bọn người thật thua, như vậy hắn liền nên xuất thủ. Chí giả chúa tể trong lòng nghĩ như vậy, nhưng hắn lúc này còn không cần có bất kỳ động tác, chỉ là yên lặng nhìn xem A Nghèo bọn người, hướng chậm rãi hành lang một chút xíu dựa sát vào. A Nghèo bọn người tiến lên tốc độ trở nên chậm chạp, còn dừng lại một hồi lâu, mang ý nghĩa bọn hắn cũng phát hiện dị thường. Ngươi hội làm thế nào đâu? Chí giả chúa tể thấp giọng từ lẩm bẩm. Trong ý nghĩ của chí giả chúa tể, Ang không có quá nhiều quyền lựa chọn, chỉ có dùng trí hoặc là thẳng bên trong lấy hai loại khả năng. Mà dùng trí, ở thời điểm này kỳ thật rất khó có tác dụng. Ngõ hẹp gặp nhau, duy dũng giả thắng. Cho nên, trí giả chúa tể suy đoán, Ang chọn thẳng bên trong lấy. Chỉ là, tại thẳng đến trong quá trình, hắn sẽ để cho ai đi đối mặt cái này dị thường ba độc đâu. Hai cái học đồ khẳng định không có khả năng, mà lại, còn cần lưu một cái vu sư chăm sóc học đồ, tốt nhất còn muốn tay cầm vị diện đường hẻm thi pháp vật liệu, tùy thời chuẩn bị lui lại. Như vậy đáp án kỳ thật cơ bản ra, thẳng đến nhân tuyển, tỷ lệ lớn là Hắc Bá Tước hoặc là chính hắn. Hay là hai người bọn họ cùng một chỗ. Rất nhanh, A Nghèo bọn người liền làm ra lựa chọn. Chí giả chúa tể suy đoán cũng không có sai, A Nghèo cùng Hắc Ba Tức cùng nhau lên trước ứng đối, lưu đồ ạ kẻ làm hậu thuẫn. Cảm giác hai người khoảng cách dị thường ba động chỗ càng ngày càng gần, chí giả chúa tể lúc này cũng bắt đầu cảnh giác lên. Nếu như A Nghèo bọn người thật gặp nguy cơ, cũng là khảo nghiệm chí giả chúa tể thời điểm, hắn muốn lựa chọn thời cơ thích hợp xuất thủ quá nhanh cùng xuất thủ quá chậm đều không thích hợp. Cho nên, quan sát năng lượng ba động dị thường chỉ số, cũng tiến hành phân tích, phỏng đoán lập tức tình huống chiến đấu. Là trí giả chúa tể hiện tại cần làm sự tình. Có thể để trí giả chúa tể không nghĩ tới chính là hắn độ cao cảnh giác kết quả cũng không có phát huy tác dụng. Dị thường ba động trị số không chỉ có không có lên cao, thậm chí làm ả nghèo bọn người cùng dị thường ba động vị trí trùng hợp lúc, dị thường ba động trị số còn yếu đi rồi. Đây có nghĩa là bọn hắn cũng không có chiến đấu, ngược lại biến thành ngõ hẹp gặp nhau, gặp thoáng qua. Bởi vì dị thường ba động chủ động thu liễm lại ngoại phóng năng lượng, mà còn lại cái kia một bộ phận thì tụ lại tại biên giới, tùy ý áng cùng hắc bá tức trải qua. Mà lại đồ ạ kết cùng hai cái học đồ cũng đi theo tới. Chí giả chúa tể coi là chiến đấu, từ đầu đến cuối đều không có phát sinh. Đợi đến áng nghèo một đoàn người tiến vào tình không phòng thơ về sau, chí giả chúa tể không cách nào cảm thấy được bọn hắn vị trí lúc, cái kia dị thường ba động cũng biến mất theo không thấy. Chí giả chúa tể lúc này còn làm ngộng. Cái này dị thường ba động đến cùng là cái gì? Vì cái gì không có chiến đấu? đây quả thật là ạ đạn nịt thiết hạ cả bấy. Còn là nói, hắn ngay từ đầu liền phán đoán sai rồi. Cái này dị thường ba động kỳ thật chỉ là một cái dọa người đồ chơi. Gần đây lấy trí tuệ xưng chúa tể, lúc này lại là không ngừng gãi ra đầu, biểu lộ mang mê mội nghi ngờ. Muốn không, tìm nhị bảo hỏi một chút. Trí giả chúa tể thực tế không nghĩ ra được, tại chậm rãi trong hành lang đến cùng xảy ra chuyện gì. Lại thêm, bây giờ áng nghèo đám người đã tiến vào tình không phòng thơ, mà tình không phòng thơ độc lập ở ngoài ma năng trận, áng nghèo bọn người không chính mình đi ra lời nói, hắn cũng không biết bên trong xảy ra chuyện gì, nói cách khác, hắn hiện tại đã không có chuyện để làm, chờ đợi áng nghèo bọn người xuất hiện lần nữa, mới là hắn phát huy nhiệt lượng thừa thời điểm. Đã có một đoạn nhàn rỗi thời gian, trí giả chúa tể cũng không có nhàn rỗi, gọi đến một mắt nhị bảo, muốn thông qua nó đến phân tích dị thường ba động đến cùng là cái gì. Nhưng theo nhị bảo tự thuật, trí giả chúa tể không chỉ có không có rõ ràng, ngược lại càng ngày càng hỗn loạn. Chương 2852, biến đổi cùng tranh thoát, 2, chương 2852, biến đổi cùng tranh thoát, 2, nhị bảo đích xác nói một chút hữu dụng tin tức, phụ cận kính vực xuất hiện qua thông đạo, mà lại là Adanis tự mình mở. Đây có nghĩa là, cái kia dị thường ba động đích thật là Adanis thiết hạ cả bấy. Mà lại, rất có thể là theo kính vực gọi đến ma vật. Mặc dù trí giả chúa tể không có cảm thấy được kính vực ma vật khí tức quen thuộc, nhưng nói không chừng liền có thể che giấu khí tức cảnh ngộ ma vật đâu. Có phải là kính vực ma vật, cái này cũng không trọng yếu chính là, vì sao Adanis gọi đến ma vật, không có công kích đà nghèo bọn người. Hắn cho là mình trước đó phán đoán sai, cũng không có cái gì ma vật, chỉ có dọa người đồ chơi. Nhưng trên thực tế, phán đoán của hắn là đúng, coi như bởi vì là đúng, để hắn càng không rõ, vì sao ngõ hẹp gặp nhau, nhưng không có chiến đấu đâu. Thời gian chậm chậm trôi qua, trí giả chúa tể càng nghĩ suy nghĩ càng hỗn loạn. Không biết qua bao lâu, trí giả chúa tể đột nhiên nhíu nhíu mày, ngẩng đầu nhìn về phía trước người nhị bảo, ngươi rời đi trước. Một mắt nhị bảo tựa hồ cũng cảm thấy được cái gì, không nói thêm gì, liền theo biến mất tại chỗ không thấy. Đợi đến nhị bảo rời đi về sau, trí giả chúa tể theo ngồi xếp bằng bên trong đứng người lên, đi ra ma năng trận hạch tâm tiết điểm vị trí mật thất. Theo trí giả chúa tể rời đi mật thất, nét mặt của hắn thay đổi trước đây nghi hoặc cẩn thận, biến thành nhẹ nhõm khoan thai tư thái. Một bên đi ra ngoài, một bên còn bận eo bẻ cổ, trong miệng ngáp liên tục, khóe mắt có từng điểm ướt, tựa hồ mới tỉnh ngủ bộ dáng. Làm trí giả chúa tể xoa mông lung hai mắt, đi tới đại sảnh lúc, ánh mắt của hắn ngay lập tức nhìn về phía nơi xa lò sưởi trong tường bên trên mặt kính. Trong mặt gương họa đã bị che lấp, xuất hiện ở trong mặt gương thì là một cái bị tóc vàng che lấp nửa gương mặt lãnh diễm nữ nhân. Thần nữ miền hạ, làm sao có rảnh đến ta cái này rồi? Người đến chính là Adanis. Trí giả chúa tể ngáp một cái, đi hướng lò sưởi trong tường. Đi tới lò sưởi trong tường lúc trước, cảm thụ được ấm áp ánh lửa, trí giả chúa tể còn vô ý thức trà sát tay, tựa hồ là tại làm dịu trong ngủ say đoạn lúc nhập nhèm buồn ngủ. Thần nữ miền hạ lúc này không nên tại tiếp đãi tình không phòng thơ cách biệt nhiều năm khách nhân a. Còn là nói, đã tiếp đãi hoàn tất, đám kia khách nhân bị ném đến không kính chi hải rồi. Trí giả chúa tể ngồi tại lò sưởi trong tường trước nhung trên nệm, lẩm bẩm trong miệng, thật ném đến không kính chi hải, ngươi tìm ta làm cái gì, tìm Uno nha. Ừ, ngươi là thật muốn hỏi, ta đem bọn hắn ném đến không kính chi hải hay không? Còn là nói, ngươi là muốn mượn này đến tìm hiểu, bọn hắn hiện tại tình trạng. Adanis lạnh lùng nói. Trí giả chúa tể cũng không phủ nhận, cười tủm tỉm nói, thần nữ miệng hạ quả nhiên thông minh, một chút liền đoán được ta ý đồ. Trí giả chúa tể nhún nhún vai, dù sao cũng là nhiều năm như vậy, cái thứ nhất tiến vào tình không phòng thơ kẻ ngoại lai, ta quan tâm một chút cũng có thể thông cảm được nha. Adanis, vậy ngươi cảm thấy kết quả là cái gì? Trí giả chúa tể rủ xuống chân mày, gáy mắt có chút có ánh sáng lấp lóe, thần nữ miệng hạ không nói, ta làm sao biết kết quả là cái gì đâu. Nói thì nói như thế, nhưng trí giả chúa tể nhưng trong lòng thì như gương sáng. Lấy hắn trí tuệ, muốn phân tích một người tính cách, không cần đến thời gian quá dài, huống chi, hắn cùng Adanis còn cùng chỗ dòng nước ngầm vào năm. Hắn hiểu rất rõ Adanis, Adanis hỏi như vậy, kỳ thật đã có thể để cho trí giả chúa tể phân tích ra được. À nghèo bọn người hiện tại khẳng định không có việc gì. Chỉ Adanis còn không có đem bọn hắn ném vào không kính chi hải. Đạt được cái kết luận này về sau, trí giả chúa tể trong lòng kỳ thật cũng rất kinh ngạc, bất quá, hắn kinh ngạc cũng không phải là á nghèo bọn người không có việc gì, mà là một chuyện khác. Á nghèo bọn người hội không có việc gì cái kết luận này, tại bọn hắn tiến vào tình không phòng thơ về sau, hắn kỳ thật liền đã có suy đoán. Nguyên nhân rất đơn giản, lấy áng cái kia chú ý cẩn thận, một lời không hợp liền mở ra vị diện đường hẻm thái độ, muốn lưu hắn lại, quá khó. Tại chậm rãi hành lang thời điểm, còn có ma năng trận ràng buộc, muốn mở ra vị diện đường hẻm còn không phải dễ dàng như vậy. Thế nhưng là tình không phòng thơ liền không giống, vì cùng tính vực liên thông, Adanis không có khả năng tại tình không phòng thơ cấm chỉ không gian chi lực, cái này cũng mang ý nghĩa, áng có thể tùy thời mở ra vị diện đường hẻm, mà không bị hạn chế. Dưới loại tình huống này, áng an toàn khẳng định là có cam đoan. Cho nên, trí giả chúa tể đối với áng nghèo bọn người hiện tại trạng thái an toàn, cũng không kinh ngạc. Hắn kinh ngạc chính là, theo Adanis trong giọng điệu, để lộ ra một cái tin tức, áng nghèo bọn người hiện tại còn tại tình không phòng thơ. Nếu như áng nghèo là thông qua vị diện đường hẻm mà biến an toàn, trí giả chúa tể không kinh ngạc. Nhưng áng còn không có sử dụng vị diện đường hẻm, liền đã ở vào trạng thái an toàn, kia liền rất có ý tứ. Đây có phải hay không là mang ý nghĩa một sự kiện, biến số xong rồi. Nếu như biến số thật thành, vậy có phải đại biểu cho tình không phòng thơ ở sau đó sẽ xuất hiện biến hóa nghiêng trời lệch đất? Trí giả chúa tể cưỡng ép khắc chế càng ngày càng thoát cương ý ngựa, vẫn như cũng biểu hiện ra một bộ nhập nhèm chưa tỉnh bộ dáng, ngẩng đầu lên nói, thần nữ miệng hạ có nguyện ý hay không vì ta giải thích nghi hoặc đâu? Adanis hừ lạnh một tiếng, ta dựa vào cái gì cho một cái kẻ phản bội giải thích nghi hoặc? Trí giả chúa tể, kẻ phản bội, thần nữ miệng hạ chỉ sợ hiểu lầm, ta xưa nay không là một cái kẻ phản bội, ta chỉ là theo chủ nghĩa bảo thủ đổi thành biến đổi chủ nghĩa. Adanis, ngươi trở nên là cái gì, lại nghĩ cách cái gì? Trí giả chúa tể cười không đáp. Adanis cũng không giận, tiếp tục nói, ngươi đột nhiên nghĩ biến đổi, là bởi vì cái gì? Trí giả chúa tể lúc này không có trầm mặc, mà là cười nói, thời gian không nhiều a. Nguyện vọng của ta chưa từng biến hóa, nhưng nếu như có thể nói, ta cũng muốn sống lâu hơn một chút. Nghe quen thuộc lời nói, Adanis không hiểu nghĩ đến Oheo, biến hóa của hắn, cũng là bởi vì thời gian không nhiều. Adanis nói khẽ, ngươi có thể tùy thời rời đi. Bồi tiếp một cái tử thành tịch diện, không bằng đi càng rộng lớn hơn thế giới nhìn xem có hay không hy vọng. Đúng vậy a, chỉ cần rời đi nơi này, chẳng phải có thể giải quyết rất nhiều vấn đề sao? Chí giả chỗ thể, cho nên, thần nữ miện hạ vì cái gì lại không rời đi đâu? Adanis trầm mặc một lát, thản nhiên nói, ta tự có lý do, không có quan hệ gì với ngươi. Chí giả chúa tể cười cười, bởi vì họ đệ ổ. Adanis lặng lẽ cong lên, mắt đao vung ra chí giả chúa tể trên thân. Chí giả chúa tể lại là nhưng cười không nói. Đừng tưởng rằng tự xưng chí giả, liền thật đem mình làm chí giả. Chí giả chúa tể, đi qua là nạ dạ cụ cho ta vị trí này, ta không có phản kháng lý do. Mà bây giờ, ta chỉ là đem chí giả xem như tên của mình, một cái không có bất luận cái gì ý hàm, chỉ là danh hiệu danh tự. Tựa như là thần nữ miện hạ ngươi đồng dạng. Nghe chí giả chúa tể cố ý cường điệu thần nữ cái từ này, Adanis sắc mặt biến hóa. Nàng như thế nào không biết trí giả chúa tể ý tứ. Đây là đang nói, chúng ta kỳ thật không đều giống nhau, mua dây buộc mình, lại không được tránh thoát. Adanis giấu ở trong tay áo năm đấm nhéo nhéo, nhưng rất nhanh, nàng tựa hồ nghĩ đến cái gì, lại đem nắm đấm vung ra. Ánh mắt của nàng một lần nữa trở về bình tĩnh, thần nữ, xưng hô này ngươi nguyện ý xưng hô cũng có thể, không nguyện ý xưng hô cũng được. Đây đều là đi qua thức. Đã muốn rời khỏi nơi này, đi qua đồ vật bỏ đi, lại như thế nào? Trí giả chúa tể mặt người, thần nữ miệng hạ là có ý gì? Adanis, không có ý gì. Nói về chính đề, ta lần này tới là muốn tìm ngươi mượn một vật. Chí giả chúa tể trong lòng vẫn còn đang suy tư Adanis trước đó lời nói, đối mặt Adanis đột nhiên chuyển hướng cái gọi là chính đề chỉ là vô ý thức trả lời, thứ gì? Ngọt ngào chi mộng. Tấu chương xong, chương 2853, khác biệt lẽ thường, 1, chương 2853, khác biệt lẽ thường, 1, ngọt ngào chi mộng. Nghe tới đáp án này lúc, chí giả chúa tể sửng sốt một chút, làm sao lại là ngọt ngào chi mộng? Trước đó Á Nghèo liền đối với ngọt ngào chi mộng cảm thấy hứng thú, bây giờ Adanis lại nâng lên ngọt ngào chi mộng. Này sẽ là trùng hợp. Không, tuyệt đối không phải. Adanis đã biết từ lâu hắn có ngọt ngào chi mộng, có thể trước vô số năm bên trong chưa hề để cập qua, bây giờ A Nghèo vừa đến, lại đột nhiên nâng lên, cả hai khẳng định có liên hệ. Hai loại khả năng, hoặc là Adanis không biết từ chỗ nào biết được A Nghèo đối với ngọt ngào chi mộng cảm thấy hứng thú, vì khó chịu A Nghèo, dẫn đầu tìm hắn mượn đi ngọt ngào chi mộng. Hoặc chính là, A Nghèo cùng Adanis hợp mưu, Adanis nghe theo A Nghèo đề nghị, tìm hắn mượn đi ngọt ngào chi mộng. Mà hai loại khả năng, nếu như tại trước đó lời nói, trí giả chúa tể tỷ lệ lớn sẽ tin tưởng khả năng thứ nhất, Adanis muốn khó chịu A Nghèo. Nhưng là hiện tại, biết được cá nghèo còn sống, lại không hề rời đi tình không phòng thơ, trí giả chúa tể trong lòng liền sinh ra một loại khác suy đoán, có lẽ Á Nghèo cùng Adanis đặt thành loại nào đó hòa giải. Adanis vì đền bù trước đó đối với Á Nghèo bọn người vây quét chặt đường, thế là tiếp nhận Á Nghèo đề nghị, tìm hắn mượn đi ngọt ngào chi mộng. Cái suy đoán này nghe vào có chút không hợp thói thường, Adanis sẽ là nguyện ý cùng giải người sao? Không giống. Nhưng là, có lẽ là linh cảm nguyên nhân, trí giả chúa tể trong lòng không hiểu liền khuynh hướng cái suy đoán này. Mà lại, nếu như là cái suy đoán này lời nói, trong này còn có thể khai thác ra càng sâu tầng đồ vật. Phải biết, trước đây trí giả chúa tể cùng Á Nghèo đã tán gẫu qua rất nhiều liên quan tới ngọt ngào chi mộng sự tình, mà lại cũng đáp ứng đem ngọt ngào chi mộng cấp cho Á Nghèo mở duyệt. Bất quá, có một cái tiền đề, chính là Á Nghèo theo tình không phòng thơ còn sống đi ra, lại hắn muốn đem tình không phòng thơ bên trong bây giờ tình trạng cùng bọn hắn tại tình không phòng thơ phát sinh sự tình nói cho chính mình. Yêu cầu này, tại lúc đó nghe tới, kỳ thật cũng không quá phận, Á Nghèo cũng một lời đáp ứng. Nhưng bây giờ, nếu như là Á Nghèo xui khiến Adanis đến mượn ngọt ngào chi mộng, như vậy đã nói lên, hắn không có ý định thông qua trước đây phương thức đến mượn ngọt ngào chi mộng, cũng mang ý nghĩa hắn không nguyện ý đem tình không phòng thơ tình huống cùng phát sinh sự tình nói ra. Mà cái này chính là trí giả chúa tể chú ý điểm rồi. Tình không phòng thơ bên trong xảy ra chuyện gì, Á Nghèo vì cái gì không muốn nói ra? Còn là nói tình không phòng thơ bên trong có ngoài ý muốn sự tình, những việc này Á Nghèo không thể nói ra được, cho nên hắn chỉ có thể đi vòng để Adanis đến mượn ngọt ngào chi mộng. Cái gọi là không thể không chỉ là bởi vì sự tình trọng yếu mà không thể nói, cũng có thể là Á Nghèo ký kết cái nào đó khế ước, dẫn đến hắn không cách nào nói ra miệng, chỉ có thể ra sách lược này. Nhưng cụ thể là loại nào, trước mắt trí giả chúa tể còn không cách nào phán đoán. Ngọt ngào chi mộng a. Nếu như là tại một ngày trước, thần nữ miện hạ muốn mượn lời nói, ta chắc chắn sẽ không do dự. Nhưng bây giờ nha, khả năng không được, ta đã trước thời hạn đáp ứng người khác, muốn mượn cho hắn. Trí giả chúa tể một mặt khổ não nói. Adanis, đáp ứng ai? Trí giả chúa tể nhìn xem Adanis cái kia ánh mắt lạnh như băng, cười nhạt nói, thần nữ miện hạ là thật không biết, còn là ra vẻ không biết đâu. Adanis hừ lạnh một tiếng, biểu lộ khinh thường, không nói gì. Nhưng nhìn trong mắt của trí giả chúa tể, lại là ở trong lòng yên lặng nói, tâm tư này, thực sự là quá tốt đoán. Nếu như Adanis thoải mái thừa nhận là Á Nghèo, đồng thời uy hiếp trí giả chúa tể, như vậy không hề nghi ngờ, Adanis là dự định trước thời hạn mượn đi ngọt ngào chi mộng, dùng để khó chịu Á Nghèo. Nhưng bây giờ, Adanis trầm mặc không nói, đã nói lên nàng đích xác biết trí giả chúa tể muốn đem ngọt ngào chi mộng cho ai mượn. Nàng biểu hiện ra vẻ không biết, còn không có phát cáu, chỉ là bày mặt lạnh, ngược lại là bại lộ ra chân tướng. Nàng đích xác cùng A nghèo hâm mưu. Nàng là nhận A nghèo khuyến khích, tìm đến mình mượn ngọt ngào chi mộng. Cái này cũng nói, trí giả chúa tể suy đoán không có sai lầm. Hiện tại duy nhất không biết là, đến cùng là tỉnh không phòng thơ bên trong phát sinh trọng đại biến cố, dẫn đến A nghèo không thể hướng hắn kể rõ, còn là nói, A nghèo cùng Adanis ký kết loại nào đó khế ước, để hắn không cách nào đem tỉnh không phòng thơ bên trong tình huống tiết ra ngoài. Hay là, cả hai đều có. Đã Adanis muốn ra vẻ không biết, cái kia không ngại từ hắn đến phá vỡ cục diện bế tắc. Mặc kệ thần nữ miện hạ biết hoặc là không biết, ta hiện tại là không có cách nào đem ngọt ngào chi mộng cấp cho miện hạ, dù sao, ta đáp ứng trước A nghèo, muốn đem ngọt ngào chi mộng cấp cho hắn. Trí giả chúa tể tại nâng lên tên A nghèo lúc, phát hiện Adanis ánh mắt không có bất kỳ biến hóa nào, cái này lần nữa chứng minh, Adanis đã biết A nghèo tên thật. Mà A nghèo lộ ra ngoài tên thật, kỳ thật cũng là hợp tác biểu hiện một trong. Tựa như trước đây, tại A nghèo một đoàn người không có buông xuống cảnh giác trước, bọn hắn lẫn nhau xưng hô đều là đen, kim, đỏ. Thẳng đến bọn hắn đạt thành hợp tác, A nghèo mới đưa tên thật nói ra. Adanis, ngươi là thật không mượn. Trí giả chúa tể, ta không nghĩ nuốt lời. Adanis, nếu như ta lấy trả lại một bộ phận ma năng trận quyền hạn làm lễ, đến mượn ngươi ngọt ngào chi mộng dùng một lát, ngươi có bằng lòng hay không mượn? Trí giả chúa tể trầm mặc một lát, còn là nói, không mượn. Adanis mở ra điều kiện đích xác phi thường mê người, nhưng là, chính là bởi vì mở ra dụ người như vậy điều kiện, trí giả chúa tể càng không thể mượn. Bởi vì lấy hắn đối với Adanis hiểu rõ, nàng không có khả năng sẽ chủ động trả lại ma năng trận quyền hạn. Nàng hận không thể đem dòng nước ngầm ma năng trận hoàn toàn nắm giữ ở trong tay mình, làm sao lại đem đã được đến quyền hạn trả lại cho trí giả chúa tể. Nếu như Adanis thật đối với ma năng trận quyền hạn nhà ra, như vậy, chỉ mang ý nghĩa một sự kiện, tình không phòng thơ thật xuất hiện biến cố lớn. Adanis vô cùng có khả năng từ bỏ tình không phòng thơ, từ bỏ đối địa cống thoát nước thủ vững. Nói cách khác, nàng dự định rời đi. Chỉ có nàng quyết định rời đi, lúc này mới có khả năng giao ra ma năng trận quyền hạn. Còn có một chút không thể sơ sót là, nàng tuyệt đối không có khả năng đơn độc rời đi, nàng rời đi khẳng định cũng đại biểu cho họ hệ ổ sẽ cùng theo rời đi. Mà cái này, liền để trí giả chúa tể rất khiếp sợ. Hắn mặc dù đối với áng cái này dị số ký thác kỳ vọng cao, hy vọng hắn có thể để cho múc mèo không thay đổi tình không phòng thơ, xuất hiện một điều biến hóa cơ hội. Nhưng là, trong ý nghĩ của hắn, cải biến không có khả năng trong một đêm liền thúc đẩy, dù cho có thời gian rất lâu tích lũy, muốn chất biến, cũng khẳng định cần lên men một đoạn thời gian. Cho nên, hắn chưa hề nghĩ tới để áng nghèo lập tức liền cải biến tình không phòng thơ, nhưng là, hiện tại Adanis mang đến cho hắn một cảm giác là, tình không phòng thơ đã bắt đầu phát sinh nghiêng trời lệch đất biến đổi lớn. Trí giả chúa tể đều có chút ngộng, A nghèo bọn hắn đến cùng làm chuyện gì? Quan trọng nhất là, A nghèo bọn hắn đến cùng là dựa vào cái gì, để họ hệ ổ cũng rời đi. Lấy Adanis thực lực, nàng rất sớm trước đó, liền có thể rời đi. Cái này mặc dù Adanis không có thừa nhận qua, nhưng theo Uno cùng một mắt đại bảo cùng nhị bảo trong miệng, trí giả chúa tể cơ bản có thể đạt được cái kết luận này. Adanis sở dĩ lựa chọn tiếp tục lưu lại, duy nhất nhân tố, chính là họ hệ ổ. Adanis đản sinh tại ổ chủ tìm rời đi về sau, cho nên ổ chủ tìm khế ước không có trói buộc chặt Adanis, trói buộc khế ước của nàng chỉ có tình không phòng thơ cái này một loại. Chương 2853, khác biệt lẽ thường 2. Chương 2853, khác biệt lẽ thường 2. Mà họ hệ ổ thì không giống, hắn đồng thời gánh chịu thủ hộ tình không phòng thơ khế ước, còn có ổ chủ tìm cho hắn lập thành khế ước. Mặc dù khế ước bản thân tính chất là giống nhau, nhưng điệp ra lên về sau, khế ước hiệu quả là vượt xa quá Adanis. Mà cái khế ước này, liền xem như trí giả chúa tể tại đỉnh phong lúc đều không có cách nào giải trừ. Chúng chi bị khế ước trói buộc gắt gao, liền tiến bộ không gian đều bị ách chế họ hệ ổ. Hắn càng thêm không có khả năng cởi ra khế ước. Vậy bây giờ tình huống là chuyện gì xảy ra? Họ hệ ổ khế ước bị cởi ra rồi, cho nên Adanis mới có thể nguyện ý đi theo rời đi. Hay là họ hệ ổ khế ước vô giải, Adanis muốn rời khỏi nơi này, nghĩ biện pháp đi giải trừ khế ước của hắn. Cái này khả năng không lớn. Nếu như Adanis thật có giác ngộ như vậy, sẽ còn ở trong này nghỉ ngơi vạn năm lâu. Chí giả chúa tể còn là càng khuynh hướng loại tình huống thứ nhất, họ hệ ổ khế ước cởi ra, Adanis lúc này mới nguyện ý đi theo rời đi. Đồng thời, cũng bởi vì họ hệ ổ khế ước cởi ra, Adanis thái độ đối với A nghèo cũng có chỗ hòa hoãn, thậm chí nguyện ý vì A nghèo đến mượn ngọt ngào chi mộng. Như thế vừa suy đoán, A nghèo biến số này phát huy tác dụng so hắn tưởng tượng còn muốn lớn a, liền họ hệ ổ khế ước đều có biện pháp cởi ra. Chí giả chúa tể trong lòng suy nghĩ ngàn vạn, nhưng trên mặt lại là không có chút nào hiển lộ, vẫn như cũng một bộ ta không mượn, ta muốn thủ ước bộ dáng. Lấy áng trước mắt tạo thành cục diện, trí giả chúa tể kỳ thật có thể thành toàn A nghèo, đem ngọt ngào chi mộng trước cho mượn Adanis. Nhưng là, trí giả chúa tể thực tế quá yếu kỳ, A nghèo đến cùng đã làm những gì? Hắn lại dựa vào cái gì để họ hệ ổ khế ước giải trừ? Trọng yếu nhất chính là, trí giả chúa tể cũng đang thử thăm dò Adanis cùng A nghèo danh giới cuối cùng. Nếu như hắn kiên trì không đem ngọt ngào chi mộng cấp cho Adanis, cái kia áng có thể hay không bị bách hiện thân? Hay là, Adanis có thể hay không đưa ra cao hơn lợi ích đến trao đổi? Tại trí giả chúa tể nghĩ như vậy thời điểm, Adanis lại là có chút phiền, ta nhất định phải mượn, ngươi có điều kiện gì có thể hiện tại sách? Trí giả chúa tể trầm tư một lát, ngươi rời đi thời điểm, hội mang đi Uno sao? Cùng ngươi không? Adanis đang nghĩ trả lời, đột nhiên ý thức được cái gì, biểu lộ phút chốc biến đổi, ta không biết ngươi đang nói cái gì. Adanis dứt lời, chờ hơn nửa ngày, đều không có nghe được tiếng vang. Túi đầu xuống, cách mặt kính xem xét, đã thấy trí giả chúa tể đang dùng ánh mắt ý vị thâm trường nhìn mình chằm chằm. Loại ánh mắt kia ạ đạn nịt quả thực không nên quá quen thuộc, mỗi lần trí giả chúa tể xem thấu người khác mục đích, mà người khác lại chết không thừa nhận lúc, hắn liền sẽ dùng loại này yêu mến tiểu năng hiền lành ánh mắt nhìn chằm chằm ngươi. Ạ đạn nịt trước kia cũng bị trí giả chúa tể ánh mắt như vậy nhìn qua, mà lúc đó, nàng là trực tiếp quay người rời đi, không thèm để ý tự cho là đúng trí giả chúa tể. Nhưng lần này, nàng lại là nhịn xuống quay người rời đi xúc động, mà là hít một hơi thật sâu, ngươi là làm sao biết? Trí giả chúa tể bĩu môi, vẫn như cũ không nói lời nào. Ta lộ ra. Ạ đạn nịt trong miệng chửi mắng một tiếng, nàng ghét nhất loại lời này không nói vài câu. Tư duy đã đi mấy vạn dặm người. Nếu như đi nhầm cũng liền thôi, hết lần này tới lần khác trí giả chúa tể liền không bỏ qua. Đã ngươi đoán được một số nhỏ chân tướng, vậy ngươi cũng hẳn là biết, là ai bảo ta đến. Ạ đạn nịt dứt khoát vỏ đã mẹ không sợ rơi, nói thẳng. Nguyên lai là ạ nghèo để ngươi đến. Trí giả chúa tể lộ ra tỉnh ngộ chi sắc. Ạ đạn nịt, ngươi đừng giả bộ, ngươi làm sao có thể không biết. Trí giả chúa tể cười cười, không có giải thích. Thật sự là hắn đoán được hết thảy đầu nguồn đều là ạ nghèo, nhưng là từ ạ nghèo yêu cầu ạ đạn nịt đến. Còn là ạ đạn nịt nghe nói ạ nghèo đáp ứng trí giả chúa tể muốn đem tình báo nói cho hắn, chủ động tới. Hắn kỳ thật còn không có một cái đáp án rõ ràng. Bởi vì, đây là hai loại khái niệm. Nếu như là ạ đạn nịt biết được tình huống cụ thể mà chủ động tới, như vậy trí giả chúa tể có thể đại khái xác định, ạ nghèo là nhận khế ước chờ lực lượng ước thúc, không cách nào đem tình không phòng thơ tình báo truyền ra ngoài. Mà ạ nghèo lại đối ngọt ngào chi mộng cảm thấy rất hứng thú, ạ đạn nịt vì đền bù ạ nghèo tổn thất, cho nên liền chủ động tới tìm trí giả chúa tể mượn vật. Nếu như là áng yêu cầu ạ đạn nịt đến, như vậy tỷ lệ lớn chính là tình không phòng thơ phát sinh một số việc, lại những việc này nằm ngoài dự đoán của áng nghèo, coi như không có khế ước trói buộc, hắn cũng không có cách nào truyền ra ngoài. Nghe vào giống như không sai biệt lắm, nhưng kỳ thật rất không giống, nhất là tại trên quá trình có khác biệt to lớn. Nếu như là áng nghèo bị khế ước trói buộc không thể nói, như vậy tình không phòng thơ biến hóa rất khó nắm lấy, có thể lớn, có thể nhỏ. Nhưng nếu như áng không có bị khế ước trói buộc, vẫn như cũng không có ý định nói, như vậy tình không phòng thơ tình huống biến hóa liền phi thường to lớn, lớn đến áng không thể nói, không dám nói. Cho nên, ạ đạn nịt cam chịu mấy câu nói, kỳ thật lại cho trí giả chúa tể cung cấp càng nhiều chân tướng. Trí giả chúa tể, ta hiện tại rất muốn biết, ạ nghèo là không thể tới thấy ta, còn là nói không chịu tới gặp ta. Ạ đạn nịt cười lạnh một tiếng, cho nên, ngươi cho rằng đáp án chỉ có hai loại. Trí giả chúa tể, còn có cái khác đáp án. Ạ đạn nịt, đương nhiên là có, hắn sẽ đến gặp ngươi. Mà lại, rất nhanh. Các ngươi liền sẽ gặp nhau. Trí giả chúa tể ngơ ngẩn, ạ nghèo nguyện ý gặp chính mình, vậy hắn vì sao muốn để ạ đạn nịt tới sách ngọt ngào chi mộng? Tại trí giả chúa tể đầy bụng nghi hoặc thời điểm, đại sảnh bên ngoài truyền đến một đạo tiếng bước chân. Trí giả chúa tể quay đầu xem xét, đã thấy á nghèo bọn người, không biết lúc nào đã rời đi tình không phòng thơ, trở lại đại sảnh bên ngoài. Mắt thấy trí giả chúa tể nhìn qua, áng còn cười tủm tỉm hướng hắn phất phất tay, một bộ hoàn toàn không khách khí bộ dáng. Ngươi, các ngươi là lúc nào đến? Không đợi á nghèo bọn người trả lời, ạ đạn nịt thanh âm liền truyền vào trí giả chúa tể trong tai. Ta tới đây thời điểm, bọn hắn liền đã rời đi tình không phòng thơ. Làm sao? Điểm này trí giả chúa tể ngươi không ngờ đến sao? Ạ đạn nịt đang nói đến trí giả lúc. Thời khắc đó ý nhấn mạnh trào phúng ngữ khí, cơ hồ theo mặt kính tràn ra ngoài. Ta dĩ vãng không thích nhất chính là gặp được biến số, bởi vì biến số đại biểu không xác định, mà không xác định là trật tự địch nhân lớn nhất. Nhưng bạn năm bình tĩnh, để ta cải biến ý nghĩ này. Có lẽ, dòng nước ngầm liền nên xuất hiện một cái biến số, đến đánh vỡ cái này một đầm nước đọng. Chí giả chúa tể, cho nên, a nghèo đến, có lẽ không phải ngẫu nhiên, mà là một cái tất nhiên. Hắn làm biến số, làm hết thể hành vi, cùng liên quan ảnh hưởng, có lẽ liền chính hắn đều không thể ngờ tới, ta lại như thế nào có thể ngờ tới đâu. Chí giả chúa tể dứt lời, từ trên ấm áp thảm nhung đứng người lên, hướng A nghèo nên đón. Tấu chương xong, chương 2854, nhựa bộ, 1, chương 2854, nhựa bộ, 1, đây là A nghèo lần thứ 2 đi tới trí giả đại điện. Lần trước, bọn hắn vì tránh đi bị trong mặt gương A đa nịt nhìn trộm, tại bí ẩn trong mật thất đối thoại. Mà lần này, bọn hắn lại là cùng trí giả chúa tể trực tiếp ở trong đại điện ngồi mà nói chuyện. Mà trước đây bị đám người kiên kỵ lại né tránh A đa nịt, lúc này cũng tại hiện trường. Chỉ là nàng cũng không có ngồi xuống, mà là giấu tại trên tường cao trong mặt gương, ở trên cao nhìn xuống đám người. Mạ vàng trên bàn tròn, giấy lên ánh đến phát ra tê tê tiếng vang. Trong không khí phiêu tán nhàn nhạt mùi thơm. Đám người sau khi ngồi xuống, trí giả chúa tể ánh mắt liền một mực không có từ trên người ạ nghèo rời đi, thời gian vào đúng lúc này phảng phất đình trệ. Qua thật lâu, thẳng đến trong mặt gương ạ đa nịt không kiên nhẫn hừ lạnh lúc, trí giả chúa tể mới khẽ cười nói. Đây chính là ngươi muốn hiệu quả. Ạ nghèo một mặt vô tội, trí giả chúa tể là nói cái gì hiệu quả. Trong lòng ngươi hẳn là rất rõ ràng mới đúng. Trí giả chúa tể nói đến đây lúc, mắt liếc ạ đa nịt, sau đó cười tủm tỉm nhìn xem ạ nghèo. A nghèo mặt ngoài còn là một bộ người vật vô hại bộ dáng, nhưng trong lòng hắn, đúng như là trí giả chúa tể nói tới như vậy, rõ ràng như gương. Hắn lấy tương lai cho họ hệ ổ gió thổi bên thai làm điều kiện, để ạ đạn nịt giúp hắn làm một chuyện, mà lại là một kiện vô cùng đơn giản sự tình, chính là nói với trí giả chúa tể một câu, mượn ngọt ngào chi mộng. Đến nỗi ạ đạn nịt có thể hay không mượn đi ngọt ngào chi mộng, A nghèo kỳ thật cũng không có suy nghĩ nhiều. Có thể mượn đến, cái kia tự nhiên tốt nhất. Mượn không được, cũng không quan trọng. Như vậy xem ra, A nghèo giống như làm vô dụng công. Kỳ thật không phải. Nhìn xem trí giả chúa tể nét mặt bây giờ liền biết, hết thảy đều dựa theo bình thường kịch bản tại đi. A nghèo muốn làm sự tình, không phải muốn ạ đạn nịt thật đi mượn ngọt ngào chi mộng, mà là muốn thông qua ạ đạn nịt mượn ngọt ngào chi mộng chuyện này, hướng chí giả chúa tể truyền đạt liên quan tới tình không phòng thơ bên trong một chút tin tức. Mà những tin tức này không có lơ lửng ở mặt ngoài, cần chí giả chúa tể chính mình đi suy đoán. Theo trước mắt tình huống đến xem, chí giả chúa tể cũng đúng như là Ảng suy nghĩ như vậy đi làm. Ảng không biết chí giả chúa tể có thể não bổ tới trình độ nào, nhưng hắn tin tưởng chí giả chúa tể nhất định có thể thông qua Adanis đến thăm, đánh giá ra một sự kiện, hắn cùng Adanis hợp tác. Mà chí giả chúa tể một khi bắt đầu hướng cái phương hướng này suy nghĩ, tự nhiên mà vậy liền sẽ bắt đầu hoài nghi, Ảng nghèo vì sao muốn Adanis đến mượn ngọt ngào chi mộng. Rõ ràng trước đây hắn đã đáp ứng qua Ảng hội cấp cho hắn ngọt ngào chi mộng, bây giờ đột nhiên cải biến thái độ là vì cái gì? Mà đáp án của vấn đề này, kỳ thật suy nghĩ kỹ một chút, cũng liền hai loại khả năng. Hoặc là Ảng nghèo bị ép cải biến thái độ, hoặc là hắn chủ động cải biến thái độ. Bị ép là bởi vì cái gì mà bị ép? Chủ động lại là vì sao mà chủ động? Lấy trí giả chúa tể năng lực phân tích, tuyệt đối đều có thể phân tích ra được. Bất quá, đáp án cũng không trọng yếu. Trọng yếu chính là, mặc kệ hướng phương hướng nào nghĩ, kỳ thật đều trực chỉ một cái hạch tâm, tình không phòng thơ xuất hiện biến đổi lớn. Mà cái này mới là Ảng chân chính muốn truyền đạt tin tức. Nếu như tình không phòng thơ hết thể bình thường, hoặc là nói biến hóa cực nhỏ, như vậy Ảng nghèo đi ra về sau, đem bên trong phát sinh sự tình nói cho trí giả chúa tể, cũng không lo ngại. Thế nhưng là hiện tại tình không phòng thơ xuất hiện biến đổi lớn, như vậy hắn cùng trí giả chúa tể ước định liền có thể muốn xuất hiện biến số. Trước đây hắn cùng trí giả chúa tể từng có ước định, hắn muốn mượn ngọt ngào chi mộng, liền muốn đem tình không phòng thơ phát sinh sự tình tưởng thuật đi ra. Mà bây giờ tình không phòng thơ biến đổi lớn, biến hóa lớn đến Ảng nghèo đều không thể phán đoán con nên hay không nói, có thể hay không nói tình trạng. Nhưng Ảng nghèo lại không nguyện ý từ bỏ mượn ngọt ngào chi mộng. Như vậy, hắn liền nhất định phải nghĩ biện pháp để trí giả chúa tể tiếp nhận một chút cải biến. Thí dụ như nói, hắn để Adanis trước thời hạn tới, cho trí giả chúa tể đánh cái dự phòng châm. Lại thí dụ như nói, đánh dự phòng châm về sau, kéo cao trí giả chúa tể đối với tình không phòng thơ biến đổi lớn cánh cửa. Lúc này, Ảng nghèo lại xuất hiện đến tìm dưới bậc thang. Hắn hội dựa theo ước định, nói cho trí giả chúa tể một chút tình không phòng thơ bên trong phát sinh sự tình, nhưng là hắn không cách nào tường thuật, chỉ có thể tính lựa chọn tường thuật tóm lược. Đây chính là toàn bộ quá trình. Nói đơn giản điểm, chính là kéo vọng tộc hạng, giảm xuống kỳ vọng, sau đó hắn lại đến biểu đạt chính mình ý đồ chân thật, ta có thể nói có hạn, hy vọng trí giả chúa tể có thể tiếp nhận điểm này. Mặc dù có chút quấn, nhưng Ảng nghèo nếu là trực tiếp nói cho trí giả chúa tể ta không cách nào đem tình không phòng thơ phát sinh sự tình toàn bộ nói ra, trí giả chúa tể không nhất định nguyện ý tiếp nhận, dù sao trước đây bọn hắn đã hẹn xong. Mà Ảng nghèo lại không nghĩ mất đi mượn ngọt ngào chi mộng cơ hội, hắn mới có thể quấn cánh mặt, huyền chuyển hướng trí giả chúa tể biểu đạt. Ảng chính mình vô cùng rõ ràng, hắn loại này lại nghĩ mà chơi, lại không nguyện ý hoàn toàn đúng hẹn hành vi có chút cặn bã. Nhưng hiện thực để hắn không thể không làm như thế, bởi vì có một số việc thật sự là hắn không thể nói thẳng, thí dụ như ổ chủ Tỉnh Giang Lâm. Trước đây bọn hắn cũng không biết ổ chủ Tỉnh còn có hay không còn sống, cho nên có thể tùy ý bàn bạc, liên tiếp mời xưng đều không thêm, có thể dùng người không biết chớ trách đến thoái thác. Mà bây giờ ổ chủ Tỉnh thật xuất hiện, lại thực lực của hắn là cái mê, coi như không có đạt tới truyền kỳ trở lên, lấy hắn luyện chế ra chân lý chi kính công tích vĩ đại, cũng đủ làm cho hắn ở trên địa vị so sánh kỳ tích. Huống chi ổ chủ Tỉnh thật không phải là kỳ tích vu sư sao? Cái này rất khó nói. Coi như không phải kỳ tích vu sư, chỉ là một tên truyền kỳ vu sư, bọn hắn cũng không thể hướng trước đó như vậy tùy ý thảo luận. Đây là đối với cao vị giả tôn trọng. Nếu không, chọc giận cao vị giả tâm niệm vừa động, nói không chừng liền có thể để ngươi cho phi yên diệt. Cái này liền như vu sư cùng học đồ đối mặt tất cả vu sư, cho dù là thế lực đối địch vu sư, đều muốn biểu hiện ra tôn kính, nếu không hậu quả rất khó liệu. Đương nhiên, uy cùng đồ ạ cái loại này là ngoại lệ. Một cái có chỗ dựa, một cái không ngại, lại thêm bọn hắn còn là chí hữu, thâm hậu hữu nghị có thể để bọn hắn không nhìn những lễ nghi này quy phạm. Nhưng Ảng cùng ổ chủ Tỉnh cũng không giống như bị cùng đồ ạ kẻ như vậy thân mật. Cho dù ổ chủ Tỉnh rất coi trọng Ảng nghèo, nhưng cũng không có nghĩa là hắn liền có thể cho phép Ảng nghèo đối với hắn bất kính. Không trải qua hắn tán thành, liền tùy ý đem hắn tình báo tiết ra ngoài, đây chính là đối với ổ chủ Tỉnh bất kính. Cho nên, chỉ là ổ chủ Tỉnh giáng lâm chuyện này, Ảng nghèo liền không thể nói. Mà chuyện này lại là tình không phòng thơ biến đổi lớn đầu nguồn, trí giả chúa tể còn muốn hỏi lời nói, vẫn không ra nó. Cho nên, Ảng chỉ có thể nghĩ biện pháp để trí giả chúa tể nguyện ý lui một bước. Bất quá, Ảng nghèo cũng cho trí giả chúa tể bày ra tốt. Ảng nghèo mặc dù không thể tưởng thuật, nhưng nếu như trí giả chúa tể chính mình đoán được ổ chủ Tỉnh giáng lâm kia liền chẳng trách hắn. Mà có hay không biện pháp để trí giả chúa tể chính mình đoán được? Có. Yếu tố mấu chốt ở chỗ Adanis trên thân. Adanis xuất hiện tại trí giả đại điện, không chỉ là hết thảy nguyên nhân gây ra, cũng có thể tính gián tiếp trở thành người chứng kiến Ảng có thể nói những cái nào nội dung, không thể nói những cái nào nội dung. Chương 2854, nhượng bộ 2, chương 2854, nhượng bộ 2, mà lấy trí giả chúa tể đối với Adanis hiểu rõ, nàng chỉ cần mới mở miệng, rất nhiều chuyện dù cho không nói rõ, trí giả chúa tể đều có thể đoán được ba phần. Cho nên, Adanis không chỉ là người chứng kiến cũng là Ảng nghèo lấy lòng một loại phương thức. Đương nhiên, Adanis chính mình cũng không biết. Mà trí giả chúa tể có biết hay không, Ảng nghèo liền không cách nào phán đoán. Ảng nghèo tin tưởng, lấy trí giả chúa tể năng lực phân tích, hẳn là có thể phân biệt ra hắn lấy lòng. Nhưng coi như trí giả chúa tể phân biệt ra, nhưng hắn có nguyện ý hay không phối hợp, Ảng nghèo vẫn như cũ không thể đánh cam đoan. Nếu như trí giả chúa tể không chấp nhận cái phương án này, cái kia Ảng nghèo cũng không có cách nào, hắn cũng chỉ có thể từ bỏ mượn ngọt ngào chi mộng. Dù sao, Ảng cảm thấy mình đã làm rất nhiều, chí ít tại đạo đức lễ nghi trên cao điểm, hành vi của hắn tìm không ra đâu tới. Mặc dù cùng Chí Giả Chúa Tể có ước định, nhưng cái này cũng không hề là khế ước, hắn có thể không tuân thủ. Đương nhiên, Chí Giả Chúa Tể cũng có quyền lợi không mượn ngọt ngào chi mộng cho A Nghèo. Mà hết thảy này, mặc dù đều không có nói ra miệng, nhưng tại A Nghèo cùng Chí Giả Chúa Tể trong lòng đều thuộc về minh bài. A Nghèo bày ra điểm mấu chốt của mình cùng thái độ, hiện tại liền nhìn Chí Giả Chúa Tể có nguyện ý hay không lui như thế một bước nhỏ. Chí Giả Chúa Tể đang trầm tư một lát về sau, nói khẽ, họ hệ của hiện tại thế nào rồi? A Nghèo ánh mắt hướng A Đạn Nhĩ phương hướng liếc qua, dùng ánh mắt ra hiệu Chí Giả Chúa Tể, việc này ngươi không nên hỏi ta, mà là hỏi A Đạn Nhĩ. Chí Giả Chúa Tể tiếp tục hỏi, họ hệ ổ khế ước là làm sao khởi ra? Chí Giả Chúa Tể trực tiếp nhảy qua họ hệ ổ khế ước có hay không khởi ra cái vấn đề này, tựa hồ chắc chắn họ hệ ổ khế ước đã giải trừ. Mà A Nghèo đáp lại, thì là lộ ra khổ não biểu lộ, muốn nói còn đừng. Ý tứ cũng rất rõ ràng, chuyện này muốn hay không trả lời, hay là muốn nhìn Chí Giả Chúa Tể có nguyện ý hay không được bộ, cùng A Đạn Nhĩ có nguyện ý hay không để hắn nói. Cho nên, liên quan tới tình không phòng thơ bên trong tình huống, ngươi hiện tại là không có chút nào dự định nói. Chí Giả Chúa Tể híp mắt nhìn về phía A Nghèo. A Nghèo nghiêng mắt nhìn A Đạn Nhĩ dưới mắt, nhẹ giọng, Chí Giả Chúa Tể không phải đã biết rất nhiều tin tức sao? Chí Giả Chúa Tể thật sâu liếc nhìn A Nghèo, trong lòng của hắn rất rõ ràng, nếu như hắn không đem có cho mượn hay không ngọt ngào chi mộng nói rõ ràng, A Nghèo là không có ý định nói chuyện nhiều. Không khí phút chốc trở nên yên tĩnh, tựa hồ song phương đều lâm vào suy tư. Bất quá, tĩnh mịch bầu không khí cũng không có duy trì quá lâu, liền bị trên trận những người khác cho đánh bỡ. Lần này không phải Adanis, mà là Đồ Akes. Ai? Thở dài một tiếng, theo Đồ Akes trong miệng phát ra. Chỉ thấy hắn ngáp một cái, đối với bên người bị nói, ngươi nói, bọn hắn nói như vậy có mệnh hay không? Uy chớp mắt, dùng miệng hình im lặng đối với Đồ Akes cảnh cáo, không nên đem ta lôi xuống nước. Đồ Akes bĩu môi, quay đầu nhìn về phía một bên khác Tây Ổ, ngươi cảm thấy thế nào? Tây Ổ cũng không dám chen vào nói, vùi đầu trầm thấp, không kêu một tiếng. Đồ Akes cũng không giận, hắn lúc đầu cũng không phải thật muốn Tây Ổ trả lời, thuần túy chỉ là vì đánh vỡ trầm mặc tôi. Mà lúc này, một mực không nói gì Hắc Bá Tước thản nhiên nói, có mệnh hay không, muốn nhìn nói chuyện song phương ý nghĩ, ngươi hỏi những người khác cũng không chiếm được đáp án. Bất quá, nhiều khi ngươi coi như không nguyện ý, cũng muốn đi làm tâm mệnh mọi sự tình. Bởi vì thân ở tầng dưới chót, đối mặt thay đổi xoành xoạch, không cách nào phản kháng, cũng chỉ có thể tiếp nhận, phần lớn thời gian là thân bất do kỷ, dù cho ta cũng là như thế. Hắc Ba tức nói đến đây lúc, nhìn một chút Đồ Akes, cho nên ngươi muốn chân chính tự do, không phải dễ dàng như vậy liền có thể được đến. Hắc Ba tức vừa dứt lời, Uy liền tiến đến Đồ Akes bên tai thấp giọng nói, ta ngược lại là cảm thấy chân chính tự do rất tốt. Chỉ cần ngươi trở thành cấp thấp nhất bụi mảnh, liền không ai có thể trói buộc ngươi. Muốn không, ngươi thử nhìn một chút. Đồ Akes lần nữa bởi vì tự do mà bị trêu chọc, hắn lần này đã lười nhác nói tiếp, mà là đem ánh mắt phóng tới A Nghèo trên thân, chờ đợi không khí này ngưng trệ nói chuyện, xuất hiện bước ngoặt. A Nghèo mặc dù cùng Chí Giả Chúa Tể tại nói chuyện, nhưng Đồ Akes cùng Hắc Bá Tước lời nói, hắn cũng nghe tới. Hắn kỳ thật cũng cảm thấy mệt mỏi, nhưng chính như Hắc Bá Tước nói tới như vậy, nhiều khi chính là thân bất do kỷ. Hắn lại không nghĩ phá hư cùng Chí Giả Chúa Tể quan hệ, dù sao bọn hắn ký kết khế ước, mà lại Mộc Linh còn ở trên người hắn. Áng càng không khả năng cùng Chí Giả Chúa Tể trở mặt, cho nên chỉ có thể không ngừng cải biến, đang thay đổi bên trong tìm kiếm thích hợp nhất thông lộ. Thời gian một chút xíu trôi qua, mấy phút sau, Chí Giả Chúa Tể ngẩng đầu lên, nhìn về phía Áng Nghèo, dựa theo ước định, ta sẽ đem ngọt ngào chi mộng cho ngươi mượn. Bất quá, ngươi là dự định chính mình nói, còn là để ta tới hỏi? Nghe tới Chí Giả Chúa Tể câu nói này, Áng sóng mặt đất lan không sợ hãi, nội tâm lại là thở dài một hơi. Có lẽ là Hắc Bá Tước trước đó nói cái kia phiên thân bất do kỷ lời nói, lại hoặc là Chí Giả Chúa Tể nhìn thấy Áng Nghèo lấy lòng. Hắn mặc dù không có nói rõ, nhưng là câu nói này kỳ thật tận hàm ý bí bon, chính là đáp ứng yêu cầu của hắn, chủ động lui một bước, không còn yêu cầu A Nghèo tường thuật. A Nghèo lúc này cũng không còn dùng nửa chặn nửa che nói chuyện, Chí Giả Chúa Tể muốn biết cái gì, có thể đặt câu hỏi. Ta có thể nói, đều sẽ tận lực nói. Dừng một chút, A Nghèo lại nhìn về phía trên tường cao Adanis. Adanis nữ sĩ nếu như cảm thấy có cái gì không thể nói, cũng có thể trước đó nhắc nhở ta, ta hội chú ý. Adanis gật gật đầu. Mặc dù vẻ mặt của nàng vẫn như cũng là lạnh như băng, nhưng nhìn nàng ánh mắt lần thứ nhất toát ra vẻ hài lòng. A Nghèo nói như vậy, hiển nhiên là đưa nàng ý kiến, nhìn so Chí Giả Chúa Tể càng quan trọng. Cái này khiến nàng rất là vui mừng. Chỉ là, Adanis cũng không biết chính là, tại nàng vui mừng thời điểm, A Nghèo cùng Chí Giả Chúa Tể lại là trao đổi cái ánh mắt. Nhiều khi, trầm mặc có thể bị xem như ngầm thừa nhận, cái kia ngăn cản, lại làm sao không thể bị xem như một loại trả lời. A Nghèo, Chí Giả Chúa Tể cảm thấy thế nào? Chí Giả Chúa Tể cười cười, có thể. Dứt lời, trên bàn tròn một mực ngưng trệ bầu không khí, rốt cục bắt đầu trở nên hòa hoãn. Muốn dùng sách chân môn sao? A Nghèo hỏi một câu. Chí Giả Chúa Tể khoát khoát tay, không cần, đã Mộc Linh nguyện ý tin tưởng ngươi, đi theo ngươi đi, làm như vậy Mộc Linh đạo sư, ta cũng nguyện ý tin tưởng ngươi. A Nghèo biểu lộ chưa biến, nhưng trong lòng thì không còn gì để nói, bây giờ nói những này, ngươi tin không? Thật muốn bởi vì Mộc Linh mà tin tưởng hắn, cái kia không có đi tình không phòng thơ trước, ngươi lấy cái gì sách chân luôn. Mặc dù trong lòng chửi bậy, nhưng A Nghèo còn là cười nói, Chí Giả Chúa Tể đại nhân có thể hỏi. Tấu chương xong, chương 2855, đáng sợ mặt trái hiệu quả, 1, chương 2855, đáng sợ mặt trái hiệu quả. Một, Chí Giả Chúa Tể đặt câu hỏi, cũng không có theo trước đó hắn yêu cầu hỏi EO bắt đầu, mà là theo A Nghèo bọn người kinh lịch hỏi. Đứng núi chịu sào, chính là chậm rãi trong hành lang, cái kia dị thường ba động là cái gì? A nghèo mắt liếc chỗ cao A Danis, gặp nàng không có phản ứng, lúc này mới lên tiếng nói, chúng ta tại đầu kia trong hành lang gặp được ma vật, là đến từ dị giới cầm hoa anh linh. A ngưng tường thuật cầm hoa anh linh ngoại hình đặc thù cùng năng lực đặc điểm. Chí giả chúa tể nghe tới dệt lưới cùng sáp đỏ năng lực, cũng lộ ra kinh nghi biểu lộ, một cái hấp thu năng lượng, một cái có thể để người nổi điên, nhằm vào đều không phải thực chất nhục thân, mà là tư duy không gian cùng tinh thần hải, chỉ là nghe đều không dễ đối phó. Chí giả chúa tể hiếu kỳ hỏi, các ngươi là làm sao đối phó cái này cầm hoa anh linh?
Không có đối phó.
A nghẹo gãi gãi đầu, lộ ra may mắn thần sắc, nó còn rất nhu thuận, không có đối với chúng ta độc thủ,
không có đối với A nghẹo bọn người độc thủ.
Cái này chí giả chúa tể là tin, bởi vì căn cứ quan sát của hắn, A cùng Hắc Ba tức tiến lên, hoàn toàn không có chịu ảnh hưởng, cơ hồ là một đường thông suốt, thẳng tới tình không phòng thơ đại môn. Nhưng là chân tướng của sự thật thật như A nghẹo nói tới như vậy, cứ như vậy một câu hời hợt mang qua. Chí giả chúa tể không tin, hắn nhịn không được ngẩng đầu nhìn một chút A Danis, ý đồ theo A Danis trong mắt nhìn ra mánh khỏe. Dù sao cầm hoa anh linh khẳng định là A Danis phái đi ra, nàng khẳng định biết nội tình huống, nói không chừng căn bản không phải cầm hoa anh linh lưu thuận mà là tình không phòng thơ phát sinh biến hóa gì, để A Danis không tì vết bận tâm anh linh. Mà anh linh bản thân cũng là quy thấp tồn tại, không có A Danis mệnh lệnh, đoán chừng cứ như vậy bỏ qua A nghèo bọn người. Đối mặt trí giả chúa tể hỏi thăm ánh mắt, A Danis trầm mặc một lát, nói, trước mắt hắn nói đều là tình hình thực tế. Dứt lời, A Danis rủ xuống chân mày, không còn lên tiếng. Trí giả chúa tể có thể xác nhận, A Danis không có nói sai, nhưng là hắn cũng có thể chắc chắn, chuyện này tuyệt đối còn có nội tình. Mà lại theo A Danis cái kia trầm mặc trạng thái, cùng nàng tận lực né tránh A nghèo ánh mắt, trí giả chúa tể trong lòng không khỏi sinh ra một cái lớn mật suy đoán, có thể hay không, A Danis cũng không biết xảy ra chuyện gì. Mặt ngoài, có lẽ đúng như A nghèo nói tới như vậy, cầm hoa anh linh biểu hiện rất ngoan ngoãn, không có bất luận cái gì dị động. Đây cũng là A Danis nhìn thấy, cho nên nàng nói đây là tình hình thực tế, là không có vấn đề. Nhưng chân tướng có đôi khi tựa như là vùng đất ngập nước bên trên lỗ kim lỗ nhỏ, mặt ngoài nhìn qua không có bao lớn không được, thậm chí một không chú ý hội xem nhẹ. Nhưng nội bộ, nói không chừng liên kết một cái khổng lồ dưới mặt đất côn trùng vương quốc. Mà A nghèo nói tới tình huống, có thể hay không chính là cái này côn trùng vương quốc liên tiếp ngoại giới lỗ kim lỗ nhỏ. Hắn chỉ đem mặt ngoài lỗ nhỏ miêu tả đi ra, mà thâm tàng tại lỗ nhỏ phía dưới, cái kia rắc rối khó gỡ, cái kia bờ ruộng dọc ngang giao thông, tầng kia lại một tầng dưới mặt đất côn trùng vương quốc, đều bị hắn thuật tô son chát phấn rồi. Thậm chí, liên A Danis đều không rõ ràng nguyên nhân cụ thể. Cái suy đoán này phụ vừa sinh ra, liền nhanh chóng chiếm lĩnh trí giả chúa tể tư tưởng cao điểm. Kỳ thật cái suy đoán này rất lớn mật, lấy trí giả chúa tể chuyện xưa tư duy, sẽ không đột nhiên phóng ra như thế một bức giải, trực tiếp hướng loại này phức tạp tình huống nghĩ. Nhưng hắn hiểu rất rõ A Danis biểu lộ, quả thực tựa như là một cái bảng kẹp giấy, dù cho một mực bảo trì dáng vẻ lạnh như băng, vừa ý nghĩ hoàn toàn chiếu tại cái này bảng kẹp giấy bên trên. A Danis cũng đang nghi ngờ, nhưng nàng lại không nguyện ý ở trước mặt trí giả chúa tể biểu hiện ra ngoài, cho nên nàng cũng đi theo A nghèo đường kính, chỉ nói mặt ngoài sự thật, không nói nội bộ chân tướng. Đây chính là trí giả chúa tể có can đảm lớn gan suy đoán nguyên do. Bất quá, coi như trí giả chúa tể có suy đoán, nhưng hắn cũng không có tiếp tục hỏi thăm, bởi vì theo đủ loại dấu hiệu có thể thấy được, A không có trả lời cái vấn đề này chân tướng. Bằng không, A Danis như thế nào cũng lộ ra vẻ nghi hoặc. Cho dù trí giả chúa tể cảm thấy chính mình cùng A quan hệ có lẽ so A Danis thêm gần một bước, nhưng chính là bởi vì thêm gần một bước, trí giả chúa tể liền càng cần hơn cân nhắc A nghèo cách nhìn. Hắn không chuẩn bị cùng A nghèo đối địch, lại tương lai hắn còn hy vọng mượn một linh quan hệ cùng A nghèo, cùng sau lưng của hắn dã man hang động cũng giữ gìn mối quan hệ. Trí giả chúa tể có dạng này cân nhắc, tự nhiên sẽ không đi đụng vào A nghèo ranh giới cuối cùng. Lại thêm, A nghèo bản thân liền tràn ngập mê vụ, nhiều như thế một điểm mê vụ cũng không phải việc ghê gớm gì. Nghĩ đến đây, trí giả chúa tể không lại dây dưa cái vấn đề này, mà là bắt đầu hỏi thăm vấn đề mới. Theo ta hiểu rõ, tình không phòng thơ sẽ chỉ làm loạn huyết mạch hậu duệ tiến bảo, vì cái gì các ngươi tất cả mọi người đi vào rồi? Cái vấn đề này hơi dính đến một điểm ổ chủ tìm, A nghèo khẳng định không có khả năng nâng lên ổ chủ tìm. Bất quá, họ hệ ổ kỳ thật cũng có bộ phận quyền quyết định, cho nên A nghèo đáp trả nặng ở trên người họ hệ ổ. Bất quá, A nghèo trả lời cũng dẫn phát trí giả chúa tể một cái khác nghi hoặc. Sự nghi ngờ này cũng là rất sớm trí giả chúa tể ngay tại suy nghĩ, họ hệ ổ vì sao lại coi trọng các ngươi, hoặc là nói coi trọng ngươi. A nghèo trả lời còn là hướng tới mặt ngoài, đem đài thi đấu cùng họ hệ ổ lần đầu gặp cố sự nói đơn giản một lần, cũng cường điệu khi đó hắn cũng không biết thân phận của họ hệ ổ, cho thấy lúc đó họ hệ ổ liền đã coi trọng chính mình. Nhưng họ hệ ổ vì sao coi trọng chính mình, A nghèo thì mập mờ mang qua. Trí giả chúa tể đối với này cũng có dự đoán, A nghèo trả lời khẳng định sẽ có che giấu, mà hắn cần phải làm chính là theo đã biết đáp án bên trong, suy đoán ra những cái kia ẩn tàng chân tướng. Mà tại phòng đoán bên trên, A Ngư kỳ thật rất phối hợp hắn. Đương nhiên, điều kiện tiên quyết là chỉ cần không liên quan đến A nghèo chính mình. Cũng bởi vậy, trí giả chúa tể tại A Ngư trả lời bên trong, chậm rãi suy đoán ra một ít chuyện. Ảnh hưởng tình không phòng thơ biến đổi lớn, là A nghèo, nhưng lại không chỉ là A nghèo. Trong này, vẫn tồn tại một cái nhân vật mấu chốt. Cái này nhân vật mấu chốt, không phải mọi người ở đây, mà là một cái, ở trong tình không phòng thơ mới xuất hiện người thần bí. Mà người thần bí là ai? Trí giả chúa tể thì đang không ngừng thăm dò, truy vấn, ý đồ đoán ra thân phận của hắn. Toàn bộ vấn đáp quá trình tiếp tục ước chừng 20 phút. Trong đó hỏi thăm cùng trả lời thời gian, khả năng không cao hơn 5 phút đồng hồ, nhiều thời gian hơn là trí giả chúa tể đang tiến hành suy nghĩ.
Tại toàn bộ vấn đáp trong quá trình, lúc mới bắt đầu nhất, trí giả chúa tể đặt câu hỏi, Ang cơ bản đều sẽ trả lời, dù cho nói rất nhiều là lời vô ích, nhưng tối thiểu trả lời. Nhưng theo trí giả chúa tể phát hiện người thần bí tồn tại, hỏi thăm càng ngày càng xâm nhập, cũng thiên về tại chi tiết cùng người trên giác quan, Ang nghẹo liền bắt đầu liên tiếp nhìn trái phải mà nói hắn. Mà Ang nghẹo né tránh thời điểm, Adanis cũng bắt đầu không ngừng tham gia, rất nhiều vấn đề biểu thị không thể trả lời. Đợi đến vấn đáp quá trình bộ phận sau lúc, Ang trực tiếp dùng trầm mặc thay thế trả lời, trí giả chúa tể biết, đây chính là cực hạn. Trí giả chúa tể rất biết điều ngừng lại, cũng đối với Ang nghẹo nhẹ nhàng nói tiếng cảm ơn. Trí giả chúa tể nói lời cảm tạ, không chỉ tại chính là Ang nghẹo trả lời, còn cảm tạ hắn để Adanis tiến vào cái này cục. Chương 2855, đáng sợ mặt trái hiệu quả 2, chương 2855, đáng sợ mặt trái hiệu quả 2, bởi vì Ang nghẹo lấy lòng, mới có Adanis vào cuộc tiền đề. Lại mỗi một lần Adanis ngăn cản, đều cho trí giả chúa tể cung cấp rất nhiều tin tức hữu dụng. Cho dù trí giả chúa tể lúc này vẫn như cũ không cách nào hoàn nguyên tình không phòng thơ bên trong tất cả tình huống, còn có rất nhiều ghép hình không có đạt được giải đáp, nhưng đại thể mạch lạc, trong lòng của hắn đã có một cái khái niệm. Nhất là tại Adanis gia nhập về sau, rất nhiều trí giả chúa tể lúc đầu không dám nghĩ ý nghĩ, bởi vì Adanis biểu lộ, ánh mắt, cùng ngăn cản đúng vậy ngữ khí, để trí giả chúa tể ý nghĩ trở nên càng lúc càng lớn mật, đồng thời ngay từ đầu góc không thỏa thuận logic, cũng chậm chậm tự nhất quán. Đặc biệt là người thần bí thân phận, Ang không dám nói, nhưng cho trí giả chúa tể rất nhiều chi tiết tin tức, lại thêm Adanis trợ công trong lòng của hắn đại khái đã nắm chắc. Ang nghẹo lấy lòng không có uổng phí, dù cho câu trả lời của hắn có hạn, nhưng kết quả cuối cùng là khả quan. Cho nên, trí giả chúa tể cũng không tiếc nói lời cảm tạ. Ngắn ngủi vấn đáp kết thúc về sau, trí giả chúa tể tạm thời kềm chế đối với người thần bí xâm nhập suy tư tâm tình, đối với Ang nghẹo nói, ngọt ngào chi mộng tại ta mất hết, ngươi là dự định hiện tại muốn mượn, còn là chờ một lát nữa. Đã hứa hẹn muốn đem ngọt ngào chi mộng cấp cho Ang nghẹo vừa xem, hắn tự nhiên sẽ không nuốt lời. Lại nói chỉ là mượn, lại không phải giao dịch, trí giả chúa tể cũng sẽ không đau lòng vì. Ang không chút nghĩ ngợi nói, liền hiện tại đi. Hắn muốn mượn ngọt ngào chi mộng nguyên nhân rất đơn giản, thuần túy là muốn nếm thử một chút, ngọt ngào chi mộng có thể hay không thụ mộng hải loa ảnh hưởng. Nếu như có thể mà nói không chừng ngọt ngào chi mộng có thể trở thành cái thứ nhất bị kéo vào mộng chi hoang dã thần bí chi vật. Mà làm cái thí nghiệm này tốc độ kỳ thật rất nhanh, không cần làm quá nhiều giai đoạn trước chuẩn bị, cho nên Ang nghẹo cũng không có chuẩn bị kéo dài. Sớm một chút làm xong, cũng có thể sớm một chút chấm dứt một kiện tâm sự. Được. Trí giả chúa tể đứng người lên, mời đi theo ta. Những người khác lưu ở trong đại điện, mà Ang thì đi theo trí giả chúa tể tiến vào bọn hắn trước đó đợi qua mật thất, hoặc là nói phòng nghỉ. Ang nghẹo lúc đầu coi là trí giả chúa tể hội thừa dịp lúc không có người, tiếp tục hỏi thăm một vài vấn đề. Nhưng trí giả chúa tể cũng không có làm như thế. Hắn mặc dù vẫn như cũ đang nói chuyện, nhưng nói nội dung không có quan hệ gì với tình không phòng thơ, mà là cường điệu ở trên ngọt ngào chi mộng. Trước đó, trí giả chúa tể cùng Ang tán gẫu qua không ít liên quan tới ngọt ngào chi mộng sự tình, theo nó sinh ra, đến như thế nào chạy vào trí giả chúa tể trong tay, trí giả chúa tể đều không có che giấu. Duy nhất chưa nói, chính là ngọt ngào chi mộng bây giờ ở nơi nào, cùng ngọt ngào chi mộng hiệu quả thực sự là cái gì. Mà bây giờ, trí giả chúa tể cùng Ang nghe nói tới, chính là ngọt ngào chi mộng hiệu quả. Liên quan tới ngọt ngào chi mộng mặt trái hiệu quả, người trước đó đã đoán được, đích xác không sai, một khi lâm vào ngọt ngào chi mộng, không có người đánh thức, chính mình là không có cách nào thức tỉnh. Bất quá, ngọt ngào chi mộng mặt trái hiệu quả còn không chỉ như thế. Ang nghẹo nhíu mày, còn có cái khác mặt trái hiệu quả. Trí giả chúa tể gật gật đầu, ngọt ngào chi mộng là mộng đẹp. Mà ngày thường, mộng đẹp dễ tỉnh, nhưng là ngọt ngào chi mộng bên trong mộng đẹp lại khó tỉnh. Loại này khó tỉnh, dẫn đến ba loại mặt trái hiệu quả. Loại thứ nhất, chính là như lời ngươi nói, cần phải có người đánh thức ngươi, chính ngươi là không có cách nào thức tỉnh. Loại thứ hai, nếu như ở trong ngọt ngào chi mộng ngủ vượt qua một ngày, cho dù có người gọi ngươi, ngươi cũng vô pháp thức tỉnh. Bất quá, cái này mặt trái hiệu quả, chỉ là cá nhân ta phán đoán. Bởi vì ta dùng hết tất cả phương pháp, đều không cách nào đánh thức ngủ vượt qua một ngày vu mục ủy. Mà ngươi, hoặc là những người khác, có phải là có phương pháp đánh thức, vậy ta cũng không biết. Đơn giản đến nói, chính là cái này mặt trái hiệu quả còn là còn nghi vấn. Có lẽ có những biện pháp khác tỉnh lại ngủ say người, nhưng cụ thể là biện pháp gì, trí giả chúa tể cũng không biết. Tạm thời không nói có biện pháp hay không đánh thức ngủ say một ngày người, vẹn vẹn theo cái này mặt trái hiệu quả đến nói, kỳ thật tương đương khảo nghiệm nhân tính. Bởi vì ngươi sử dụng ngọt ngào chi mộng, tất nhiên muốn tìm người đánh thức ngươi, mà nếu như người này hơi có một chút ý nghĩ tà ác, nói không chừng ngươi cũng chỉ có lâm vào giấc ngủ ngàn thu. Mà lại, liền xem như ngươi cảm thấy người tin được, cũng không nhất định thật tin được. Lòng ngươi dễ biến. Cái này liền cùng cô độc nhà gỗ lâm vào cái này nhà gỗ người, muốn rời khỏi, chỉ có thể lắc lư những người khác thay thế mình làm bạn nhà gỗ. Mà lắc lư ai là dễ dàng nhất đây này? Tự nhiên là lắc lư bằng hữu. Càng là bạn tri kỷ, càng sẽ mắc lửa. Mà cô độc nhà gỗ tốt xấu ngươi còn có thể thanh tỉnh chứng kiến hết thảy, nhưng ngọt ngào chi mộng lại không được. Một khi ngươi ngủ, trong hiện thực xảy ra chuyện gì, ngươi căn bản không biết. Coi như bị bạn bè phản bội, cũng không biết. Cho nên, ngọt ngào chi mộng loại thứ hai mặt trái hiệu quả, nhưng thật ra là tương đương khảo nghiệm nhân tính. Bất quá, loại thứ hai mặt trái hiệu quả cuối cùng còn có giải pháp. Loại thứ ba mặt trái hiệu quả kỳ thật càng đáng sợ, bởi vì loại thứ ba mặt trái hiệu quả là nghiện. Mộng đẹp tựa như độc dược, sẽ để cho ngươi quên mất hết thảy phiền não, chỉ nguyện tại trong mộng đẹp trầm luân. Nếu như ngươi vì vậy mà nghiện, dù cho ngươi biết mộng đẹp là độc dược, ngươi cũng nguyện ý chạy theo như vị, thà rằng trầm luân cũng không nguyện ý thức tỉnh. Mà ngọt ngào chi mộng liền có thể để người nghiện Bình thường đến nói, người bình thường có thể khiến dùng một lần hoặc là hai lần, liền sẽ nghiện. Chí giả chúa tể, mà siêu phàm giả, nhìn ngươi tự chủ càng mạnh, sức chống cự lại càng lớn, ngươi sử dụng ngọt ngào chi mộng số lần liền có thể càng nhiều. A nghèo, chí giả chúa tể trước mắt sử dụng bao nhiêu lần? Chí giả chúa tể, đại khái hơn 30 lần đi. Trước mắt mà nói, ta còn không đến mức nghiện, nhưng mỗi một lần sử dụng, sự cám dỗ của nó lực lại càng lớn. Có lẽ qua 100 lần, ta cũng sẽ nghiện. Lại hoặc là, 100 lần ta cũng kiên trì không được. Mà một khi nghiện, vậy khẳng định sẽ đi đến một đầu không đường về. Coi như mỗi ngày có người nhìn xem, cũng tất nhiên hội có giấc ngủ vượt qua một ngày tình huống, cũng mang ý nghĩa, nghiện chính là giấc ngủ ngàn thu. Nhìn thấy áng nghéo lộ ra một mặt vẻ mặt nghiêm túc, liền ngay cả lông mày cũng nhăn lại đến, chí giả chúa tể nhịn không được vô vô bờ vai của hắn, an ủi, bất quá, ngươi cũng là không cần lo lắng quá mức, lấy ngươi tình huống, sử dụng lần một lần hai, chắc chắn sẽ không nghiện. Tấu chương xong, chương 2856, chỉ số phạm vi, 1, chương 2856, chỉ số phạm vi, 1, áng cười gật gật đầu, cũng không có đối với này phát biểu ý kiến đến gì. Thật sự là hắn không cần lo lắng những này mặt trái hiệu quả, bởi vì hắn căn bản không có ý định sử dụng ngọt ngào chi mộng. Hắn sở dĩ hội toát ra vẻ trịnh trọng, không phải đang suy nghĩ mặt trái hiệu quả đối với chính mình có ảnh hưởng gì, mà là đang thử nghiệm tính toán ngọt ngào chi mộng hụt và hệ số. Chí giả chúa tể trước mắt chỗ công bố ba loại mặt trái hiệu quả, tựa như là tại mật đường bên trong trộn lẫn thạch tín, để người khó chịu. Nhưng là cái gọi là mặt trái hiệu quả cũng chỉ là vu sư định nghĩa. Dùng biện chứng thái độ đến xem, vô luận là cái gọi là chính diện hiệu quả còn là mặt trái hiệu quả, đều là ngọt ngào chi mộng làm thần bí chi vật tính chất. Mà chỉ cần biết thần bí chi vật tính chất, kết hợp cỡ lão lưu lại hụt và hệ số phương pháp tính toán, hắn đại khái có thể suy đoán ra ngọt ngào chi mộng hụt và hệ số vì bao nhiêu. Hụt và hệ số cao thấp, theo mất tự tiết tấu tần suất cao thấp, mất tự trình độ cường độ cùng tổng thể tính chất ảnh hưởng phạm vi chiều rộng đến xem. Mà ngọt ngào chi mộng mất tự trình độ, chỉ từ trước mắt ba loại mặt trái hiệu quả đến xem, khẳng định là thấp hơn 40. Hụt và hệ số càng cao, đại biểu càng nguy hiểm cũng càng vô giải. Trái lại, hụt và hệ số càng thấp, liền đại biểu càng an toàn cùng càng ổn định. Bình thường mà nói, hụt và hệ số phạm vi có thể chia làm tam đại loại. 039 thuộc về có thể khống chế, 40-69 thuộc về nửa mất khống chế, 70 trở lên thì là hoàn toàn mất khống chế, cũng chính là mất tự. Mà 100 trở lên, cơ bản thuộc về vô giải. Ngọt ngào chi mộng có thể dài lâu bảo tồn, không chủ động ảnh hưởng tình huống xung quanh, liền mang ý nghĩa nó đại thể có thể khống chế. Như vậy, nó hụt và hệ số chắc chắn sẽ không cao, 40 trở xuống là tất nhiên. Đạt được đại khái phạm vi về sau, lại tiến hành dần dần phân tích. Loại thứ nhất mặt trái hiệu quả, là xa vào tại ngọt ngào chi mộng lúc, cần phải có người đánh thức ngươi. Ảnh hưởng này kỳ thật cũng không lớn, cùng hàng tại cỡ là cuốn sổ bên trong, nhìn thấy một loại thần bí chi vật hiệu quả có chút cùng loại. Thần bí chi vật, vô ưu lưu thể hụt và hệ số, 5 thuộc về, cái nào đó không biết tên cả là bị người hiệu quả, làm nằm ở trên lưu thể lúc, nội tâm sẽ vô cùng yên ổn, loại trừ hết thể phiền não. Nhưng theo thân thể lâm vào lưu thể, cuối cùng hội tại an bình bên trong, chậm rãi bị lưu thể thôn phệ, tan biến tại không biết chỗ. Ghi chú 1, nếu như ngươi là một người, tuyệt đối không được sử dụng cái đồ chơi này. Ghi chú 2, bị vô ưu lưu thể thôn phệ cơ thể sống sinh mệnh, đi hướng nơi nào, trước mắt không thể biết. Cùng này sinh có chút tương tự, sinh mệnh kiểm tra triệu chứng bệnh tật cũng vô pháp phán đoán, sống hay chết đều có khả năng. Ghi chú 3, cái này thần bí chi vật còn có một cái thú vị tiểu cố sự, bất quá là thật hay giả khó mà phán đoán. Trở lên là cỡ lão đối với cái này thần bí chi vật ghi chép. Nó mặt trái hiệu quả, cùng ngọt ngào chi mộng có một chút tương tự, một khi tự thân ở vào an bình bên trong, liền sẽ quên mất tất cả ưu sầu, đồng thời trở nên lười biếng, không nguyện ý động. An bình có thể ngừng lại cực đoan cảm xúc, nhưng là quá an bình thì sẽ bị lưu thể thôn phệ, biến mất không còn tăm tích. Cho nên sử dụng lưu thể lúc ít nhất phải có hai người đồng hành, một người sử dụng, một người khác tùy thời chuẩn bị đem hắn lôi ra đến, tránh tự thân lâm vào lưu thể bên trong mà không tự giác. Mà cớ nào đối với cái này thần bí chi vật ghi chú 3, mặc dù không có ghi chép tại bản chính bên trong, nhưng tại bù bên trong lại có ghi chép. Nghe nói vô ưu lưu thể lần thứ nhất hiện thân là tại cái nào đó đấu giá hội, cuối cùng bị một vị cạ lạ bị người đập tới, mà cái này cạ lạ bị người đập vô ưu lưu thể nguyên nhân để người dở khóc dở cười. Hắn đập xuống vô ưu lưu thể là bởi vì hắn làm đại lượng sinh vật thể thí nghiệm, mà rất nhiều sinh vật thể vật liệu khó mà xử lý, hắn lại không tốt tùy ý ném loạn, bởi vì những này vô dụng sinh vật trong tài liệu còn có hắn thí nghiệm dấu vết, nếu như bị ngoại nhân nhìn thấy, nói không chừng có thể đẩy ngược nghiên cứu của hắn đầu đề. Nếu là tiến một bước bị địch nhân nhìn thấy, vậy đối với hắn liền càng tổn thương. Mặc dù cũng có thể ném vào lưu vong không gian, nhưng lưu vong không gian nhưng thật ra là kết nối lấy hư không. Cho dù hư không rất lớn, không gian càng là lại vô số tầng, nhìn qua rất khó bị người khóa chặt, nhưng nếu như có định vị loại hình luyện kim đạo cụ, thậm chí nói định vị loại thần bí chi vật, cũng không phải không thể bị phát hiện. Cho nên hắn mua vô ưu lưu thể nguyên nhân liền xuất hiện. Vì hoàn mỹ xử lý những này vô dụng sinh vật vật liệu, chỉ cần đem sinh vật vật liệu phóng tới vô ưu lưu thể bên trên, theo lưu thể đem vật liệu chậm rãi nuốt hết, hết thể biến mất không còn tăm tích. Mà những sinh vật này tài liệu đi hướng, ai cũng không có cách nào khóa chặt. Tựa như cho tới nay, không ai có thể khóa chặt bị này sinh thôn vệ người, đến cùng đi nơi nào. Tương đương nói, cái này cả là bị người đem vô ưu lưu thể xem như một cái thùng rác. Đây chính là cớ là chuẩn bị chú một cái tin đồn thú vị. Dứt bỏ những này tin đồn thú vị không nhìn, vẹn vẹn nói vô ưu lưu thể mặt trái hiệu quả giải pháp, cùng ngọt ngào chi mộng là tương đối tương tự. Một cái cần phải có người đem ngươi lôi ra lưu thể, tránh ngươi bị thôn phệ. Một cái thì cần phải có người đánh thức ngươi, tránh ngươi lâm vào giấc ngủ ngàn thu. mà vô ưu lưu thể hủ ba hệ số là phi thường minh xác, chỉ có 5. Nói cách khác, ngọt ngào chim mộng loại thứ nhất mặt trái hiệu quả, hủ ba hệ số cũng nên tại 5 tả hữu, mà loại thứ hai mặt trái hiệu quả đã khảo nghiệm nhân tính, cũng khảo nghiệm định lực. Từ một loại nào đó góc độ đến xem, cùng cô độc nhà gỗ tương đối cùng loại, nhưng là cô độc nhà gỗ ảnh hưởng phạm vi tương đối lớn, nó hội tại mấy cái thế giới ngẫu nhiên di động, đồng thời biến ảo ngoại hình, làm cho không người nào có thể phán đoán hắn chân thân. Mà ngọt ngào chim mộng cơ hồ sẽ không mở rộng ảnh hưởng phạm vi, thuộc về cực kỳ ổn định thần bí chi vật. Mà cô độc nhà gỗ hủ và hệ số là 14. Nếu như chỉ nhìn loại thứ hai hiệu quả, ngọt ngào chim mộng hủ và hệ số hẳn là so với nó thấp một chút. Trải qua áng nghèo tính toán, được đến đáp án là 6873 tả hữu, ước chừng tương đương 7, cái này phù hợp dự đoán. Bất quá, tăng thêm loại thứ nhất mặt trái hiệu quả hủ và hệ số, cái kia ngọt ngào chim mộng hủ và hệ số hội đi tới 13 tả hữu. Mà ngọt ngào chim mộng loại thứ ba mặt trái hiệu quả, nhưng thật ra là ảnh hưởng lớn nhất, theo tự chế đến điên cuồng, ở giữa chênh lệch chính là nghiện. Một khi quá độ sử dụng ngọt ngào chim mộng dẫn đến nghiện, như vậy sẽ trực tiếp cải biến một người tính cách, lại bởi vì loại thứ hai mặt trái hiệu quả tồn tại, càng là sẽ để cho người sử dụng lâm vào vạn kiếp bất phục tình trạng. Điểm này Áng không có tại cờ lạc ký sự bên trong tìm tới tương tự thần bí chi vật, bất quá, không có bằng chứng án lệ cũng không trở ngại hủ và hệ số tính toán, chính hắn tính được ra đáp án là 11.7, ước chừng tương đương 12. Dạng này, ba loại mặt trái hiệu quả phân biệt hủ và hệ số liền đi ra, cộng lại ước chừng tại 25 tả hữu. Bất quá, đây cũng không có nghĩa là ngọt ngào chim mộng hủ và hệ số chính là 25. Bình thường hội so 25 muốn thấp một chút, bởi vì ba loại mặt trái hiệu quả là có trùng hợp hiệu ứng, trùng hợp địa phương hủ và hệ số là công cộng, không cách nào trực tiếp được ra. Chương 2856, chỉ số phạm vi 2, chương 2856, chỉ số phạm vi 2, cụ thể những địa phương nào trùng hợp, còn muốn nhìn chỉnh thể hiệu quả, cũng chính là ngọt ngào chi mộng chính diện hiệu quả, cũng phải bị cân nhắc đến. Mà lúc này, vừa lúc, trí giả chúa tể cũng giảng đến ngọt ngào chi mộng chính diện hiệu quả. Nói xong mặt trái hiệu quả, đến nói một chút nó chính diện hiệu quả. Trí giả chúa tể, nó chính diện hiệu quả đối với vu sư mà nói, kỳ thật cũng không phải là bao nhiêu người tiên. Làm tiến vào ngọt ngào chi mộng bệnh trong mộng đẹp về sau, hội ở trong thời gian rất ngắn, khôi phục tất cả tiêu hao thể lực, tinh lực cùng năng lượng. Đồng thời, loại này khôi phục không hạn chế vị trí hoàn cảnh, ngươi vị trí cảnh ngộ, cùng ngươi sở tu hành năng lượng chủng loại. Cũng chính là nói, cho dù là tại năng lượng chân không hoàn cảnh, dù cho năng lượng của ngươi bị phong cấm, cũng đều có thể để ngươi đột phá hạn chế, khôi phục năng lượng. Liên thí dụ như nói, lúc trước gở dù đệ bản phân thân, bị chó đốm vây ở thuần trắng mật thất thời điểm, có ngọt ngào chi mộng loại này đạo cụ, kia liền hoàn toàn sẽ không sợ thuần trắng mật thất năng lượng phong cấm. Mà lại trọng yếu nhất chính là, ngọt ngào chi mộng khôi phục năng lượng, cũng không giới hạn trong chủng loại. Nói cách khác, vu sư có thể khôi phục ma lực, niệm sư có thể khôi phục niệm lực, ác ma có thể khôi phục vực sâu chi lực, ma tộc có thể khôi phục huyết chi lực, ma nhân có thể khôi phục yêu ma chi lực chờ một chút. Cái này liền để ngọt ngào chi mộng áp dụng phạm vi trở nên rất lớn. Mà lại, Áng từng nghe nói, thế gian này có một bộ phận siêu phàm chủng tộc, có được rất đặc thù năng lượng, loại này năng lượng vô cùng cường đại, nhưng năng lượng của bọn hắn theo xuất sinh bắt đầu liền cố định, tiêu hao hoàn tất liền không còn. Ngọt ngào chim mộng có thể hay không cũng có thể khôi phục loại này năng lượng. Áng nghèo đem cái vấn đề này hỏi lên. Trí giả chúa tể không chần chờ chút nào, chắc chắn mà nói, có thể. Dừng một chút, trí giả chúa tể tiếp tục nói, mặc dù ta không có kiểm tra qua, nhưng chỉ cần ngươi sử dụng một lần ngọt ngào chim mộng, ngươi liền có thể rõ ràng, nó khôi phục năng lượng hiệu quả, đơn giản, không nói đạo lý. Đây cũng là ngọt ngào chim mộng vì sao là thần bí chi vật nguyên nhân. Nếu như chỉ là khôi phục năng lượng, kỳ thật rất nhiều thủ đoạn có thể làm được, nhưng ngọt ngào chim mộng năng lượng khôi phục, siêu việt logic, siêu việt pháp lý, cũng siêu việt quy tắc, hoàn toàn không dạng đạo lý. Đương nhiên, nếu như chỉ là dùng để khôi phục ma lực, cái kia sử dụng ngọt ngào chim mộng vẫn có chút xa xỉ. Ngọt ngào chim mộng rơi ở trên tay trí giả chúa tể, mặc dù không tính là thần bí long đong nhưng đích xác không có phát huy ra nó lớn nhất hiệu quả. Dù cho Áng nghèo được đến ngọt ngào chim mộng, kỳ thật cùng trí giả chúa tể cũng kém không nhiều. Bất quá, cũng bởi vì Áng cùng trí giả chúa tể khôi phục năng lượng thủ đoạn có rất nhiều, cho nên bọn hắn lại càng dễ thoát khỏi ngọt ngào chim mộng dụ hoặc. Nếu như là loại kia dựa vào tự chủ không cách nào khôi phục năng lượng đặc thù chủng tộc được đến ngọt ngào chi mộng, dù cho có thể phát huy hiệu quả lớn nhất, cuối cùng cũng có thể là bởi vì quá độ sử dụng ngọt ngào chi mộng mà tạo thành toàn tộc giấc ngủ ngàn thu. Trong cái được và mất cũng cần cân nhắc. Ngọt ngào chi mộng chính diện hiệu quả, tổng thể mà nói vẫn là tương đối không sai, mà lại hắn áp dụng phạm vi tương đối rộng hiện, thuộc về ai cũng có thể sử dụng thần bí chi vật. Không giống như là mộng hải loa, trước mắt đến xem chỉ có Áng có thể sử dụng, những người khác cầm cũng là hổ phí. Mà loại này thần bí chi vật giá trị so ra mà nói cũng tương đối cao. Dù cho có rất mạnh mặt trái hiệu quả, cũng không ảnh hưởng chiến lược của nó giá trị. Nguyên nhân chính là này, Áng căn bản liền không nghĩ tới muốn hướng trí giả chúa tể cầu mua ngọt ngào chi mộng. Hắn không nhất định mua được, coi như mua được, trí giả chúa tể cũng không nhất định hội bán. Tổng hợp đến xem, ngọt ngào chi mộng chính diện hiệu quả đối với hủ và hệ số có ảnh hưởng, nói cách khác, ngọt ngào chi mộng hủ và hệ số tỷ lệ lớn là vượt qua 25, nhưng cụ thể ảnh hưởng bao nhiêu, Áng trước mắt không biết. Trừ phi hắn tự mình sử dụng qua một lần, mới có thể làm ra nghiên phán. Bất quá, bởi vì ngọt ngào chim mộng có thể khống chế, cho nên nó hủ và hệ số phạm vi đã xác định ngay tại 25 đến 39 ở giữa. Bình thường đến nói, hủ và hệ số trị số cao thấp đối với thần bí chi vật bản thân giá trị không có ảnh hưởng gì. Bất quá, càng là tiếp cận 39 thần bí chi vật, cùng càng là tiếp cận 69 thần bí chi vật, ở nội bộ thủ tự công hội công cộng bình xét cấp bậc hội cao hơn. Nguyên nhân kỳ thật rất đơn giản, bởi vì có không ít vu sư tận sức tại nghiên cứu mất tự, thậm chí chủ động để thần bí chi vật mất tự, mà 39 chỉ số này khoảng cách nửa mất tự vẹn vẹn cách xa một bước, 69 chỉ số này khoảng cách tuyệt đối mất tự cũng là cách xa một bước, cho nên bọn hắn có cao hơn nghiên cứu giá trị. Nhưng theo cỡ lập chính mình nói, thủ phạ hệ số bản thân cũng không phải là cố định giá trị thật thỏa mãn mất tự điều kiện, sẽ không là 39 biến thành 40, lưu động có thể sẽ lớn hơn. Thậm chí nói, theo hủ phạ hệ số đến gần vô hạn tại không, trực tiếp nhảy đến hủ phạ hệ số 70 trở lên, cũng không phải không có khả năng. Cho nên, 39 cùng 69 kỳ thật cũng là một loại mê tín giá trị, không cần quá mức để ý ảng tư duy đang không ngừng phi ngựa thời điểm, trí giả chúa tể lại là nhẹ nhàng điểm một cái bức tường, theo mặt tường một trận phun trào, một cái như chuồng chó lỗ hồng, xuất hiện tại trên mặt tường. Áng nghèo cũng bị cái này động tĩnh lớn đánh gây suy nghĩ, một lần thủ, liền thấy trên mặt tường chuồng chó. Áng sửng sốt một chút, hiếu kỳ hỏi, đây là tam bảo bên trong cái kia. Không đợi trí giả chúa tể trả lời, chuồng chó bên trong liền truyền đến một trận thanh âm quen thuộc, rất cảm tạ tiên sinh phân thủ lời hứa, không có đối với mâu thân tạo thành tổn thương, ta là đại bảo. A nghèo, úc, nguyên lai là ngươi, cảnh quỷ. Là đại bảo. A nghèo một mặt nghiêm túc nói, cảnh quỷ. Chuồng chó bên trong thanh âm trầm mặc một lát, thở dài nói, tốt ta, cảnh quỷ. A nghèo lúc này mới lộ ra nụ cười, nhìn về phía trí giả chúa tể, cảnh quỷ tới đây là làm cái gì? Trí giả chúa tể ngồi vào một bên, cười tủm tỉm nói, trước đó tiểu bảo cùng ngươi nói qua, ngọt ngào chi mộng kỳ thật không có một cái cố định hình thể, bị phong tồn tại đặc thù mặt tính trong không gian, mà ta có thể theo bất luận cái gì mặt tính tiến vào trong đó. A nghèo gật gật đầu, thật sự là hắn nhớ kỹ có một màn này. Cũng bởi vậy, làm trí giả chúa tể nói ngọt ngào chi mộng thả tại trong mật thất lúc, A nghèo vô ý thức cảm thấy, trí giả chúa tể là có lời gì muốn đơn độc cùng hắn nói, mà không phải thật coi là ngọt ngào chi mộng liền thả tại mật thất. Kỳ thật tiểu bảo nói không đúng, ta chỉ là nắm giữ cái kia đặc thù mặt tính không gian chìa khóa, nhưng chân chính có thể mang ta đi cái không gian kia, là cảnh quỷ hoặc là nhị bảo. Ngọt ngào chi mộng là từ lạm tợ lạ sở phong tồn, nàng sẽ tiến vào đặc thù mặt tính không gian chìa khóa chia hư thực hai bộ phận. Tay ta cầm thực thể chìa khóa, mà ta đem mặt tính chìa khóa giao cho cảnh quỷ. Chỉ có hư thực chìa khóa hợp lại cùng nhau, tài năng mở ra cái kia mặt tính không gian. Cũng chính là nói, muốn tìm được ngọt ngào chi mộng, không chỉ cần có trí giả chúa tể đồng ý, còn muốn cùng cảnh quỷ hoặc là nhị bảo tiến hành phối hợp. Cái gọi là trí giả chúa tể có thể theo bất luận cái gì mặt kính tiến vào trong đó hoàn toàn là nhìn cảnh quỷ hoặc là nhị bảo, từ cái nào mặt kính đem trí giả chúa tể kéo vào đi. Dừng một chút, trí giả chúa tể từ trong ngực lấy ra một cái vòng hai. Vòng hai từ bốn cái hình vẽ hình học ngân sức tạo thành, phân biệt hai cái hình chữ nhật, một hình tam giác cùng một cái hình tròn. Hình tam giác là phía ngoài cùng hình dáng, hai cái hình chữ nhật tại hình tam giác nội bộ không ngừng đan xen, mà hình tròn thì tại hình chữ nhật bên trong theo gió nhẹ chậm rãi xoay tròn. Cái này vòng hai chính là thực thể chìa khóa. Trí giả chúa tể, ta hiện tại đưa nó giao cho ngươi, mà cảnh quỷ thì sẽ đem ngươi đưa đến cái kia đặc thù mặt kính không gian. Tấu chương xong, chương 2857, không cách nào có thể tìm, 1, chương 2857, không cách nào có thể tìm, 1, ngươi là dự định hiện tại liền đi sao? Đem chìa khóa giao cho Áng Nghèo về sau, trí giả chúa tể hỏi. Nhưng mà, trí giả chúa tể chờ một hồi lâu, đều không có chờ đến Áng Nghèo đáp lại. Hắn nghi hoặc quay đầu nhìn lại, đã thấy Áng không biết lúc nào giật mình thất thần, cho mày, tựa hồ lâm vào lâu dài trầm tư. Trí giả chúa tể có chút mê hoặc, hắn vừa rồi những lời kia bên trong có cái gì nói chỗ không đúng sao? Không phải liền là bình thường trần thuật a, làm sao ạ ngẩn sửng sốt ở đây? Trí giả chúa tể nhìn một chút bên người chuồng chó muốn hỏi một chút cảnh quỷ ý kiến, cảnh quỷ tựa hồ minh bạch trí người chúa tể ý tứ, hạ giọng nói, chúa tể đại nhân đang nói đến ngọt ngào chi mộng cất giữ tại mặt kính không gian lúc, hắn lại đột nhiên dạng này. Mặt kính không gian? Thì ra là thế. Trí giả chúa tể tựa hồ nghĩ đến cái gì, không khỏi nở nụ cười. Một bên khác, cách hồi lâu, A Nghèo mới từ bản thân trong suy nghĩ lấy lại tinh thần. Nhưng cho dù đã hoàn hồn, hắn nhíu chặt lông mày vẫn không có buông ra. Trí giả chúa tể thấy thế, cười nói, thế nào, ngươi là lo lắng tiến vào mặt kính không gian? Mặc dù là câu hỏi, nhưng trí giả chúa tể ngữ khí rất chắc chắn, tựa hồ nhận định ảng chính là lo lắng muốn đi vào mặt kính không gian. Dù sao, mặt kính không gian tại kính vực, mà kính vực đối với vật chất giới bất luận cái gì sinh mệnh, bất luận cái gì vật thể đến nói, đều biểu hiện ra cực kỳ trạng thái không ổn định. Rất có thể, người sống đi vào không bao lâu, mặt kính thông đạo liền sẽ đổ sụp. Cuối cùng hoặc là mê thất tại vô biên vô hạn mặt kính thế giới, hoặc là trầm luân tại không kính chi hải, biến thành người rỗng ruột. Trí giả chúa tể vô A Nghèo bà bay, cười nói, ngươi không cần hồi hộp, chỗ kia mặc dù là mặt kính không gian, nhưng thuộc về kính vực bên trong phía ngoài nhất, mà lại tương đương vững chắc, ngươi đi vào không có việc gì. Mà lại, có cảnh quỷ dẫn đường, cho dù thật xảy ra vấn đề, cũng có thể đem ngươi thuận lợi mang về hiện thực. Cảnh quỷ cũng tức thời nói, ta sẽ bảo đảm tiên sinh an toàn. Trí giả chúa tể, còn là nói, ngươi không yên lòng cảnh quỷ. A Nghèo vội vàng với tay, ta tự nhiên là tin tưởng cảnh quỷ. Dừng một chút, A Nghèo lại nói, ta vừa rồi chỉ là đang suy nghĩ, ngọt ngào chi mộng có khả năng hay không được đưa tới hiện thực. Không được. Trí giả chúa tể lắc đầu, hoặc là nói, ta không có năng lực như vậy để ngọt ngào chi mộng đi tới hiện thực. Trước đó ta cùng ngươi nói qua, ngọt ngào chi mộng nó không tồn tại hình thể, có thể đưa nó tìm kiếm được cũng phong tồn, là lạm tợ lạ sơ năng lực. Một khi đưa nó theo cái kia mặt kính không gian thả ra, có lẽ liền trực tiếp tán đi, muốn lại tìm đến nó cũng phong tồn, liền rất khó. Chí ít ta là làm không được. Nghe xong trí giả chúa tể lời nói, A Ngẹo mày níu lại càng chặt. Trí giả chúa tể làm không được, vậy bọn hắn đoán chừng cũng làm không được. Cái này cũng mang ý nghĩa, ngọt ngào chi mộng thật đúng là không thể đưa vào hiện thực. Kia liền phiền phức. A Ngẹo vô ý thức thấp giọng từ lẩm bẩm. Vì sao lại? Phiền phức. Trí giả chúa tể nghi hoặc nhìn về phía A Ngẹo. A Ngẹo trầm mặc một lát, nhẹ nhàng thở dài nói, ta vốn là nghĩ đến, nếu như có thể đưa đến trong hiện thực, ta có thể mượn từ một chút dụng cụ thí nghiệm đối với nó tiến hành nghiên cứu. Nhưng nó tại kính bực lời nói, đoán chừng ta rất khó tiến hành xâm nhập nghiên cứu. Chí giả chúa tể trước đó còn rất nghi hoặc, vì sao hắn đều nói mặt kính không gian rất an toàn, A Ngẹo còn là cho mày. Bây giờ nghe tới A Ngẹo giải thích, lập tức thoải mái. Chí giả chúa tể cũng là luyện kim thuật sĩ, đồng thời, hắn cũng là một cái nóng lòng nghiên cứu bất luận cái gì đầu đề học giả. Hắn quá lý giải, A Ngẹo muốn nghiên cứu ngọt ngào chi mộng tâm tình. Đổi lại là hắn, cũng sẽ lo lắng ở trong kính vực không cách nào triển khai nghiên cứu. Lại thêm, A Ngẹo đã từng còn đụng vào qua thần bí phương diện, nóng lòng đột phá, càng là không gì đáng trách. Chí giả chúa tể cười nói, cái này ngươi ngược lại là nghĩ nhiều. Yên tâm đi thôi. Ngươi có thể mang quả thực nghiệm dụng cụ trực tiếp đi vào nghiên cứu, có lạm tợ lạ sợ gia trì, cái kia mặt kính không gian vững chắc trình độ tương đương cao, nghiên cứu là không có vấn đề. Ta đã từng cũng đối ngọt ngào chi mộng làm qua một chút nghiên cứu, tất cả dụng cụ thí nghiệm ở bên trong đều vận hành bình thường. Nếu như ngươi có một chút cần làm ra động tĩnh lớn nghiên cứu phương pháp, có thể thông báo cảnh quỷ, nó sẽ giúp ngươi phán đoán mặt kính không gian có thể hay không tiếp nhận nghiên cứu của ngươi độ chấn động. À, ngươi trầm ngâm một lát, nói khẽ, vậy thì cảm ơn trí giả chúa tể, cùng cảnh quỷ. Bất quá, coi như có thể tại trong kính không gian nghiên cứu. Nhưng tính vực quy tắc cùng hiện thực trùng quy không giống, muốn nghiên cứu ra thành quả, chỉ sợ cũng không quá dễ dàng. Chí giả chúa tể gật gật đầu, cái này ngươi nói ngược lại là không sai. Bất quá, nghiên cứu quá trình, bản thân liền là vượt qua trở ngại quá trình. Có thể vượt qua những này trở ngại, tự nhiên có thể ra kết quả, nếu như vượt qua không được những này trở ngại, vậy đã nói rõ. Nó cùng ngươi tương tính không hợp, muốn không, thay cái thần bí chi vật lại nghiên cứu. Chí giả chúa tể câu nói sau cùng kia, kỳ thật có chút trêu ghẹo ý vị. Chỉ là, A Ngẹo rất khó cười ra tiếng. A Ngẹo trong miệng nói lo lắng nghiên cứu. Kỳ thật chỉ là mặt ngoài tìm từ, bởi vì cái gọi là nghiên cứu căn bản lại không tồn tại. Hắn nói tới phiền phức có ẩn tính khác, hắn muốn là dự định thử một chút, có thể hay không đem ngọt ngào chi mộng kéo vào mộng chi hoang dã, đây chính là hắn trong miệng toàn bộ quá trình nghiên cứu. Nhưng là, tất cả những thứ này điều kiện tiên quyết là ngọt ngào chi mộng muốn ở trong hiện thực mới được. Nếu như không ở trong hiện thực, coi như mộng hải loa đối với ngọt ngào chi mộng có thể sinh ra ảnh hưởng, A Ngẹo cũng không có cách nào phán đoán. Bởi vì A Ngẹo phán đoán căn cứ là ngọt ngào chi mộng phải chăng có thể đi vào mộng chi hoang dã. Mà mộng chi hoang dã phụ thuộc chính là nam vực vu sư giới, chỉ có ở vào nam vực vu sư giới vật chất tài năng bị mộng hải loa kéo vào mộng chi hoang dã. Nếu như ngọt ngào chi mộng tại kính vực, vậy tương đương tại một cái thế giới khác, không tại nam vực phạm vi, coi như sử dụng mộng hải loa cũng không thể đưa nó kéo vào mộng chi hoang dã. Cho nên cái này chẳng phải là uổng phí sức lực, mà cái này mới là áng chân chính cao mày nguyên nhân. Thế nào, còn có cái khác lo lắng sao? Chí giả chúa tể thấy áng còn là một mặt ngưng trọng bộ dáng, hỏi. Áng nghèo mạnh kéo ra một cái nụ cười, không có, ta chỉ là đang suy nghĩ. Nếu như ta tiến vào trong kính thế giới, nên như thế nào thích ứng kính vực quy tắc, đi đối với ngọt ngào chi mộng làm nghiên cứu. Nói đến đây lúc, A Ngẹo đối với trí giả chúa tể lộ ra ấy nấy, trước đây, ta lúc đầu nói có thể lập tức liền tiến hành nghiên cứu, nhưng kế hoạch luôn luôn theo không kịp biến hóa. Hiện tại, có lẽ muốn chờ một chút. Trí giả chúa tể cũng là không quan trọng, nhún nhún vai nói, có thể, chỉ cần ngươi nguyện ý, ở trong này suy nghĩ một tháng cũng không có vấn đề gì. Dù sao, chìa khóa cũng giao cho ngươi. A Ngẹo đối với trí giả chúa tể nói tiếng cảm ơn, một tháng, ngược lại là không cần dùng lâu như vậy, hẳn là rất nhanh. Xin cho ta lại suy nghĩ một lát. Được, vậy ta chờ ở bên cạnh ngươi. Chí giả chúa tể cũng không thèm để ý, ngồi vào một bên, chính mình cũng lâm vào suy nghĩ bên trong. Trong lúc nhất thời, trong phòng nghỉ lâm vào lâu dài trầm mặc. Chương 2857, không cách nào có thể tìm, 2, chương 2857, không cách nào có thể tìm, 2, áng cùng chí giả chúa tể riêng phần mình đều đang trầm tư, bất quá, suy nghĩ sự tình lại đều có khác biệt. Chí giả chúa tể thừa dịp thời gian này, suy tư lên người thần bí thân phận, mà áng thì đang suy nghĩ, có hay không cái khác biện pháp giải quyết. Thời gian chậm rãi trôi qua. Nửa giờ sau, A Ngẹo dẫn đầu từ trong trầm tư hoàn hồn. Hắn lấy lại tinh thần, không có nghĩa là hắn có chủ ý. Hắn vừa rồi đã mở ra siêu tính trạng thái, suy nghĩ thật lâu, thế nhưng không có tìm được một cái hoàn mỹ phương pháp giải quyết. Trong lòng của hắn ngược lại là có một chút lâu dài hơn cũng càng nhỏ vụ ý nghĩ, nhưng là, những ý nghĩ này có thể hay không chấp vá thành hình, trước mắt đến xem, có chút khó khăn. Tiếp tục suy nghĩ, đoán chừng cũng sẽ không có mới đáp án, A Ngẹo dứt khoát trước thời hạn kết thúc trầm tư. Mặc dù bây giờ còn không có biện pháp giải quyết, nhưng là, A Ngẹo cũng không chuẩn bị từ bỏ. Thật vất vả có cơ hội như vậy, từ bỏ thực tế quá đáng tiếc. Hắn hiện tại dự định là đi một bước nhìn một bước, nói không chừng thuyền đến đầu cầu liền tự nhiên thẳng. A Ngẹo hoàn hồn về sau không bao lâu, trí giả chúa tể cũng từ trong trầm tư thức tỉnh, ánh mắt của hắn có chút hoảng hốt, muốn liền tự mình suy tư sự tình hỏi thăm A Ngẹo, nhưng nếu như người thần bí thật sự là vị kia lời nói, hắn hỏi thăm có lẽ sẽ cho A Ngẹo mang đến phiền phức. Nghĩ đến đây, trí giả chúa tể đang chần chờ một lát về sau, cuối cùng vẫn là không hỏi ra miệng. Trí giả chúa tể kềm chế không ngừng dâng lên suy nghĩ, cười đối với A Ngẹo nói, hiện tại ngươi có ý nghĩ gì sao? A Ngẹo thật dài thở dài một tiếng, ý nghĩ ngược lại là có một chút, bất quá, ý nghĩ cùng hiện thực chênh lệch, tựa như là để mộng tưởng chiếu vào hiện thực, cơ bản không có khả năng. Trong lúc này cách khe danh cùng bực sâu, rất khó vượt qua. Nghe Áng Nghèo cảm khái, trí giả chúa tể nhíu nhíu mày, tự tin của ngươi so trước đó muốn ít rất nhiều à? Áng không có trả lời, bất quá trong lòng lại là yên lặng nói, hắn vừa rồi không phải tự tin, thuần túy là nghĩ đến tranh thủ thời gian kiểm tra xong liền rút lui. Nhưng mà ai biết, thế mà ra loại biến cố này. Ai? Nhìn xem Áng cái kia không ánh mắt tự tin, trí giả chúa tể an ủi, nếu có cần ta hỗ trợ, có thể tùy thời mở miệng. Không có chuyện gì, ta tạm thời còn. Áng Nghèo đang chuẩn bị cự tuyệt, đột nhiên, hắn giống như là nghĩ đến cái gì, chuyện thay đổi. À, ta nghĩ đến, ta còn thực sự có một việc khả năng cần trí giả chúa tể hỗ trợ. Trí giả chúa tể vươn tay ra hiệu Áng Nghèo nói tiếp. Áng Nghèo, trí giả chúa tể có thể giúp ta liên lạc một chút Lạp Đờ Lạ Sở sao? Trí giả chúa tể do dự một chút, hỏi, ngươi tìm Lạp Đờ Lạ Sở là dự định để nàng phối hợp ngươi nghiên cứu? Xem như thế đi. Áng Nghèo mở ra tay, nhún nhún vai, ta hiện tại cũng không có biện pháp nào khác, chỉ có thể theo đầu nguồn ngẫm lại có hay không giải quyết mạch suy nghĩ. Mà Lạp Đờ Lạ Sở không chỉ có phát hiện mà đến ngọt ngào chi mộng, cũng là nàng tụ tập cũng phong ấn lại ngọt ngào chi mộng, nàng đối với ngọt ngào chi mộng hiểu rõ khẳng định là rất sâu sắc. Cho nên ta nghĩ, nếu như tại làm nghiên cứu thời điểm, có nàng ở bên phối hợp, nói không chừng có thể có mạch suy nghĩ mới. Ngươi nghĩ như vậy, ta cũng lý giải. Ta có thể giúp ngươi liên lạc một chút Lạp Đờ Lạ Sở. Chí giả chúa tể, chỉ là Lạp Đờ Lạ Sở có nguyện ý hay không gặp ngươi, ta không cách nào thay nàng làm chủ. Kỳ thật, chí giả chúa tể nếu như mang ân lấy báo, yêu cầu Lạp Đờ Lạ Sở tới gặp Áng Nghèo, Lạp Đờ Lạ Sở hẳn là sẽ không cự tuyệt. Nhưng là chí giả chúa tể cũng không tính làm như thế. Hắn coi trọng Áng Nghèo không giả, nhưng Lạp Đờ Lạ Sở đối với hắn cũng phi thường trọng yếu. Trong kính thế giới, là hắn vẫn muốn bố cục địa phương, mà Lạp Đờ Lạ Sở chính là trong đó quan trọng nhất. Hắn có thể giúp Áng Nghèo truyền lời, nhưng Lạp Đờ Lạ Sở có nguyện ý hay không đến, kia liền giao cho Lạp Đờ Lạ Sở chính mình tới làm quyết định. Áng Nghèo gật gật đầu, ta rõ ràng. Nếu như Lạp Đờ Lạ Sở nguyện ý đến, Áng Nghèo ngược lại là có một chút nho nhỏ ý nghĩ. Nếu như Lạp Đờ Lạ Sở không tới, Áng tỷ lệ lớn thật chỉ có thể đi một bước nhìn một bước. Vậy ngươi chờ một lát. Dứt lời, chí giả chúa tể nhìn về phía cảnh quỷ, ngươi vừa rồi nghe tới ta cùng Áng Nghèo lời nói à? Đi tìm nhị bảo, để nó truyền đạt cho Lạp Đờ Lạ Sở, nhìn nàng có nguyện ý hay không đến. Cảnh quỷ về một tiếng tốt chuồng chó liền chậm rãi đóng lại, chỉ chốc lát sau liền biến mất không thấy gì nữa. Cảnh quỷ rời đi về sau, trong phòng nghỉ bầu không khí một lần nữa trở về trầm mặc. Bất quá, Áng cùng chí giả chúa tể lần này đều không có trầm tư, chỉ là hai mặt nhìn nhau. Mắt thấy bầu không khí hướng xấu hổ phương hướng đi vòng quanh, Áng Nghèo dẫn đầu đánh vỡ trầm mặc. Đúng rồi, ta kỳ thật có một vài vấn đề muốn hỏi chí giả chúa tể. Không biết trí giả chúa tể có thể hay không vì ta giải thích nghi hoặc. Trí giả chúa tể cũng không nghĩ bầu không khí cứng nhắc, thuận Áng Nghèo lời nói, cái gì loại hình vấn đề? Trên tu hành bình cảnh. Áng Nghèo lắc đầu, không phải, là liên quan tới một chút chân tướng lịch sử vấn đề. Trí giả chúa tể híp híp mắt, ngươi muốn hỏi nạ dạ cụ thành sự tình. Áng tranh thủ thời gian vẫy tay, hắn cũng không muốn lẫn vào tiến vào nạ dạ cụ thành đục sự tình bên trên, nhất là theo ổ chủ tín nơi đó biết một chút nội tình về sau, càng là không nghĩ nhiễm. Không phải nạ dạ cụ thành, là nguyên thế giới còn không có cùng Nam vực cắt ra lúc một ít chuyện, có lẽ là liên quan tới hiện bị diện bí văn, lại có lẽ là một chút tuyệt tự chân tướng lịch sử. Chí giả chúa tể nghe tới Áng Nghèo lời nói, hơi có chút thất vọng, bất quá vẫn là không có cự tuyệt, ngươi hỏi đi, ta xem một chút ta có biết hay không. Áng không chần chờ, lập tức hỏi nghi ngờ trong lòng. Hắn nghi hoặc kỳ thật chính là trước đây cùng Lạp Đờ Lạ Sở nói chuyện lúc một chút bí ẩn chưa có lời đáp. Thí dụ như nói, khủng hoảng giới chân tướng. Khủng hoảng giới đến cùng là lúc nào bị phát hiện? Lạp Đờ Lạ Sở ở trong không kính chi hải nhìn thấy một chút khủng hoảng giới hình ảnh, lại là chuyện gì xảy ra? Thức tỉnh ma nhân có thể hai lần thức tỉnh. Còn có, khủng hoảng giới cái kia từ từ bay lên cự đại vu sư thành trì, lại là đến từ phương nào? Đã vẫn kim thời đại, khủng hoảng giới liền có vu sư thành trì, kia liền mang ý nghĩa khủng hoảng giới có vu sư muốn tài nguyên, nhưng vì sao hiện tại xôn xao thuyết pháp đều là khủng hoảng giới 10 phần cằn cỗi, mà lại khoảng cách Nam vực lại xa, không có thăm dò giá trị. Những vấn đề này, Áng Nghèo vốn là nghĩ hỏi thăm tụ linh. Nhưng bây giờ dù sao cũng không có chuyện gì khác, mà trí giả chúa tể cũng là theo thời đại kia sống sót lão cổ đồng, nói không chừng hắn biết một chút khủng hoảng giới chân tướng. Khủng hoảng giới sự tình a? Trí giả chúa tể vô ý thức liếc nhìn Áng Nghèo cái bóng, hắn hiểu được Áng tại sao lại hỏi thăm khủng hoảng giới sự tình, đánh giá liền cùng hắn nói tới ma nhân hai lần thức tỉnh có quan hệ. Ta đối với khủng hoảng giới sự tình, kỳ thật chú ý không nhiều lắm, như lời ngươi nói tình huống, ta cũng là lần đầu nghe nói. Bất quá, ta có một vị lão hữu ngược lại là rất thích nghiên cứu từng cái cao năng thế giới, nếu như khủng hoảng giới thật tại vẫn kim thời đại liền có vu sư thành trì dâng lên, nàng hẳn phải biết một chút nội tình. Áng Nghèo, lão hữu, đại nhân là chỉ. Xin xì ạ. Trí giả chúa tể tựa hồ nhìn ra Áng Nghèo ý nghĩ, lắc đầu. Không phải xỉn xì ạ. Ngươi không biết. Ân, hẳn là không biết ta. Dù sao, vạn năm trước thanh danh của nàng cũng không hiện. Đúng vậy, nàng cũng giống như ta, là vạn năm trước nạ dạ cụ thành kịch biến về sau, lưu lại. Bất quá, thực lực của nàng không mạnh, không có đột phá chân chi bình cảnh, điều này cũng làm cho tuổi thọ của nàng có hạn, nhục thân tại ngàn năm trước liền tiêu vong. Nhưng nàng linh hồn, còn ở bên trong an hồn thạch nghỉ ngơi, không có tiến vào cờ sở thế giới. Tấu chương xong, chương 2858, nạ dạ cụ chi hoa, 1, chương 2858, nạ dạ cụ chi hoa. Chờ một lát, ta đi đưa nàng tỉnh lại. Trí giả chúa tể dứt lời, đứng người lên đi ra phòng nghỉ. Phòng nghỉ đại môn không có đóng, Áng có thể nhìn thấy trí giả chúa tể cũng không có hướng đại điện phương hướng đi, mà là đi hướng chỗ càng sâu, cũng chính là trí giả chúa tể nói tới phòng ngủ, cũng là hắn hóa thân bản thể Tam Mục Lam Ma về sau chỗ nghỉ ngơi địa phương. Không đến nửa phút, A Ngẹo liền nghe tới trí giả chúa tể trở về tiếng bước chân. Trí giả chúa tể trở lại phòng nghỉ lúc, A Ngẹo chú ý tới trên tay của hắn nhiều một cái lớn chừng bàn tay pho tượng. Có lẽ là chú ý tới A Ngẹo ánh mắt chỗ hướng, trí giả chúa tể một bên đem pho tượng phóng tới mặt bàn, một bên cười nói, đây chính là ta người lao hưu kia chỗ an thân, pho tượng này ngoại hình ta cũng là dựa theo nàng hình dáng chỗ điêu khắc. Pho tượng chỉnh thể màu sắc là lệch nặng nghề trắng, nồng trong trắng hiện ra nhàn nhạt và nhạt. Nguồn sáng xuống, chiếu rọi ánh sáng cũng không chướng mắt, có điểm giống là đi vu tồn tinh sữa bò, vánh nhuận lại chân mềm. Mà loại này trắng non gần da màu sắc, cũng không phải là về sau chế điều sắc, là tài liệu nguyên sắc. Cái này liền rất hiếm lạ. Phải biết, pho tượng này sử dụng vật liệu là an hồn thạch bình thường là màu xám hoặc là màu đen, mà màu trắng an hồn thạch là phi thường hiếm thấy. Bất quá, an hồn thạch màu sắc kỳ thật cũng không ảnh hưởng nó hiệu quả. Nhưng là càng đi trắng cùng đen hai thái cực đi an hồn thạch, hắn tiếp tục duy trì thời gian lại càng dài. Trong đó, màu trắng an hồn thạch tiếp tục duy trì thời gian, so màu đen an hồn thạch muốn bền bỉ đại khái gấp đôi trở lên. Cũng chính là nói, nếu như linh hồn an trí tại màu đen an hồn thạch bên trong, có thể bảo đảm 500 năm an bình. Cái kia an trí tại màu trắng an hồn thạch bên trong, liền có thể bảo đảm ngàn năm an bình. Dựa theo màu sắc độ tinh khiết, cái số này có thể sẽ cao hơn. Liền cái này màu trắng an hồn thạch phẩm chất, A Ngẹo xem chừng, tối thiểu 2000 năm đến 3000 năm tả hữu, bên trong linh hồn cũng sẽ không có sa đọa dấu hiệu. Đương nhiên, điều kiện tiên quyết là cái linh hồn này ở vào an bình trạng thái, cũng chính là trạng thái ngủ đông. Nếu như linh hồn bản thân là thức tỉnh, lại linh hồn này bản thân ý thức càng khuynh hướng cực đoan, như vậy coi như ở trong an hồn thạch, cũng có khả năng sa đọa thành vong linh, bất quá sa đọa khả năng khẳng định so ngoại giới muốn thấp rất nhiều. Bất quá, màu trắng an hồn thạch mặc dù tiếp tục duy trì thời gian càng dài, nhưng hiệu quả cùng màu đen an hồn thạch không sai biệt lắm, hoàn toàn có thể một mực dùng màu đen an hồn thạch, chờ đợi an hồn thạch hiệu quả không đủ, lại thay đổi mới an hồn thạch. Dạng này hiệu quả, nhưng thật ra là cao nhất. Nhưng trí giả chúa tể không có lựa chọn làm như vậy, mà là đem chính mình lão hữu an trí tại màu trắng an hồn thạch bên trong, một phương diện biểu hiện ra hắn đối với bạn bè coi trọng, một phương diện khác, đại khái cũng là đối với chính mình thọ hạn không có lòng tin. Dứt bỏ vật liệu không nói, pho tượng này điêu khắc thủ pháp còn là rất tinh xảo. Không màng danh lợi thiếu nữ, yên tĩnh ngồi tại trên tảng đá lớn, áo choàng mũ trùm tự nhiên rủ xuống, lộ ra bên trong quận lại búi tóc. Chi tiết cùng thần vận đều nắm chắc, theo trong pho tượng, cũng nhìn ra thiếu nữ hẳn là thuộc về loại kia điểm tình ôn hòa tính cách. Cái này cũng nói trí giả chúa tể điêu khắc thủ pháp rất không tệ. Loại này điêu pháp minh lộ vẻ học biệt phái, rất có quy chế, không tạm không loạn. Đoán chừng, trí giả chúa tể cũng tại phàm nhân mở nghệ thuật loại viện trường học bồi dưỡng qua. Học viện phái điêu khắc thường thường là thuần một sắc tinh xảo, tổng thể trình độ khẳng định so tự do phái muốn tốt. Nhưng xuất hiện đỉnh tiêm điêu khắc tác phẩm, ngược lại là so tự do phái muốn ít một chút. À, ngay tại điêu khắc nghệ thuật phương diện này cũng thuộc về học viện phái, nhưng hắn tương đối may mắn là hắn học viện phái kết hợp vu sư văn minh cùng địa cầu văn minh đặc điểm, để hắn có thể đứng ở cự nhân trên bờ vai, chế tạo ra càng nhiều so tinh phẩm càng ưu dị tác phẩm. Nhưng đơn thuần dựa vào chính mình chế tạo đỉnh tiêm điêu khắc tác phẩm, Ang trước mắt vẫn là không có. Bất quá, so sánh với vu sư giới cái khác luyện kim thuật sĩ, Ang ở phương diện này vẫn rất có ưu thế. Tối thiểu, cá nhân hắn cảm thấy mình để hoàn thành pho tượng này, hẳn là so trí giả chúa tể điêu khắc muốn tốt hơn. Một bên khác, trí giả chúa tể thấy Ang nghèo một mực nhìn chăm chú pho tượng, còn có lâm vào trầm tư dấu vết, không khỏi hỏi, thế nào, ngươi nhận ra ta vị lao hưu này? A, Ang sửng sốt một chút, mới ý thức tới chính mình nhìn chằm chằm vào pho tượng bị hiểu lầm. Che giấu tính ho khan hai tiếng, Ang nghèo mới trả lời, không biết, ta chỉ là lần thứ nhất nhìn thấy màu trắng an hồn thạch, hơi kinh ngạc. Ta còn tưởng rằng ngươi biết ta người lão hữu này đâu. Chí giả chúa tể, bất quá lời nói đi cũng phải nói lại, nếu như ngươi thật nhận biết nàng, ta cũng sẽ không kinh ngạc. Dù sao, ngươi đến, bản thân liền tràn ngập truyền kỳ cố sự hương vị. Ngươi hiện tại liền nói ngươi nhận biết nạ dạ cụ thành chủ, ta đều sẽ vui vẻ tiếp nhận. A nghèo, đây là khen đâu, còn là đang nhạo báng đâu, lại hoặc là đang thử thăm dò đâu. A nghèo cũng lười suy nghĩ phức tạp, coi như là tại khen. Chí giả chúa tể, ta trước đó đã kêu gọi qua ta người lão hữu này, hẳn là rất nhanh liền sẽ tỉnh tới, tại nàng tỉnh lại trước đó, ta trước cùng ngươi nói một chút tình huống của nàng. Nàng a, là một cái. Trí giả chúa tể lời nói còn chưa nói ra miệng, một đạo bén nhọn giọng nữ liền nháy mắt vang vọng phòng nghỉ, trực tiếp che lại trí giả chúa tể thanh âm. A, trí giả chúa tể bịt lấy lỗ tai, trong miệng không ngừng la lên, dừng lại, dừng lại. Không biết trí giả chúa tể kêu gọi bao nhiêu lần, cái kia cao vút gọi tiếng mới ngừng lại được. Không chờ trí giả chúa tể nói chuyện, mắng một chập rồi âm thanh tạo thành thủy triều, liền hướng về trí giả chúa tể đổ ập xuống mà đến. Giọng nữ mắng ra thô tục hoàn toàn không tái diễn, mắng một hồi lâu, tại trí giả chúa tể hai mắt hiện ra nhang mũi xoắn ốc thời điểm, thanh âm mới hướng tới bình tĩnh. Suối quẩy, quá suối quẩy. Ta làm sao một khi thức tỉnh, nhìn thấy còn là ngươi cái này giả bộ mai tơ xú lao đầu, nạ dạ cụ đâu? Nạ dạ cụ đâu? Ngươi không phải nói qua, đợi đến nạ dạ cụ đến lại gọi ta phải không? Hiện tại nạ dạ cụ ở đâu? Ngươi nói cho ta nạ dạ cụ ở đâu? Ngươi đừng nói cho ta cái này nhỏ vu sư là nạ dạ cụ. Dừng một chút, giọng nữ tựa hồ do dự một chút, ngươi đừng nói cho ta, hắn là nạ dạ cụ hậu duệ. Trí giả chúa tể qua một hồi lâu, mới từ trong mộng bức lấy lại tinh thần. Cả dỗ lìn, ngươi có thể hay không thận trọng một điểm? Giọng nữ lúc đầu đã chậm dần thanh âm, nghe tới trí giả chúa tể kiểu nói này, lần nữa kéo đến cao điểm, ngươi nói cái gì? Căng, cầm. ta nhưng không có loại vật này.
Tốt tốt tốt, ngươi không có, ngươi không có.
Chí giả chúa tể, vậy ngươi hơi an tĩnh một chút, chí ít để ta nói xong lời nói.
Cạ rộn lỉn, ngươi muốn nói cái gì?
Bất kỳ giải thích nào ta đều không nghe.
Chí giả chúa tể.
Cạ rộn lỉn, hiện tại ngươi nói cho ta, cái này nhỏ vu sư là ai?
Có phải là nã dạ cụ hậu duệ?
Chí giả chúa tể.
Ngươi không phải cái gì giải thích đều không nghe sao?
Cạ rộn lỉn, cái này ngoại trừ.
Chí giả chúa tể nhịn xuống muốn chửi mắng xúc động, trong lòng không ngừng nói, đây là cái người chết, đây là cái người chết, nàng đã chết, ta muốn bình tĩnh đối đãi nàng, đúng, bình tĩnh.
Chương 2858, nạ dạ cụ chi hoa, 2, chương 2858, nạ dạ cụ chi hoa, 2, kềm chế trong lòng sao động về sau, chí giả chúa tể mới mở miệng nói, yên tâm, hắn không phải nạ dạ cụ hậu duệ.
Bất quá, vạn năm trôi qua, ta tin tưởng nạ dạ cụ hẳn là sẽ có hậu duệ.
Ngâm miệng.
Cạ rộn lỉn, ta không cho phép ngươi nói xấu nhà ta nạ dạ cụ đại nhân.
Hắn nói rõ ràng là lời nói thật, nào có cái gì nói xấu, chí giả chúa tể có chút khóc không ra nước mắt.
Nhưng đối mặt nạ dạ cụ số một lớn vấn, nạ dạ cụ chi hoa cạ rộn lỉn, hắn cũng chỉ có thể nhẫn nhịn.
Chí giả chúa tể, chính ngươi vui vẻ là được rồi.
Bất quá, ngươi thật nhẫn tâm, nhà ngươi nạ dạ cụ đại nhân vạn năm đều là độc thân.
Cạ rộn lỉn hừ lạnh nói, nữ nhân là độc nhất độc dược, nhà ta nạ dạ cụ đại nhân tuyệt đối không thể, cũng tuyệt đối sẽ không nhiệm nữ nhân loại độc này.
Chí giả chúa tể,
ngươi chẳng lẽ không phải nữ nhân?
Cạ rộn lỉn, ta là nữ nhân, cho nên ta cũng là độc dược.
Nhưng ta độc dược này sẽ không độc nạ dạ cụ đại nhân, sẽ chỉ độc những nam nhân khác, nhất là như ngươi loại này giả bộ mai tơ nam nhân.
Chí giả chúa tể ở trong lòng thở dài bất đắc dĩ một tiếng, hắn nhất ứng phó không được, chính là cạ rộn lỉn loại này người khác xem ra cố tình gây sự, nhưng nàng chính mình lo dịp tự nhất quán nữ nhân.
Còn có, quá lâu không có cùng cạ rộn lỉn cãi lộn, cạ rộn lỉn mắng chiến vẫn như cũ mãnh liệt, hắn ngược lại là yếu đi rất nhiều à.
Quả nhiên, về sau ngẫu nhiên còn là đem cạ rộn lỉn thả ra tương đối tốt, coi như là cho thanh lãnh dòng nước ẩm, tìm một chút náo nhiệt.
Chí giả chúa tể cùng cạ rộn lỉn tranh luận thời điểm, một bên A Nghèo yên lặng nhìn xem, đồng thời trong lòng đối với chí giả chúa tể chạm trổ, lần nữa tiến hành dò xét. Trước đó, hắn còn cảm thấy chí giả chúa tể là học viện phái, hoàn mỹ biểu hiện bị điêu khắc người tính cách. Hiện tại xem ra, hắn giống như hiểu lầm, chí giả chúa tể có lẽ không phải học viện phái, cũng không phải tự do phái, mà là nghĩa viện vương phái. Ngạnh sinh sinh đem một tính cách mở rộng đại phóng nữ nhân, điêu khắc thành tuế nguyệt bình yên không màng danh lợi nữ tử, đây quả thực là đại không nhớ nhà.
Áng ở trong lòng yên lặng than thở, nhìn về phía chí giả chủ ánh mắt cũng nhiều hơn mấy phần bội phục.
Chí giả chúa tể cũng chú ý tới Áng nghèo ánh mắt. Hắn mặc dù không rõ ràng tại sao lại lộ ra loại ánh mắt này, nhưng hắn không có quên chính sự.
Đúng rồi, Cạ Rộn Lỉn, ta giới thiệu cho người một chút.
Cạ Rộn Lỉn, nhân sĩ không liên quan, ta lười nhắc nhận biết.
Đừng quay rầy ta muốn tiếp tục đi ngủ.
Lần này, không đợi được nạ dạ cụ đại nhân, ta sẽ không lại tỉnh lại.
Chí giả chúa tể, chờ một chút, ngươi coi như không nhìn mặt mũi của ta, cũng nên nhìn xem thư lão mặt mũi à.
Phút chốc, không khí trở nên trầm mặc.
Sau một hồi khá lâu, Cạ Rộn Lỉn mới mở miệng nói, thư lão.
Hắn cùng thư lão có quan hệ gì?
Chí giả chúa tể. Hắn đến từ dã man hang động, cùng thư lão quan hệ coi như không tệ.
Ngươi không phải từng chịu qua thư lão ân huệ à? Nhìn ở trên mặt mũi của thư lão, cũng không thể cứ như vậy vung tay rời đi à?
Cạ Rộn Lỉn, thử, liền xem như xuất từ dã man hang động, cũng chưa chắc cùng thư lão quan hệ tốt.
Lời tuy như thế, nhưng Cạ Rộn Lỉn còn là đối với Á Nghèo hỏi một câu.
Uy, nhỏ vũ sư, ngươi cùng thư lão quan hệ không tệ.
Á Nghèo, ta không biết cái gì gọi là quan hệ không tệ.
Nếu như nói ở Trung Hòa Hợp, xem như quan hệ không tệ lời nói, vậy ta cùng thư lão quan hệ vẫn được.
Nếu như muốn nói là thân như bạn thân như vậy, kia liền
không có.
A Nghèo là ăn ngay nói thật, nhưng hắn sau khi nói xong, vô luận là chí giả chúa tể còn là Cạ Rộn Lỉn đều trầm mặc.
Hồi lâu sau, Cạ Rộn Lỉn mới mở miệng nói, người gặp qua thư lão?
A Nghèo, gặp qua,
đơn độc gặp.
Cạ Rộn Lỉn lại nói.
A Nghèo gật gật đầu, đúng thế.
Không khí lần nữa lâm vào yên lặng, bất quá lần này yên lặng rất nhanh liền bị một trận quang mang cho đánh vỡ. Chỉ thấy bày ra trên bàn pho tượng tản mát ra nhàn nhạt ánh sáng, ngay sau đó một cái hình người hồn ảnh theo trong pho tượng chậm rãi bay ra, cuối cùng ngồi xuống tại chí giả chúa tể bên cạnh.
Mà cái linh hồn này chính là Cạ Rộn Lỉn.
Trước đó, Cạ Rộn Lỉn đều tại An Hồn Thạch trong pho tượng nói chuyện, căn bản không có hiện thân, thẳng đến nghe nói Áng cùng thư lão gặp mặt qua, lúc này mới hiện ra thân hình. Không thể không nói, chí giả chúa tể mặc dù tại điêu khắc bên trên là nghĩa viện vương phái, đem Cạ Rộn Lỉn khí chất đều nghĩa viện vương thành điểm tính nữ tử. Nhưng tại khuôn mặt tạo hình bên trên, chí giả chúa tể ngược lại là không có thả bản thân.
Cạ Rộn Lỉn cùng pho tượng hình dáng hoàn toàn tương tự, chỉ là tỷ lệ trở so phóng đại.
Mà khí chất của nàng, nói chuyện cùng nàng lúc mạnh mẽ rất tương tự, dù cho đã không có nhục thân, vẻn vẹn linh hồn thần thái cũng vẫn như cũ có thể cảm giác được nàng khí chàng bên trong làm theo ý mình.
Cạ Rộn Lỉn sau khi xuất hiện, chí giả chúa tể thật sâu liếc nhìn A Nghèo, mở miệng giới thiệu nói, vị này chính là lão hữu của ta, nạ dạ cụ chi hoa Cạ Rộn Lỉn.
Dừng một chút, chí giả chúa tể bổ sung một câu, nạ dạ cụ chi hoa ý tứ là nạ dạ cụ thành một cánh hoa.
Đúng rồi, cái ngoại hiệu này là nạ dạ cụ rời đi về sau nàng mới đổi.
Cạ Rộn Lỉn chợt nhìn chí giả chúa tể liếc mắt, ngươi không nói lời nào, không ai coi ngươi là câm điếc.
A Nghèo cười cười, không có phát biểu ý kiến.
Bất quá, chờ nạ dạ cụ rời đi về sau lập tức đổi ngoại hiệu, cái thao tác này
không hiểu quen thuộc. A Hát Thành Bảo Ý Xạ Bợ Lạ cũng làm qua cái thao tác này.
Bất quá, Ý Xạ Bợ Lạ thao tác so với Cạ Rộn Lỉn muốn tiến thêm một bước.
Sau khi Ý Xạ Bèn rời đi,
làm ỷ xạ bèn đồ đệ nàng, lập tức cải danh tự, ỷ xạ bợ lạ. Đồng thời, còn đem chính mình ngoại hiệu đổi thành Trầm Mộ Hoàng hậu. Mà ỷ xạ bèn ngoại hiệu thì là Trầm Mộ Chi Vương. Chiêu này thao tác, năm đó có thể nói là kinh ngạc hơn phân nửa vũ sư giới, liên tục mấy năm, trà dư tiểu hậu chủ đề đều tại hắc thành bảo vị này Trầm Mộ Hoàng hậu trên thân bồi hồi. Cho nên, làm trí giả chúa tể nói cả rộ lìn đổi danh hiệu lúc, hắn cũng không phải là rất kinh ngạc. Tối thiểu nạ dạ cụ chi hoa còn có thể giải thích thành nạ dạ cụ thành một cánh hoa, mà Trầm Mộ Hoàng hậu cùng Trầm Mộ Chi Vương, danh hào này ở giữa liên hệ, muốn tách ra đều phân không được. Trí giả chúa tể cũng không thèm để ý cả rộ lìn thái độ, hướng A Nghèo giới thiệu xong cả rộ lìn về sau, lại nghĩ cả rộ lìn nói lên A Nghèo, vị này gọi là A Nghèo, ta trước đó nói qua, hắn đến từ dã man hang động. Về phần hắn cái khác tin tức, ta đoán chừng ngươi cũng không muốn nghe, bất quá hắn lần này xuất hiện dưới đất đường thủy, giúp ta chiếu cố rất lớn. Hắn là một cái dị số, là vạn năm qua dòng nước ngầm nên đón cái thứ nhất dị số. Cạ Dỗ Lìn, sau đó thì sao? Có quan hệ gì tới ta đâu? Chí giả chúa tể, hắn có một chút liên quan tới hiện vị diện vấn đề, ta trả lời không được, thế là hướng hắn để cử ngươi. Cạ Dỗ Lìn nhíu nhíu mày, cho nên, ngươi liền vì chút chuyện nhỏ này đem ta đánh thức. Chí giả chúa tể gật gật đầu. Cạ Dỗ Lìn lại một lần nữa chớp mắt, đầu lệch qua một bên, không nghĩ để ý tới chí giả chúa tể. Bất quá, đối mặt đáng nghẹo lúc, Cạ Dỗ Lìn thái độ ngược lại là so trước đó phải ôn hòa một chút. Ngươi nếu là dã man hang động, có nghi vấn hoàn toàn có thể đi hỏi thư lão. Cạ Dỗ Lìn thản nhiên nói. A Nghèo, tựa như Cạ Dỗ Lìn nữ sĩ nói tới như vậy, những này hiện vị diện vấn đề đều là việc nhỏ. Nếu như ta cầm những vấn đề này đi hướng thư lão thỉnh giáo, đại khái sẽ bị thư lão vanh ra ngoài đi. Như thế thật. Cạ Dỗ Lìn đổi cái tư thế ngồi, hai tay vẫn ôm trước ngực, đối với A Nghèo nói, ta đã từng cùng thư lão từng có gặp mặt một lần, ta theo thư lão nơi đó được đến một chút lâu nghị không hiểu vấn đề đáp án, đối với thư lão, ta là rất tôn kính. Nhìn tại ngươi cùng thư lão có một chút liên hệ, ta có thể nghe một chút ngươi muốn hỏi cái gì. Đấu chương xong, chương 2859, kẻ giải thoát, 1111, chương 2859, kẻ giải thoát, 1111, khủng hoảng giới. Cạ Dỗ Lìn nghe tới Á Nghèo tra hỏi, cau mày, ngươi làm sao lại đối với cái này u ám thế giới cảm thấy hứng thú? Cạ Dỗ Lìn hỏi xong về sau, đột nhiên nghĩ đến cái gì, nếu như ngươi không muốn trả lời cũng không quan hệ. Ta không phải muốn dò xét ngươi tư ẩn, chỉ là không nghĩ tới, tại Sương Nguyệt Liên Minh đều minh xác nói kia là cẩn côi thế giới về sau, thế mà còn có người đối với thế giới này cảm thấy hứng thú. Cạ Dỗ Lìn nghiêm chỉnh lại, không có trước đó cái kia cố phong kình, mà lại lúc nói chuyện cũng nhiều hơn mấy phần ôn hòa cùng tinh tế. A Nghèo, không sao, đây cũng không phải cái gì tư ẩn, mà lại trí giả chúa tể cũng biết. Nguyên nhân rất đơn giản, bởi vì ta nuôi một cái ma nhân. A Nghèo đang nói chuyện thời điểm, cái bóng dưới đất bắt đầu không ngừng cuộn, cũng không lâu lắm, một cái đầu bên trên đỉnh lấy lam đăng hoa báo hình đũ ảnh chui ra, ngừng ở bên người A Nghèo. A, đây là thức tỉnh ma nhân. Đúng vậy, nó gọi Elfan. Cả Dỗ Lìn ngay từ đầu nhìn thấy Elfan, còn có chút kinh nghi cùng phòng bị, nhưng làm nhìn thấy Elfan ngoan ngoãn đợi ở bên người A Nghèo thời điểm, nàng sững sờ một lát, đối với biểu hiện này ra hứng thú rất lớn. Một cái thức tỉnh một lần ma nhân, thế mà có thể nghe lời ngươi. Chẳng lẽ, ngươi còn cùng những cái kia kẻ giải thoát có quan hệ? Kẻ giải thoát? A Nghèo còn là lần đầu tiên nghe tới cái tên này, ta không biết cái gì là kẻ giải thoát, Elfan sở dĩ có thể nghe lời của ta, là có nguyên nhân khác. Bất quá nguyên nhân này, tha thứ ta không cách nào cáo chi. Đã A Nghèo cũng không muốn nói nguyên nhân, cả Dỗ Lìn cũng không có hỏi tới, bất quá nhìn xem Elfan ánh mắt vẫn như cũ tấm tắc lấy làm kỳ lạ. Năm đó nhiều như vậy vù sư đều không có làm được sự tình, ngươi thế mà có thể làm được. Cạ Dỗ Lìn, xem ra, ngươi cũng không phải một cái không có cố sự phổ thông vù sư nha. A Nghèo, có một cái không quá đặc sắc đoạn văn cố sự, bất quá, ta vẫn là một cái rất phổ thông vù sư. Một bên trí giả chúa tể nói khẽ, phổ thông vù sư có thể chạm đến thần bí phương diện. Còn là nói, hiện tại ngoại giới chủ lưu tập tục chính là khiêm tốn. Đây cũng không phải là cái gì thói quen tốt. Ngẫu nhiên khiêm tốn, xem như lễ nghi, quá độ khiêm tốn, chính là dối trá. Chí giả chúa tể rõ ràng là đang nạo báng, nhưng A Nghèo trầm mặc một lát, còn là đứng đắn trả lời, khiêm tốn không phải chủ lưu. Bất quá, gần nhất chúng ta dã man hang động, ngược lại là có rất nhiều đại lao thích tự xưng người mới. A Nghèo đang nói câu nói này thời điểm, trong đầu hiện hiện chính là thụ quần bên trong nói chuyện hiếm. Từ khi thụ quần tổ khai phá tuyên bố kiểm tra phiên bản, cái phiên bản này có thể tự định nghĩa danh tự, cũng chính là ngụy trang thân phận. Thế là, liền có không ít đại lao ở bên trong chứa người mới. Trong đó chơi vui nhất chính là thụ linh. Thụ linh nhất là thích tại thụ quần diễn đàn bản khối bên trong, đối với một chút phát biểu đi ra nghiên cứu đầu đề chỉ trỏ, coi như đầu đề bản thân không có vấn đề gì lớn, hắn cũng thích lấy ra điểm đâm tới tranh cãi. Mà hắn quen dùng mánh khóe chính là giả vờ như người mới, ra vẻ cung bái, khơi mào tranh chấp, gây nên đám người vây xem, sau đó lại ném ra ngoài đối phương thì vết, cuối cùng cho thấy thân phận đến cái hai cấp đảo ngược. Toàn bộ quy trình cùng xáo lộ bị thụ linh chơi quen thuộc. A Nghèo cũng hoài nghi, có phải là thụ linh theo John nơi đó nghe nói mi tô hoàng cửa cố sự, để hắn tìm tới loại này cũ dích đánh mặt linh cảm. Vậy các ngươi dã man hang động tập tụ còn rất thú vị. Chí giả chúa tể lúc đầu muốn nói ác tục nhưng nghĩ tới dã man hang động còn có tam đại tổ linh uy hiếp tại, cuối cùng vẫn là đem ác tục cho nuốt xuống. A Nghèo nhưng cười không nói. Chạm đến thần bí cấp độ. Ngươi là nói, hắn là thần bí luyện kim thuật sĩ. Lúc này, Cạ Dỗ Lìn đột nhiên dùng do dự ngữ khí hướng chí giả chúa tể hỏi. Chí giả chúa tể, trước mắt còn không phải, nhưng tương lai. Liền nói không chừng. Cạ Dỗ Lìn trầm mặc một lát, mới lẩm bẩm nói. quả nhiên không phải cái gì phổ thông vũ sư. Được rồi, mặc kệ sau lưng ngươi cố sự là đặc sắc còn là không đặc sắc, là Đoạn Văn còn là Trường Thiên, cũng không đáng kể. Ta sống thời điểm có lẽ sẽ còn hỏi nhiều vài câu, hiện tại đã đều chết, cũng lười quản người sống sự tình. Cả Dỗ Lìn dừng một chút, nhìn về phía A Nghèo, trở lại vấn đề của ngươi, ngươi vừa rồi nói, ngươi muốn hỏi chính là khủng hoảng giới chân tướng. A Nghèo gật gật đầu. Cái vấn đề này rất trống rỗng, thuộc về kinh điển tìm mắng hình đặt câu hỏi. Ta không biết ngươi làm sao định nghĩa chân tướng, cũng không biết ngươi muốn biết cái gì chân tướng, cho nên, ngươi tốt nhất đem cái vấn đề này thay đổi nhỏ, nếu không ta cũng không thể nào đáp lên. Cả Dỗ Lìn, mà lại, ta cũng không có đi qua khủng hoảng giới, đối với khủng hoảng giới hiểu rõ, cũng khẳng định là phiến diện, ngươi tìm đến ta muốn chân tướng, ta nhưng cấp không nổi phân lượng nặng như vậy vấn đề. Cả Dỗ Lìn sau khi nói xong, ánh mắt nhìn về phía A Nghèo, trong ánh mắt để lộ ra lo lắng. Mặc dù không có nói thẳng, nhưng cái kia sáng rực ánh mắt lại là lộ ra tiếng lòng của nàng. Nếu như ngươi nhắc lại loại này tìm mắng hình vấn đề, vậy cũng đừng trách ta không tôn trọng thư lão. Ang suy nghĩ một lát, nói, thức tỉnh ma nhân có thể lại thức tỉnh sao? Cái gì kẻ giải thoát? Sương Nguyệt Liên Minh nói khủng hoảng giới là cằn cỗi thế giới, đây là thật sao? Còn có. Không đợi Ang Nghèo nói xong, Cả Dỗ Lìn liền ngắt lời nói, ngừng, từng bước vấn đề đến, ta đã thức tỉnh, liền không chuẩn bị nhanh như vậy lần nữa ngủ say, ngươi không cần một mạch toàn bộ nói ra. Ngươi nói trước đi, ngươi hiện tại muốn biết nhất chính là cái gì? Ang Nghèo nghĩ, thức tỉnh ma nhân có thể lần nữa thức tỉnh sao? Lần nữa thức tỉnh điều kiện là cái gì? Cả Dỗ Lìn, có thể lần nữa thức tỉnh. Đến nỗi thức tỉnh điều kiện, ta không biết, hoặc là nói, không có ai biết. Bởi vì mỗi cái thức tỉnh ma nhân siêu thoát điều kiện đều không giống, cái này liền giống như là ác ma thức tỉnh, nói không chừng uống chén ít rượu, liền thức tỉnh đây. A Nghèo, siêu thoát. Cả Dỗ Lìn, cái gọi là siêu thoát, chính là trong miệng người hai lần thức tỉnh. Siêu thoát thành công ma nhân, đem rút đi yêu ma ngoại hình, lần nữa khôi phục hình người, đồng thời điên cuồng cùng phản nghịch cũng sẽ bị áp chế, mang ý nghĩa, bọn hắn lần nữa khôi phục trí tuệ cùng lương tri. Loại này thức tỉnh ma nhân, liền được xưng là kẻ siêu thoát. Ta biết ngươi hiện tại khẳng định đang nghĩ, kẻ siêu thoát và giải thoát người là quan hệ như thế nào. A Nghèo gật gật đầu, đích xác, nghe tới kẻ siêu thoát thời điểm, A Nghèo vô ý thức liền liên tưởng đến trước đó Cả Dỗ Lìn chỗ nâng lên kẻ giải thoát. Kẻ siêu thoát chẳng khác nào kẻ giải thoát. Cả Dỗ Lìn, kẻ siêu thoát là hai lần thức tỉnh ma nhân tự xưng, mà kẻ giải thoát là vũ sư, chưa thức tỉnh ma nhân cùng khủng hoảng giới các tộc người bình thường, đối với loại này hai lần thức tỉnh ma nhân xưng hô. Vô luận siêu thoát còn là giải thoát, kỳ thật đều là tại đối diện hướng cáo biệt. Chỉ là một cái là giả vờ thoải mái cáo biệt, một cái là không thể không cáo biệt. Cả Dỗ Lìn dừng một chút, nói trở lại, mặc dù thức tỉnh ma nhân siêu thoát điều kiện, không có ai biết. Nhưng là, thức tỉnh ma nhân chính mình là biết, hoặc là nói, bọn chúng tiềm thức biết muốn làm thế nào, tài năng siêu thoát. Bất quá, cũng chính là bởi vì thức tỉnh ma nhân chính mình rõ ràng làm sao hai lần thức tỉnh, này mới khiến khủng hoảng giới càng thêm u ám. Cả Dỗ Lìn lần nữa nâng lên khủng hoảng giới u ám đây cũng là nàng đối với khủng hoảng giới chỉnh thể ấn tượng. Tựa như là lọ tở thế giới, kia là một cái khiến người hoảng hốt điên cuồng thế giới. Ma khủng hoảng giới, theo Cả Dỗ Lìn, thì là một cái u ám thế giới. Vì ai quanh quẩn u ám, đem khủng hoảng giới trùng điệp bao quanh. Nói là siêu thoát, giải thoát, kỳ thật vẫn như cũ giam ở trong đó, mà lại càng lún càng sâu. Sở dĩ Cả Dỗ Lìn sẽ nói như vậy, nguyên nhân ở chỗ thức tỉnh ma nhân xuất hiện, bản thân liền là một trận bi kịch. Ma nhân là vì bảo hộ người bình thường mà sinh ra, nhưng ma nhân một khi thức tỉnh, liền sẽ trở thành người bình thường mặt đối lập, thậm chí lấy người bình thường làm thức ăn. Mà thức tỉnh ma nhân lại mơ hồ biết mình tiến hóa phương hướng, chính là siêu thoát. Thức tỉnh ma nhân lại không ngừng hướng siêu thoát tiến lên, làm thức tỉnh ma nhân chân chính siêu thoát về sau, lương tri khôi phục, bọn hắn quay đầu nhìn xem chính mình sau khi thức tỉnh làm đủ loại sự tích, sẽ là cảm giác gì. Đây tuyệt đối là đối với lòng người khảo nghiệm, cũng tuyệt đối có thể xưng một trận nhân luân bi kịch. Cả Dỗ Lìn tại than thở thời điểm, ánh mắt nhịn không được lần nữa nhìn về phía Elfan. Elfan hiện tại bị A Nghèo khống chế, vô tri vô giác. Nhưng nếu như nó lần nữa thức tỉnh, trở thành giải thoát người, lương tri khôi phục, sẽ là tình huống gì? Bình thường mà nói, ma nhân một khi thức tỉnh, trước hết nhất công kích chính là mình thân nhân, bạn bè. Giả thiết Elfan cũng là như thế, nó siêu thoát về sau, phát hiện chính mình thời điểm thức tỉnh thế mà giết chết, thậm chí ăn chính mình chí thân cùng chí hữu, đây đối với Elfan có thể hay không sụp đổ. Thật có thể thu hoạch được siêu thoát, giải thoát sao? Người bình thường, yêu ma, dung nhập yêu ma huyết mạch ma nhân, thức tỉnh ma nhân, kẻ giải thoát, cái này cả một cái vòng kín, tựa như là một trận thiết kế tỉ mỉ tốt bi kịch. Chính là bởi vì này, Cả Dỗ Lìn mới có thể không ngừng cường điệu, khủng hoảng giới là một cái u ám thế giới. Cả Dỗ Lìn giải thích, kỳ thật đã đem A Nghèo muốn chân tướng cơ bản nói ra. A Nghèo muốn biết nhất chính là Elfan nếu như lại thức tỉnh, đối với A Nghèo là tốt hay xấu, nó có thể hay không trở nên càng điên. Hiện tại đáp án đã có, là tốt là xấu cái này muốn biện chứng cân nhắc, nhưng Elfan nếu như lần nữa thức tỉnh, chính là kẻ giải thoát. Kẻ giải thoát hội khôi phục lương tri, tương đương trở lại người bình thường trạng thái. Đến nỗi cuối cùng có thể hay không lại trở nên lãnh huyết, cái này liền nhìn kẻ giải thoát tính cách của mình tính bền dẻo. Bất quá, mặc dù liên quan tới Elfan đáp án đã có, nhưng A Nghèo đối với khủng hoảng giới ngược lại càng thêm hiếu kỳ. Liền đang như Cả Dỗ Lìn nói tới, khủng hoảng giới hết thảy đều giống như bị thiết kế tỉ mỉ tốt bi kịch, mà lại là tất nhiên hội kinh lịch nhân luân bi kịch. Nếu như nói trận này bi kịch sân khấu là toàn bộ khủng hoảng giới, những người xem kia lại là ai đâu? Lại là ai thiết kế dạng này một cái kịch bản đâu? A Nghèo đem nghi ngờ trong lòng hỏi lên, Cả Dỗ Lìn lắc đầu, người xem có lẽ là chúng ta, là kẻ ngoại lai. Nhưng ai thiết kế trận này bi kịch, ta không biết. có lẽ là khủng hoảng giới thế giới ý chí, lại có lẽ là càng cường đại siêu phàm sinh mệnh chủ đạo tất cả những thứ này. Cả dỗ lìn than nhẹ một tiếng, cái này đã từng cũng là ta muốn đi tìm kiếm chân tướng, đáng tiếc bây giờ ta đã làm không được. Hoàn vũ bí ẩn vô hạn, động lòng người chi tuổi thọ có hạn. Cả dỗ lìn từ ngại, để trên trận bầu không khí cũng có chút chuyển hướng bi thương. Ang trầm mặc một lát, nói khẽ, tồn tại tức hợp lý. Linh hồn tồn tại cũng giống vậy. Đạo ý thức chưa từng tiêu vong, vẫn tồn tại tại thế, đôi kia cuối cùng thăm dò, liền không nên đình chỉ. Nghe tới Áng Nghèo lời nói, Cạ Dỗ Lìn sửng sốt, qua một hồi lâu, nàng mới phốc xì. Một tiếng, nở nụ cười. Tiếng cười phá vỡ yên lặng bầu không khí, cũng xua tan trên trận cái kia nhàn nhạt bi thương. Ta đây là bị một cái nhỏ vu sư cho an ủi rồi. Cạ Dỗ Lìn, mặc dù ngươi an ủi quá mức lý tưởng hóa, nhưng... Cảm ơn. Áng Nghèo đúng không, ta ghi nhớ tên của ngươi, ngươi so trí giả chúa tể lao ra hỏa này, muốn lấy vui rất nhiều. Áng Nghèo vẫn như cũ đứng đắn mà nói, đây không phải lý tưởng hóa, mà là sự thật. Ta gặp qua nhục thân cùng đồ vật dung hợp, nhưng vẫn đang chờ đợi tân hỏa lại cháy lên người. Cạ Dỗ Lìn, ngươi nói chính là xỉn si a a. Ta cùng nàng không giống. Áng Nghèo, ta gặp qua câu nệ tại một chỗ bàn năm, còn nóng nhìn hy vọng dáng lâm người. Cạ Dỗ Lìn, ngươi nói chính là trí giả chỗ thể. Dùng hắn đến nêu ví dụ, vẫn là thôi đi. Áng Nghèo cũng không trả lời, mà là tiếp tục nói, ta gặp qua nhục thân suy bại, linh hồn yếu đuối, nhưng vẫn không có từ bỏ thăm dò tri thức người. Ta gặp qua tuổi còn quá nhỏ cũng đã tử vong, hóa thành linh hồn, một mình đợi tại vong linh chồng bên trong, chờ đợi quang minh người. Ta cũng đã gặp, linh hồn rơi xuống vực sâu, chỉ có ý thức trốn qua một kiếp, vẫn như trước không có từ bỏ tìm kiếm tương lai người. Liên dạng người này, bọn hắn đều còn tại đối với cuối cùng tiến hành thăm dò, vì sao cả dỗ lỉnh nữ sĩ sẽ cảm thấy chính mình không có cách nào thăm dò con đường phía trước đây? Áng chân mày buông xuống, có lẽ là giải thích của ta nông cạn. Ta cho rằng cỡ sở thế giới đã tồn tại, liền có ý nghĩa của nó, nếu như ta ở vào cả dỗ lỉnh nữ sĩ hoàn cảnh, ta đại khái sẽ nghĩ biện pháp thăm dò cỡ sở thế giới cuối cùng tìm kiếm linh hồn ý nghĩa. Tựa như là linh hồn vu sư thường thường nói như vậy, tử vong không phải kết thúc, là một cái khác đoạn lữ trình bắt đầu. Áng Nghèo lời nói xong về sau, Cạ Dỗ Lìn nụ cười trên mặt không còn, tựa hồ nghĩ đến cái gì, lâm vào một trận trầm tư. Mà trí giả chúa tể thì nhìn xem Áng Nghèo, trong mắt mang một tia kinh ngạc. Áng Nghèo lời nói này cũng không phải là bao nhiêu nói năng có khí phách. Tại ngàn năm trước, Cạ Dỗ Lìn sau khi chết, trí giả chúa tể kỳ thật cũng đã nói lời tương tự, nhưng Cạ Dỗ Lìn lúc ấy cũng không có nghe lọt. Có lẽ là bởi vì Áng Nghèo là Cạ Dỗ Lìn lần đầu gặp mặt người xa lạ. Nhân loại thường thường nguyện ý cùng người xa lạ thổ lộ tiếng lòng, cũng càng nghe lọt người xa lạ. Nếu như Cạ Dỗ Lìn lúc này nghe bảo, trí giả chúa tể thật đúng là muốn cảm tạ Áng Nghèo. Cạ Dỗ Lìn cũng không có trầm tư quá lâu, rất nhanh liền khôi phục thái độ bình thường, thậm chí còn có tâm tư mở lên trò đùa. Ta hiện tại đổi tên gào to, Áng Nghèo chi hoa, không biết còn đến hay không được đến. Áng Nghèo. Cạ Dỗ Lìn thấy Áng Nghèo lộ ra im lặng biểu lộ, cười càng lớn tiếng. Chỉ là tiếng cười phía dưới che giấu suy nghĩ, có lẽ chỉ có chính nàng mới biết được. Cái khác chủ đề trước để một bên, trở lại chính đề, trừ cái đó ra, ngươi nhưng còn có vấn đề gì muốn hiểu rõ? Áng Nghèo lập tức gật gật đầu, có. Cạ Dỗ Lìn nữ sĩ cũng biết Sương Nguyệt Liên Minh sự tình. Bọn hắn nói tới khủng hoảng giới căn cối, là thật sao? Tấu chương xong, chương 2860, chuyện ngu xuẩn bảng xếp hạng, 1, chương 2860, chuyện ngu xuẩn bảng xếp hạng, 1, Cạ Dỗ Lìn thời điểm chết, Sương Nguyệt Liên Minh màn lớn đã trải rộng ra, đồng thời mở ra vị diện trinh hoang mấy trăm năm. Chí giả chúa tể thay Cạ Dỗ Lìn trả lời, chúng ta mặc dù sẽ không rời đi dòng nước ngầm, nhưng ngoại giới tin tức còn là hội định thời gian thu thập. Cho nên, Cạ Dỗ Lìn là biết Sương Nguyệt Liên Minh. Cạ Dỗ Lìn, ta sống thời điểm rất ít chú ý nam vực sự tình, nhưng theo trí giả chúa tể cho ta tạp chí tập san bên trong, cũng biết không ít nam vực gần vạn năm làm một chút chuyện ngu xuẩn. Áng Nghèo, chuyện ngu xuẩn, chú ý điểm thật là thanh kỳ. Cạ Dỗ Lìn, ta có thể sửa sang lại đối với lịch sử tiến trình có trọng đại ảnh hưởng chuyện ngu xuẩn sẽ không thấp hơn 100 kiện. Trong đó, Sương Nguyệt Liên Minh thành lập chuyện này tối thiểu có thể xếp vào chuyện ngu xuẩn bảng xếp hạng bên trong trước 50. Áng Nghèo, vì cái gì? Mặc dù Áng không thế nào thích Sương Nguyệt Liên Minh, nhưng không thể không khẳng định là Sương Nguyệt Liên Minh ở trên vị diện trinh hoàng mang cho nam vực rất lớn huệ lợi. Bằng không, vì sao mọi người đều biết bắt giữ ma thần hậu duệ ảnh hưởng quá lớn, nhưng muốn các hạ vùng cánh tay hô lên, các đại vu sư tổ chức còn là sẽ phái người theo hắn đi vực sâu, ở mức độ rất lớn, cũng bởi vì Sương Nguyệt Liên Minh cho các đại vu sư tổ chức huệ lợi là cực kỳ phong phú. Đương nhiên, cũng giống như Dụn, Hắc Ba tức cái này đứng tại nam vực chi đỉnh vu sư, bọn hắn trợ giúp mừng, càng nhiều hơn chính là muốn nhìn một chút môn đường đi đúng hay không, lấy này tham khảo. Bất quá, dạng này còn là thuộc về số rất ít. Càng nhiều, còn là coi trọng Sương Nguyệt Liên Minh mang đến huệ lợi. Vô luận là trinh hoang tiền lãi hay là vực sâu tiền tuyến trạm gác nghỉ ngơi điểm, đối với nam vực vụ sư trợ giúp đều phi thường lớn. Nhìn xem Sơn Đở kinh lịch liền có thể dòm đốm. Sơn Đở tại học đồ kỳ thời điểm, có 7 thành thời gian cũng không đợi tại dã man hang động, mà là đi theo Sương Nguyệt Liên Minh trinh hoang đội, khai hoang từng cái thế giới. Dù cho trở thành vụ sư, Sơn Đở cũng thỉnh thoảng sẽ giúp Sương Nguyệt Liên Minh làm việc. Tựa như, lúc trước Sơn Đở dùng chính mình vu thuật vườn hoa, giúp Sương Nguyệt Liên Minh lén qua một chút dị giới sinh vật, còn có, ở trong vực sâu tọa trấn cứ điểm thành chờ chút. Những này chưa chắc là Sơn Đở nguyện ý đi làm, sở dĩ không cự tuyệt, chủ yếu là có thể có lợi, cũng đã từng đi theo Sương Nguyệt Liên Minh trinh hoang đội, Sơn Đở được đến huệ lợi là tương đối lớn. Cho nên, Áng cho dù không quá ưa thích Sương Nguyệt Liên Minh, nhưng cũng có thể biện chứng đối đại nó giá trị tồn tại. Muốn nói đây là chuyện ngu xuẩn. Áng không đại đồng ý cả Dỗ Lìn, ta biết trong lòng ngươi nghĩ như thế nào, Sương Nguyệt Liên Minh vị diện Trinh Hoàng, đích sắc vì Nam vực Vu sư giới rót vào tân sinh lực lượng. Nhưng là, mọi chuyện cũng không thể nhìn bề ngoài, không có Sương Nguyệt Liên Minh, chẳng lẽ các ngươi liền sẽ không đi Trinh Hoàng rồi? Còn có, Sương Nguyệt Liên Minh trên bản chất, nhưng thật ra là con rơi báo đoàn sưởi ấm thôi. Con rơi báo đoàn sưởi ấm. Cái này lý do thoái thác, tựa hồ có thâm ý gì? A Ngẹo nghi hoặc nhìn Cạ Dỗ Lìn, kỳ vọng Cạ Dỗ Lìn cho ra giải đáp. Cạ Dỗ Lìn lại là thản nhiên nói, con rơi mang ý nghĩa đã từng bọn chúng bị cầm lên qua mặt bàn, mà ai có thể đem bọn hắn cầm lên mặt bàn? A Ngẹo, càng cường đại tổ chức. Cạ Dỗ Lìn, không sai. Bất quá, cái này càng cường đại tổ chức cũng không tồn tại Nam Vực, mà là nguyên thế giới. Nói trắng ra, bên trong Sương Nguyệt Liên Minh Đông Đảo Vu sư tổ chức đều là đã từng nguyên thế giới một ít thế lực quân cờ, hoặc là dùng chính bọn chúng lời nói đến nói, gọi là người đại diện. Một cái trong liên minh tuyệt đại đa số tổ chức đều là đi qua quân cờ. Hiện tại con rơi nghe vào thú vị, nhưng nghĩ kỹ liền sẽ phát hiện trong này hậu hoạn vô tận. Cạ Dỗ Lìn, nếu là quân cờ, cái kia tự nhiên không có khả năng đều là một cái màu sắc. Cũng chính là nói, làm những này vu sư tổ chức đã từng còn là người đại diện thời điểm, trong bọn họ là có đối địch, mà lại tuyệt đại đa số là đối địch. Bởi vì Nam Bực cùng nguyên thế giới thông đạo đoạn tuyệt, quân cờ thành con rơi, bây giờ bị cưỡng ép chỉnh hợp lại với nhau trở thành liên minh, nhìn qua phát triển còn vui vẻ phồn vinh, nhưng loại cục diện này có thể tiếp tục bao lâu đâu? Chỉ cần bọn hắn thế lực sau lưng trở về, Sương Nguyệt Liên Minh nội bộ tai họa ngầm tất nhiên hội bộc phát. Đây không phải chuyện ngu xuẩn, cái gì gọi là chuyện ngu xuẩn? Còn có, ngươi nhìn kỹ một chút, tại Sương Nguyệt Liên Minh thành lập về sau, mở ra không ít ưu đãi điều kiện, hy vọng có càng nhiều vu sư tổ chức gia nhập, nhưng ngươi xem một chút, nhưng có cỡ lớn vu sư tổ chức bị bọn hắn nhập vào. À, ngươi suy nghĩ kỹ một chút, giống như còn thật không có, cơ bản đều là cỡ trung tiểu tổ chức. Bất quá, những tổ chức này tuy nhỏ, nhưng liên minh tăng thêm một chiến lực, liền dã man hang động loại này loại cực lớn tổ chức, cũng sẽ nhượng bộ lui binh. Cỡ lớn tổ chức vì sao không gia nhập Sương Nguyệt Liên Minh? Nguyên nhân rất đơn giản, cỡ lớn vu sư tổ chức bản thân liền là có thế lực, bọn chúng tồn tại cũng không phải là cái gì người đại diện. Áng hình như có sở ngộ mà nói, tựa như quan tinh giáo đường đứng sau lưng tiên tri thánh điện. Cạ Dỗ Lìn cười gật gật đầu, ngươi ngược lại là biết không ít. Đích xác, quan tinh giáo đường phía sau là tiên tri thánh điện. Không chỉ quan tinh giáo đường, các ngươi dã man hang động, mặc dù nhìn như chỉ cắm rễ Nam Vực, nhưng ở trong nguyên thế giới xuất từ dã man hang động vu sư cũng không ít, trong đó thành lập thế lực càng là không ít. Nếu như ngươi hiện tại đi nguyên thế giới, chỉ cần báo ra chính mình xuất từ dã man hang động, sẽ không sầu không có con đường phía trước. Các ngươi nội tình, để các ngươi cũng sẽ không trở thành người đại diện. Đã nội tình mười phần, cần gì phải lẫn vào tiến vào Sương Nguyệt Liên Minh cái này buồn bũng nước đủ. Áng còn là lần đầu nghe nói, Sương Nguyệt Liên Minh nội bộ tổ chức thế mà đã từng lệ thuộc vào thế lực khác nhau. Khó trách Cạ Dỗ Lìn hội Sương Nguyệt Liên Minh thành lập là chuyện ngu xuẩn. Người đại diện vì sao tồn tại? Vì chiến tranh, vì tài nguyên. Nhưng bây giờ những người đại lý này thế mà liên hợp cùng một chỗ, một khi thế lực sau lưng quay về Nam Vực, cái này tai họa ngầm thật không nhỏ. Đương nhiên, cũng không phải bảo hoàn toàn không thể tránh thoát tai họa ngầm, chủ yếu vẫn là nhìn mùn các hạ trí tuệ. Áng khi biết Sương Nguyệt Liên Minh một chút chân tướng về sau, lúc đầu muốn tiếp tục liền khủng hoảng giới sự tình hỏi thăm. Nhưng nghĩ tới Cạ Dỗ Lìn nâng lên chuyện ngu xuẩn bảng xếp hạng liền có chút lòng ngưỡng ấy, nhịn không được hỏi, cái kia Cạ Dỗ Lìn nữ sĩ trong suy nghĩ xếp hạng chuyện ngu xuẩn đệ nhất chính là cái gì đâu? Cạ Dỗ Lìn, đương nhiên là cắt đứt nguyên thế giới cùng Nam Bực thông lộ chuyện này. Hừ, một đám ngu xuẩn coi là cắt đứt truyền thống trận, liền có thể để Nam Bực tự chủ phát triển. Kỳ thật, sẽ chỉ làm chính mình biên giới hóa. Nguyên thế giới người muốn đến Nam Bực, dù cho không cần truyền thống trận đều có những phương pháp khác. Nhưng trái lại, Nam Bực muốn đi nguyên thế giới, liền cơ bản không đường có thể thực hiện. Đây là tổn thương ai? Còn không phải tổn thương chính mình. Nhìn xem chặt đứt thông đạo về sau, Nam Vực sinh ra bao nhiêu truyền kỳ liền biết. Nếu như Hắc Ba Tức ở nơi này, đoán chừng cũng sẽ âu sầu trong lòng. Hắn hiện tại vấn đề chính là muốn đi nguyên thế giới, nhưng không có biện pháp. Nếu như truyền tống trận vẫn tồn tại, Hắc Ba Tức làm sao như thế hao tổn tinh thần? A Nghèo đối với chuyện này nhận biết, ngược lại là không có để ý như vậy. Nguyên nhân chủ yếu ở chỗ, hắn cũng không bức thiết muốn đi nguyên thế giới, lại hắn cũng có biện pháp đi nguyên thế giới. Chương 2860, chuyện ngu xuẩn bảng xếp hạng 2, chương 2860, chuyện ngu xuẩn bảng xếp hạng 2, bất quá hắn cũng lý giải Cạ Dỗ Lìn vì sao lại đem chuyện này liệt vào ngu xuẩn nhất bảng xếp hạng đầu tiên. Lấy vị mô góc độ đến xem, cái này đích xác là cái đã không tổn hại người cũng không có lợi đến mình chuyện ngu xuẩn. Mặc dù Áng còn muốn tiếp tục hỏi thăm chuyện ngu xuẩn bảng xếp hạng cái khác chuyện ngu xuẩn, nhưng suy nghĩ một chút vẫn là được rồi, bắt quái một lần liền đủ rồi, hiện tại cũng không phải có thể nhàn nhã đàm bắt quái thời điểm. Đã Sương Nguyệt Liên Minh phía sau có nguyên thế giới thế lực tồn tại, như vậy bọn chúng tại Trinh Hoang Lục bên trên đối với khủng hoảng giới miêu tả, có phải là cũng là những thế lực này thụ ý? Còn là nói khủng hoảng giới thật như Sương Nguyệt Liên Minh chỗ miêu tả như vậy cằn cỗi. Cạ Dỗ Lìn, có phải là thế lực sau lưng thụ ý, ta không biết. Nhưng dựa theo cái nhìn của ta, hẳn không phải là, đoán chừng tại tình báo truyền bá ở giữa xuất hiện sai lầm. Bất quá, đối với chuyện này, vô luận là bởi vì hiểu lầm sinh ra sai lầm, hay là thật phía sau có thế lực thụ ý, cũng không đáng kể. Bởi vì, đổi lại là ta, ta cũng duy trì Sương Nguyệt Liên Minh như thế miêu tả. Khủng hoảng giới không cằn cỗi, nhưng là, nơi đó vật liệu đều mang theo rất sâu thế giới là cấn. Cái gọi là thế giới là cấn, đơn giản điểm đến nói, chính là bản thổ đặc sắc. Tựa như cùng một loại thực vật, lại bởi vì sinh trưởng hoàn cảnh cùng khí hậu không giống, dẫn đến xuất hiện hoàn toàn khác biệt hai cái biến chủng. Loại này biến chủng, tại nơi đó chính là cái gọi là bản thổ đặc sắc. Nếu như mở rộng đến thế giới phương diện, cũng có thể hiểu như vậy. Tài liệu bản thổ đặc sắc nặng, như vậy muốn cấy ghép liền rất trở ngại. Nếu như bản thổ đặc sắc không có nặng như vậy, cũng chính là không có quá sâu thế giới là ấn, là có thể trải qua cải tiến, tại cái khác thế giới trồng trọt. Trong này có một cái rất cực đoan ví dụ, Vánh Nhung Thảo. Vánh Nhung Thảo là Vánh Nhung dược tề tài liệu chính. Nó cũng không phải là vu sư giới nguyên sinh ma thực, nhưng là nó có thể ở trong vu sư giới mọc dễ nảy mầm, thậm chí không cần tiến hành cải tiến. Tương đương nói, Vánh Nhung Thảo hoàn toàn không có không quen khí hậu triệu chứng, đây chính là thế giới lạc ấn không nặng điển hình đại biểu. Khủng hoảng giới thế giới lạc ấn, nặng tới trình độ nào? Nơi đó vật liệu, một khi rời đi khủng hoảng giới, hội lấy cực nhanh tốc độ lưu mất trong đó siêu phàm chi lực. Cũng chính là nói, ngươi muốn để những tài liệu kia sẽ không nhận quá lớn ảnh hưởng, cũng chỉ có thể tốn thời gian lưu tại khủng hoảng giới, đối với vật liệu tiến hành xử lý về sau, tài năng mang đi. Cái gọi là xử lý, chính là như luyện kim thuật sĩ như vậy, đem vật liệu luyện chế thành bán thành phẩm, trực tiếp theo trên căn bản tiêu trừ thế giới lạc ấn. Dạng này, mang đi những này luyện kim bán thành phẩm, liền sẽ không chịu ảnh hưởng. Cả Dỗ Lìn, vì càng hiệu suất cao hơn lợi dụng khủng hoảng giới những tài liệu này, nguyên thế giới có một chút vu sư thế lực, ý đồ tại khủng hoảng giới thành lập thành trì. Cả Dỗ Lìn nói đến đây lúc, ảng trong đầu hồi tưởng lại lạ tợ lạ sở miêu tả hình ảnh. Từng tòa vu sư thành trì ở trên không của khủng hoảng giới từ từ bay lên, đại lượng vu sư đón ánh sáng, bay về phía vu sư chi thành. Toàn bộ hình ảnh có thể nói tràn ngập sử thi cảm giác. Những thành trì này, đại khái chính là Cả Dỗ Lìn nói tới, nguyên thế giới vu sư vì lợi dụng khủng hoảng giới vật liệu, tạo dựng thành trì. Cả Dỗ Lìn, bất quá, ngươi cũng đã biết những này vu sư thành trì kết cục. A nghèo, xảy ra vấn đề rồi. Dựa theo Cả Dỗ Lìn hỏi thăm phương thức, áng không cần suy nghĩ sâu xa đều có thể đoán được, những này vu sư thành trì khẳng định xảy ra vấn đề. Hoặc là tao ngộ trọng đại biến cố, hoặc là dứt khoát liền trực tiếp rơi vỡ. Quả nhiên, Cả Dỗ Lìn gật gật đầu, toàn bộ rơi vỡ, tử thương vu sư vô số kể. Trong đó, vẫn lạc truyền kỳ, cũng không dưới 10 vị. Lời này vừa rơi xuống, đừng nói A nghèo, liền ngay cả trí giả chúa tể đều lộ ra vẻ kinh nghi. Nguyên thế giới đích xác có rất nhiều vu sư không giả, nhưng là truyền kỳ vu sư, còn là rất ít. Lập tức liền vẫn lạc 10 vị, đây tuyệt đối là một trận to lớn thảm kịch. Mà lại, truyền kỳ giai bao hàm cấp 4 vu sư đến cấp 6 vu sư, nếu như trong này có cấp 6 vu sư, cái kia đã có thể so với vực sâu một chút kẻ cổ xưa. Nếu như đem truyền kỳ vu sư so sánh ma thần, cuộc chiến đấu này liền trọn vẹn vẫn lạc 10 vị ma thần. Tại nam vực vu sư giới, không cần 10 vị ma thần, chỉ cần một vị ma thần giáng lâm, đều sẽ gặp được cùng loại tận thế nguy nan. Có thể nghĩ, khủng hoảng giới lần này thảm kịch, đáng sợ cỡ nào? Vì sao lại chết? Ai làm? Chí giả chúa tể nhịn không được hỏi. Căn cứ ta theo một chút con đường hiểu rõ đến tình báo, là ba vị kẻ giải thoát đối với vu sư thành trì tiến hành vây công. Cả Dỗ Lìn nói, ba vị kẻ giải thoát, chỉ có ba vị. Chí giả chúa tể nhíu mày lại, kẻ giải thoát thực lực nếu như lấy vu sư tu hành hệ thống tương tự, đại khái có thể tới bao nhiêu tầng cấp? Cả Dỗ Lìn, kẻ giải thoát chỉ là một cái xưng hô, cũng không thể định lượng thực lực. Theo ta được biết, kẻ giải thoát bên trong cường giả có thể thẳng đến kỳ tích, kẻ yếu đại khái là có thể so với chân chi. Cái kia ba vị kẻ giải thoát cũng không có đạt tới kỳ tích tiêu chuẩn, sở dĩ có thể tạo thành lớn như thế tổn thương, nguyên nhân ở chỗ kẻ giải thoát thiên nhiên có được điều khiển thức tỉnh ma nhân năng lực. Bọn hắn điều khiển vô số thức tỉnh ma nhân, đối với vu sư thành trì tiến hành công kích. Mà thức tỉnh ma nhân bên trong không thiếu truyền kỳ thực lực, lại thêm trong đó còn trộn lẫn không ít yêu ma cường đại, nguyên nhân chính là này, cuối cùng vu sư một phương u ám rời trận. A nghèo, vậy cái này về sau đâu? Nguyên thế giới đối với khủng hoảng giới lần này tai nạn không có phản ứng sao? Cả Dỗ Lìn, đến tiếp sau sự tình, ta không phải quá rõ ràng. Bất quá tục truyền, nguyên thế giới là có phản ứng, nhưng cuối cùng vẫn là không giải quyết được gì. A nghèo, không giải quyết được gì nguyên nhân là? Cả Dỗ Lìn lắc đầu, không biết, nhưng nguyên nhân không ở ngoài liền mấy cái kia. Cá nhân ta suy đoán là, khủng hoảng giới theo mức năng lượng đi lên nói, cũng không thể so nguyên thế giới kém, cũng có kỳ tích tồn tại, cái này ở trên thực lực hình thành lẫn nhau hạn chế cân nhắc hoàn cảnh. Nhưng khủng hoảng giới là kẻ giải thoát sân nhà, vu sư muốn khởi xướng tiến công không phải dễ dàng như vậy. Mà lại, khủng hoảng giới một mực bao phủ tại một cỗ quỷ dị trong không khí, sau lưng của bọn nó nói không chừng thật sự có càng cường đại người điều khiển. Nguyên thế giới vu sư nói không chừng cũng là kiêng kỵ điểm này mà không dám hành động thiếu suy nghĩ. Trở lên cũng chỉ là Cả Dỗ Lìn suy đoán, nhưng là không phải thật, nàng cũng không thể cam đoan. Bất quá, mặc kệ chân tướng là cái gì, có thể xác định chính là khủng hoảng giới vô cùng nguy hiểm. Đối với nguyên thế giới vu sư mà nói, đều như thế nguy hiểm, huống chi là nam vực vu sư. Cũng bởi vậy, Cả Dỗ Lìn mới có thể nói, nàng hội duy trì xương nguyệt liên minh đối với khủng hoảng giới nói xấu vu sư phần lớn đều là vô lợi không dậy sớm, biết khủng hoảng giới rất cằn cỗi, tự nhiên liền sẽ không đến đó. Dạng này cũng sẽ không gặp được nguy hiểm. Đấu chương xong, chương 2861, kẻ giải thoát lập trường, 1, chương 2861, kẻ giải thoát lập trường, 1, Cả Dỗ Lìn nói đến đây lúc, khủng hoảng giới mạch lạc cùng đại khái giàn khung, đã bị miêu tả đi ra. Coi như những này giàn khung chỉ hợp với mặt ngoài chân tướng, lại bên trong không ít tình báo còn là Cả Dỗ Lìn suy đoán, nhưng hạ nghèo nhất ân cần mấy cái tình báo, lại là đã có đáp án. Thí dụ như nói, Cả Dỗ Lìn lần thứ nhất nhìn thấy Elfan thời điểm, tưởng rằng kẻ giải thoát đem Elfan quyền khống chế giao cho hạ nghèo. Lúc ấy hạng còn không rõ nội tình, hiện tại rốt cuộc biết nguyên nhân. Kẻ giải thoát trời sinh liền có thể khống chế thức tỉnh ma nhân, thậm chí có kẻ giải thoát có thể khống chế yêu ma. Cho nên, nhìn thấy ngoan ngoãn đợi ở bên người Á nghèo Elfan, Cả Dỗ Lìn mới có thể nghĩ hoặc, cũng có này suy đoán. Mà kẻ giải thoát khống chế thức tỉnh ma nhân tình báo này, cũng có thể dùng để giải thích cậu bản thân nhìn thấy bức kia bích họa. Trong bích họa vị kia khủng hoảng giới cánh bướm người cùng thức tỉnh ma nhân hài hòa ở chung hình ảnh, có lẽ cũng không phải là thật hài hòa, vô cùng có khả năng cái kia cánh bướm người là hai lần thức tỉnh kẻ giải thoát, nó khống chế thức tỉnh ma nhân, lúc này mới có thể nhẹ nhõm cười ở trên người của nó, nhìn qua bình yên hài hòa. Đương nhiên, cũng có thể là kẻ giải thoát đem cái này thức tỉnh ma nhân quyền khống chế giao cho cánh bướm người. Cụ thể là loại nào, tạm thời không biết, nhưng cái này cũng không trọng yếu. Trừ cái đó ra, khủng hoảng giới phải chăng căn cối, Sương Nguyệt Liên Minh nội bộ mâu thuẫn, thế lực sau lưng chờ chút. Những vấn đề này cũng có chút hiểu biết thả. Bất quá, hiểu rõ càng nhiều, nghi hoặc cũng càng nhiều, cái này định lý để ở chỗ này cũng là rất thích hợp. A Nghèo đang nghe nhiều như vậy tình báo về sau, lúc này trong lòng liền có rất nhiều nghi hoặc. Thì như nói, kẻ giải thoát lập trường đến cùng là cái gì? Kẻ giải thoát lập trường quyết định khủng hoảng giới chỉnh thể nhạt dạo, cũng quyết định Vu sư đối với khủng hoảng giới thái độ. Trọng yếu nhất, cái này cũng sẽ quyết định Ang tương lai đối đại Elfan một vài vấn đề, muốn áp dụng phương thức xử lý. A Nghèo đem nghi ngờ trong lòng hỏi lên, Cả Dỗ Lìn nghe xong, trầm tư một lát, cuối cùng nhún nhún vai nói, kẻ giải thoát lập trường là cái gì? Ta cũng vô pháp cho ra đáp án rõ ràng. Tựa như là Vu sư giới, mỗi người kỳ thật đều có ý nghĩ của mình cùng lập trường. Cả Dỗ Lìn chỉ trí giả chúa tể, tựa như là đối đại giới mắt đất này trên vấn đề, trí giả chúa tể có lập trường của mình, hắn chú ý chính là nạ dạ cụ thành linh quang tái hiện. Cả Dỗ Lìn vừa chỉ chính mình, ta cũng có lập trường của mình, ta chú ý chính là nạ dạ cụ anh hùng khải hoàn. Ta cùng trí giả chúa tể lập trường cũng không giống nhau, nhưng tại hoàn thành mục tiêu trong quá trình, nhưng lại có thể không như mà hợp. Còn có, ý nghĩ hội biến, lập trường cũng sẽ biến. Cả Dỗ Lìn nhìn xem A Nghèo, cười tủm tỉm nói, nếu như ngươi tù binh lòng ta, nói không chừng ta sẽ đem nạ dạ cụ chi hoa cái danh xưng này vứt bỏ, không còn chờ đợi nạ dạ cụ, mà là chờ đợi ngươi. Bị trêu chọc, đùa giỡn A Nghèo, mặt không đổi sắc, thậm chí còn duy trì lấy hữu hảo lễ phép đủ cười, chỉ là kéo căng làn da, cho thấy nội tâm của hắn hồi hộp. Nhìn xem A Nghèo trước chặt đàng hoàng, kỳ thực làn da đều kéo căng bộ dáng, Cả Dỗ Lìn tiếng cười càng lớn. Bất quá, trêu chọc về sau, Cả Dỗ Lìn còn là nghiêm túc trả lời, cho nên tại lập trường trên vấn đề, không thể phiến diện đối đãi, đương nhiên, cũng không có cách nào chân chính toàn diện đối đãi. Lập trường đổi tới đổi lui, ai có thể nói ra lập trường của mình liền tuyệt đối không có sai lầm đâu. Nói được cái này, Cả Dỗ Lìn nhưng lại thêm một cái phần ngoại lệ. Chỉ thấy Cả Dỗ Lìn chuyện một chuyện, bất quá, ta có thể xác định chính là, bọn hắn đang tấn công Vu sư thành trì thời điểm, khẳng định thuận theo khủng hoảng giới thế giới ý chí. Bởi vì chỉ có thế giới ý chí, mới có thể càng thêm căm thù kẻ ngoại lai xâm nhập, nhất là cướp đoạt tài nguyên kẻ xâm nhập. Mà nguyên thế giới Vu sư, tại khủng hoảng giới thế giới ý chí xem ra, chính là lớn nhất kẻ xâm lược. Bằng không mà nói, những cái kia kẻ giải thoát không cần thiết đối với Vu sư thành trì độc thủ. A Nghèo, kẻ giải thoát hẳn là cũng nhu cầu tài nguyên đi, có phải hay không là cảm thấy Vu sư đến, hội thôn tính bọn hắn tài nguyên? Cả Dỗ Lìn, có lẽ có dạng này suy tính, nhưng ta không cho rằng kẻ giải thoát có thể có dạng này lâu dài cái nhìn đại cục. Giữa Vu sư tồn tại đủ loại thế lực, tổ chức, gia tộc, công hội, thậm chí thành bang, quốc gia, cho nên thống hợp Vu sư ý chí là tương đối dễ dàng. Lại Vu sư bản thân cũng đều có học giả hình một mặt. Bọn hắn đang suy nghĩ trên vấn đề, có hội theo tự thân xuất phát, có hội theo tổ chức xuất phát, còn có thì hội theo phát triển lâu dài xuất phát. Tại dạng này văn hóa bối cảnh xuống, Vu sư là rõ ràng lâu dài bố cục ý nghĩa. Mà kẻ giải thoát, coi như thực lực mạnh lên, bọn hắn muốn tại văn hóa nội tình bên trên có Vu sư dạng này cái nhìn đại cục, là rất khó làm được. Trừ phi kẻ giải thoát có thể liên hợp lại, tạo thành một cái cùng loại Vu sư tổ chức khổng lồ như vậy, phân công minh xác thế lực, sau đó đi nghiên nghị, đi tranh luận, đi càng biện càng rõ. Nếu không, bọn hắn rất khó nhìn minh bạch Vu sư tại khủng hoảng giới bố cục. Thí dụ như nói, Vu sư đối với khủng hoảng giới hoàn toàn không có thực dân tâm tính, biểu hiện ra ngoài thái độ là rất ôn hòa. Mà lại, Vu sư tại khủng hoảng giới, kỳ thật cùng nơi đó dân bản địa quan hệ coi như không tệ. Cái này kỳ thật không khó lý giải, cho dù Vu sư ngấp nghé khủng hoảng giới tài nguyên, nhưng những tài nguyên này nguyên bản liền cùng dân bản địa là có thiên nhiên giới hạn. Dân bản địa cơ bản đều là người bình thường, bọn hắn để ý tài nguyên, căn bản sẽ không là siêu phàm tài nguyên, mà là cực kỳ phổ thông, có thể làm cho bọn hắn sinh tồn tài nguyên. Siêu phàm vật liệu đối với người bình thường mà nói, thậm chí có thể là độc dược. Bởi vậy, phổ thông dân bản địa đối với siêu phàm tài nguyên bị ngấp nghé bị cắt đoạn, không có cái gì cảm nhận. Mà Vu sư xuất hiện, có thể cho dân bản địa mang đến cái gì? Đồ ăn cùng an toàn. Đây mới là dân bản địa quan tâm nhất sinh tồn tài nguyên, một khi sinh mệnh an toàn có thể có được bảo hộ, đồ ăn liên tục không ngừng, liền có thể bảo trì nhân khẩu tiếp tục phát triển, mà nhân khẩu bộc phát cũng có thể kéo theo xã hội cái khác có thể độc tính. Quan trọng nhất là, Vu sư không giống ma người, ma nhân tùy thời có thức tỉnh nguy hiểm, mà Vu sư sẽ không xuất hiện loại này dị thường chuyển biến. Cho nên, theo phổ thông dân bản địa góc độ đến xem, Vu sư mang đến chỗ tốt rất nhiều, mà chỗ xấu, cơ hội là không có. Hoặc là nói, bọn hắn không nhìn thấy chôn giấu tại xa xôi tương lai thai hoàng ẩm. Coi như thật nhìn thấy, đoán chừng cũng sẽ không quá để ở trong lòng. Người bình thường thọ hạn bất quá giây lát trăm năm về sau, đâu thèm cái gì hồng thủy ngập trời. Coi như khủng hoảng giới có trường thọ chủng tộc, nhưng cũng là số ít. Lại phần lớn trường thọ tộc, hắn huyết nhục so phổ thông chủng tộc càng ngon miệng, lại càng dễ bị thức tỉnh ma nhân để mắt tới, cho nên trường thọ chủng tộc càng ngày càng ít, bọn hắn đối với con đường phía trước cũng rất mê mang, không thể so với người bình thường có càng nhiều kiến thức. Cho nên, trước mắt lợi ích mới là khủng hoảng giới dân bản địa chú ý nhất. Mà Vu sư đích sắc thật sự mang đến trước mắt lợi ích, tự nhiên để bọn hắn cùng Vu sư quan hệ trở nên càng hòa hợp. Đồng dạng đạo lý cũng có thể dùng đến bước sâu. Vu sư đi đến vực sâu lúc, cùng vực sâu dân bản địa quan hệ cũng không tệ lắm. Chương 2861, kẻ giải thoát lập trường 2, chương 2861, kẻ giải thoát lập trường 2, nguyên nhân cũng nói chung giống nhau, Vu sư địch nhân là ác ma, vực sâu dân bản địa địch nhân cũng là ác ma. Vu sư có thể mang đến hậu đãi sinh tồn tài nguyên, vực sâu dân bản địa thiếu thốn nhất cũng là sinh tồn tài nguyên. Mục tiêu nhất trí, lại có thể thu hoạch được sinh tồn tài nguyên, dân bản địa tự nhiên sẽ không quá bài xích Vu sư. Đương nhiên, theo lâu dài lợi ích đến xem, Vu sư cất đoạt khẳng định sẽ mang lại cho thế giới lấy tổn thương. Nhưng làm bụng của ngươi đều ăn không đủ no thời điểm, thế giới thụ thương cùng ngươi lại có liên can gì đâu? Cũng bởi vậy, dân bản địa sẽ không cùng Vu sư có quá lớn xung đột lợi ích. Chân chính cùng Vu sư có rất lớn xung đột, chỉ có thế giới ý chí. Cho nên, Cạ Dỗ Lìn nói, kẻ giải thoát tiến đánh Vu sư thành trì, phía sau khẳng định có thuận theo thế giới ý chí tầng này, á nghèo là tán đồng. Nhưng thế giới ý chí không phải cái gì trí tuệ thể, nó cũng không có khả năng hạ lệnh đi tiến đánh Vu sư thành trì, cho nên khủng hoảng giới thế giới ý chí phía sau, nói không chừng cũng có một loại như cực đoan giáo phái thế lực. Bọn chúng giơ cao lên phản kích cờ sĩ, kỳ thật chỉ là bởi vì thế giới ý chí cho lợi tuệ. Đối với đáp án này đại khái có hiểu rõ về sau, á nghẽo lại nghĩ tới một cái khác trong lòng hoang mang, đã hai lần thức tỉnh kẻ giải thoát có thể khôi phục lương tri, lại bọn hắn còn có thể khống chế thức tỉnh ma nhân. Vậy chúng nó vì cái gì không khống chế thức tỉnh ma nhân, để thức tỉnh ma nhân không đi quấy rối khủng hoảng giới phổ thông dân bản địa? Cái này chẳng phải có thể giải quyết tốt đẹp thức tỉnh ma nhân nguy hại? Cạ Dỗ Lìn khép cười một tiếng, khôi phục lương tri không có nghĩa là bọn hắn liền nguyện ý trợ giúp dân bản địa. Đồng thời, khôi phục lương tri cũng vô pháp che giấu kẻ giải thoát đi qua làm qua chuyện sai lầm. Phải biết, ma nhân làm thủ hộ giả, tại dân bản địa trong mắt đều là dị đoan tồn tại. Người người sợ hãi, người người chán ghét. Cái kia kẻ giải thoát đâu? Ma nhân tại không có thức tỉnh trước, là chân chính thủ hộ giả, bọn hắn tựa như là kỵ sĩ, tuân thủ một cái chuẩn tắc, tuyệt sẽ không cầm trong tay vũ khí nhắm ngay dân bản địa. Kẻ giải thoát thế nhưng là chân chính chính đem họng súng nhắm ngay qua dân bản địa, thậm chí là chính mình chí thân chí hữu. Ngươi cảm thấy dân bản địa hội như thế nào đối đãi bọn hắn? Khoan Dung cũng tiếp nhận, không có khả năng. Lòng người vốn là phức tạp, ta nói như vậy kỳ thật cũng chỉ là phân tích mặt ngoài vấn đề, kỳ thật còn có rất nhiều cấp độ càng sâu vấn đề. Cho nên kẻ giải thoát rất khó thật lòng đi trợ giúp dân bản địa. Nhưng là dân bản địa không có bị yêu ma triệt để thôn vệ, kẻ giải thoát tồn tại kỳ thật cũng là mấu chốt nhân tố. Biện chứng nhìn vấn đề, tài năng tại một đoàn trong sương mù, ly thanh tiềm ẩn logic. Dứt lời, Cạ Dỗ Lìn nhìn về phía Á Nghèo, ngươi hỏi cái vấn đề này, kỳ thật chính ngươi ngẫm lại đều có thể rõ ràng, ta liền không tiếp tục nói năng rườm rà. Trừ cái đó ra, ngươi còn có cái khác nghi vấn sao? Á Nghèo lắc đầu, trong lòng của hắn mặc dù còn có một chút nghi hoặc, nhưng những này đều không quan hệ đại cục. Càng nhiều hơn chính là chính hắn hiếu kỳ, cũng không phải là cái gì cấp bách cần giải quyết bức thiết vấn đề. Á Nghèo tức thời đình chỉ hỏi thăm, ngược lại là Cạ Dỗ Lìn hiếu kỳ hỏi, ngươi hướng ta nghe ngóng khủng hoảng giới sự tình, là muốn để nó Eo Phan tiến hành hai lần thức tỉnh. Á Nghèo không có phủ nhận, xem như thế đi. Cạ Dỗ Lìn, xem như nghe vào ngươi còn muốn còn có chút miễn cưỡng, cùng hắn nói là miễn cưỡng, không bằng nói là bất đắc dĩ. Á Nghèo thở dài nói, bây giờ không phải là Á Nghèo muốn hay không Eo Phan thức tỉnh vấn đề, mà là Eo Phan trước mắt tựa hồ đã có một chút xíu hai lần thức tỉnh điểm báo. Trước đây Eo Phan liền biểu hiện qua một chút cảm xúc đặc chất, mà loại này đặc chất đang vặn vẹo chi chủng dưới sự khống chế là không nên xuất hiện. Lạp Tợ Lạ Sở lời nói cũng chứng minh Eo Phan đích xác đang hướng phía hai lần thức tỉnh phương hướng đi, mà lại Lạp Tợ Lạ Sở còn điểm ra Eo Phan nội tâm chiếu giỏi. Eo Phan tiềm thức đã phát hiện để chính mình hai lần thức tỉnh mấu chốt, hỗn loạn cho diễm, mà hỗn loạn cho diễm trước mắt đang nghẹo phỏng đoán chỉ hướng hẳn là phí thân sĩ. Tại ly thanh sau chuyện này, Ang trong lòng liền bắt đầu do dự, muốn hay không giúp Eo Phan tiến hành hai lần thức tỉnh. Eo Phan sau khi thức tỉnh trở thành giải thoát người, cái kia vặn vẹo chi chủng còn có thể đối với hắn tiến hành khống chế sao? Hoặc là nói lấy Ang nghèo tính cách sẽ còn đối với Eo Phan khống chế sao? Đây chỉ là nông nhất biểu vấn đề, còn có rất nhiều cần Ang nghèo đi cân nhắc, cũng nghiêm túc làm ra quyết định lựa chọn. Thí dụ như nói Eo Phan vấn đề lập trường. Eo Phan đã từng đã cứu hắn rất nhiều lần, nếu quả thật có cơ hội, Á Nghèo cũng nguyện ý trợ giúp Eo Phan tấn cấp. Thế nhưng là, Eo Phan trở thành kẻ giải thoát về sau, như vậy liền muốn cân nhắc lập trường của nó. Mà cái này, vẫn chỉ là phong phú trong vấn đề một nắm. Eo Phan vấn đề, phí thân sĩ vấn đề, hiểm giới vấn đề. Đủ loại vấn đề là rút dây động rừng. Nguyên nhân chính là này, Á Nghèo vừa nghĩ tới Eo Phan hai lần thức tỉnh, đã cảm thấy có chút đau đầu, đồng thời cũng cảm thấy bất đắc dĩ. Ta không biết ngươi vì sao lại bất đắc dĩ. Bất quá, Eo Phan có thể hay không trở thành kẻ giải thoát, đây vốn chính là cái giả thiết tính vấn đề, mà lại muốn hai lần thức tỉnh, tỷ lệ lớn là muốn đi khủng hoảng giới. Lấy thực lực ngươi bây giờ đi khủng hoảng giới, còn sớm một chút. Cho nên, trong thời gian ngắn, kỳ thật ngươi đều có thể tạm thời đem những phiền não này để ở một bên. Cạ Dỗ Lìn ăn ủi, thuộc về bình thường suy nghĩ dẫn hướng. Nhưng là, nàng không biết là, A Nghèo đã có Eo Phan hai lần thức tỉnh manh mối, hắn phiền não chính là, muốn hay không đi làm. Cùng thật làm về sau, sẽ xuất hiện cái gì hậu hoạn. Bất quá, những chuyện này Á Nghèo cũng không thể nói ra miệng, chỉ có thể giấu ở trong lòng. Cạ Dỗ Lìn đột nhiên nghĩ đến cái gì, cười nói đi thì nói lại, ta rất muốn biết, nếu ngươi tương lai thật sự có biện pháp đi đến một bước này, có thể thúc đẩy Eo Phan trở thành kẻ giải thoát, ngươi thật sẽ làm như vậy sao? Á Nghèo, đây không phải hắn tương lai cân nhắc vấn đề, hắn bây giờ đang ở cân nhắc cái vấn đề này. Chính là bởi vì Á Nghèo đã bắt đầu cân nhắc, cho nên hắn hiện tại mới có thể cảm giác được bất đắc dĩ cùng xoắn xuýt. Thấy Áng thật lâu không nói, Cạ Dỗ Lìn cũng không giận, thấp giọng nói, ngươi không cần trả lời ta cái vấn đề này. Ta sở dĩ đặt câu hỏi, cũng chỉ là muốn để ngươi trước thời hạn suy nghĩ cái vấn đề này. Áng trầm mặc một lát về sau, nhẹ giọng hỏi, nếu như đổi lại Cạ Dỗ Lìn nữ sĩ, ngươi sẽ làm lựa chọn như thế nào? Cạ Dỗ Lìn che miệng cười duyên nói, ngươi ngược lại là rất xảo quyệt, thuận cột liền đi lên cỏ. Bất quá, nhìn tại ngươi còn rất lấy ta thích phân thượng, ta có thể cùng ngươi nói một chút lựa chọn của ta. Dừng một chút, Cạ Dỗ Lìn nói, ta lúc mới bắt đầu nhất liền đề cập tới, khủng hoảng giới tại ta mà nói, chính là cái u ám thế giới. Nơi đó tràn ngập đau thương, cho dù là kẻ giải thoát, cũng trốn không thoát loại này u ám sắc điệu. Kẻ giải thoát nói là giải thoát, kỳ thật vẫn như cũng chỉ là một loại mong đợi. Cho nên, đổi lại là ta thà rằng để nó tiếp tục lưu lại thức tỉnh ma nhân tình trạng. Điên tàn nhẫn, băng lãnh vô tình, chí ít là u ám trong thế giới một loại cực đoan sát thái. Đã vô tình, cái kia dứt khoát vô tình đến cùng. Cạ Dỗ Lìn nếu như chỉ nói ra bản thân lựa chọn, kỳ thật không ảnh hưởng toàn cục. Nhưng đằng sau bổ sung câu nói này, liền bắt đầu có bạo luận khuynh hướng. Triệt để vô tình, liền đi hướng một cái khác cực đoan, triệt để hắc ám thế giới. U ám thế giới càng nhiều hơn chính là thương tâm, hắc ám thế giới thì là bỏ bệnh a bất quá, á nghèo cũng là lý giải Cạ Dỗ Lìn tại sao lại có ý nghĩ như vậy. Tựa như là trí giả chúa tể lần này hành vi, hắn trợ giúp á nghèo, không phải nghĩ theo ảng trên thân thu hoạch được trên thân, hắn càng nhiều hơn chính là hy vọng ảng cái này dị số đánh vỡ dòng nước ngầm tiếp tục vạn năm cục diện bế tắc. Cạ Dỗ Lìn lời nói này, cùng trí giả chúa tể ý nghĩ từ trên một loại trình độ nào đó đến xem, là không như mà hợp. Cùng hắn để u ám một mực bao phủ cái thế giới này, dứt khoát ngay tại u ám bên trong chế tạo ra càng thêm triệt để hắc ám, nhìn xem có thể hay không trở thành phá vỡ khủng hoảng giới hiện trạng biến số. Nếu như đổi lại áng nghèo lời nói, hắn coi như lựa chọn để eo phan lưu tại thức tỉnh ma nhân giai đoạn, không trở thành kẻ giải thoát, hắn lý do cũng sẽ không là Cạ Dỗ Lìn loại ý nghĩ này. Tấu chương xong, chương 2862, đáp ứng, 1, chương 2862, đáp ứng, 1, thế nào, ngươi đối với lựa chọn của ta có nghi nghị? Thấy áng khi thì ngưng trọng, khi thì nhíu mày, Cạ Dỗ Lìn nhịn không được hỏi. A nghèo lắc đầu, không có, ta chỉ là đang suy nghĩ Cạ Dỗ Lìn nữ sĩ vấn đề. Cạ Dỗ Lìn, vậy ngươi có đáp án sao? Rất tiếc nuối, còn không có. Muốn hay không để eo phan hai lần thức tỉnh, ta cần cân nhắc lợi hại mới có thể làm ra lựa chọn, nhưng mà, trong này lợi và hại liên lụy, ta còn không có biện pháp hoàn toàn nắm giữ. Nghe tôi áng trịnh trọng như vậy trả lời, Cạ Dỗ Lìn không khỏi cười lên, ta chỉ là đưa ra vấn đề, để ngươi sớm đi suy nghĩ, không nghĩ tới ngươi thật đúng là nghiêm túc. Theo Cạ Dỗ Lìn, áng trong thời gian ngắn khẳng định không có cách nào để eo phan hai lần thức tỉnh, không cần thiết như thế để bụng. Chỉ cần đem những này suy tính để ở trong lòng, tránh tương lai thật có một ngày như vậy, trở tay không kịp tuyển chọn, mà khiến hối hận của mình là được. A nghẹo cười cười, không có giải thích nhiều, mà là nhắc lên một vấn đề khác, nếu như Elfan hiện tại có cơ hội hai lần thức tỉnh, thực lực của hắn đại khái hội tăng trưởng bao nhiêu đâu? Ngươi không chỉ có để bụng, còn muốn rất đẹp. Cạ Dỗ Lìn đầu tiên là trêu chọc một câu, bất quá, nàng còn là cho ra A nghẹo một cái đáp án, sẽ không tăng trưởng bao nhiêu. Siêu thoát, đối với thức tỉnh ma nhân mà nói, là một loại thuế biến. Thuế biến bản thân cũng sẽ không cho nó tăng thêm bao nhiêu thực lực, mà là kéo dài tới nó tương lai tiềm lực. Dùng thùng nước đến ví von lời nói, thuế biến chính là trong thùng nước tổng lượng không thay đổi, nhưng là thùng dung lượng gia tăng. Tương lai có thể đi đến trình độ gì, còn cần nhìn kẻ giải thoát chính mình. Mặc dù tổng thể sẽ không gia tăng quá nhiều thực lực, nhưng hai lần thức tỉnh còn là sẽ mang lại cho nó một chút trên năng lực biến hóa, thí dụ như có thể điều khiển một bộ phận thức tỉnh ma nhân, lại thí dụ như nói, thu hoạch được một chút đặc thù thiên phú chờ chút. Bất quá, Elfan thật hiện tại liền siêu thoát thành công, đối với ngươi mà nói cũng là một cái uy hiếp. Ta không biết ngươi là làm sao khống chế hắn, nếu hắn siêu thoát thành công, thoát ly khống chế của ngươi, ngươi có bao giờ nghĩ tới hậu quả? Còn có, kẻ giải thoát giá trị cùng thức tỉnh ma nhân giá trị, hoàn toàn là hai việc khác nhau. Nguyên thế giới một mực có suy đoán nói, kẻ giải thoát cùng khủng hoảng giới bí ẩn có không thể tách rời liên hệ, cho nên, có rất nhiều vu sư đều muốn bắt kẻ giải thoát tiến hành nghiên cứu. Nhưng là, kẻ giải thoát sẽ không tùy ý rời đi khủng hoảng giới, mà tại khủng hoảng giới, vu sư cũng rất khó đối phó kẻ giải thoát. Cho nên, nếu như Elfan thật trở thành kẻ giải thoát, còn bị người hưu tâm sĩ phát hiện, rất có thể nguy hại đến an toàn tính mạng của ngươi. Cho nên, ngươi hiện tại không cần thiết cân nhắc Elfan hai lần thức tỉnh, chờ ngươi thực lực đầy đủ, có thể một người xông xáo khủng hoảng giới thời điểm, lại đi cân nhắc cũng được. A nghèo gật gật đầu, ta rõ ràng. Hắn có thể cảm giác được Cạ Dỗ Lìn là thật tâm cho đề nghị của hắn, cho nên, coi như trong lòng của hắn có ý nghĩ khác, hắn cũng sẽ không coi nhẹ Cạ Dỗ Lìn tỉnh táo. Ngay tại A cùng Cạ Dỗ Lìn nói chuyện thời điểm, một trận thanh âm huyên náo, đột nhiên theo bên cạnh trên vách tường vang lên. Cạ Dỗ Lìn nghi hoặc quay đầu lại, lập tức chú ý tới, trên vách tường xuất hiện một cái chuồng chó. Cạ Dỗ Lìn nhãn tỉnh sáng lên, là tiểu bảo sao? Tiểu bảo ai ra, rất lâu không gặp, mau ra đây để ta ôm một cái. Một trận yên lặng về sau, chuồng chó bên trong truyền ra hơi xấu hổ thanh âm, Cạ Dỗ Lìn đại nhân, ta là Cảnh. Ta là đại bảo. Nguyên lai là đại bảo a. Cạ Dỗ Lìn thở dài một tiếng, một mặt thất vọng, tiểu bảo đâu, nó đi đâu rồi? Cảnh quỷ, tiểu bảo tại bên người mẫu thân. Cạ Dỗ Lìn cau mày, nàng cũng không rất ưa thích Luno, bởi vì nàng cũng biết Luno chân chính nghe lệnh cũng không phải là trí giả chúa tể, mà là Adanis. Bất quá, Cạ Dỗ Lìn mặc dù không thích Luno, nhưng cũng sẽ không tại con của nàng trước mặt biểu hiện ra ngoài, cái kia nhị bảo đâu? Nhị bảo vừa mới còn nói cùng ta cùng một chỗ tới, nhưng không biết tại sao đột nhiên lại không hợp ý nhau. Cảnh quỷ thấp giọng nói thầm, đột nhiên không đến rồi. Cạ Dỗ Lìn con mắt nhắm lại, trong khỏe mắt lóe ra nguy hiểm ánh sáng. Trầm tư một lát về sau, Cả Dô Linh hỏi, ngươi tới nơi này làm cái gì, tìm trí giả chúa tể có việc. Đại bảo cũng không biết có nên hay không trả lời, nhất thời không nói gì. Lúc này, trí giả chúa tể ở bên hát đệm, hắn tới đích thật là tìm ta cùng A Nghèo có việc. Chuyện gì? Cả Dô Linh quay đầu nhìn về phía trí giả chúa tể. Trí giả chúa tể, không có việc lớn gì, chính là A Nghèo muốn cho ta mượn ngọt ngào chi mộng nghiên cứu một chút, cần đại bảo dẫn đường đi tính vực. Nghiên cứu ngọt ngào chi mộng A. Cả Dô Linh hiểu rõ gật đầu, lại biết A Nghèo tiếp xúc qua thần bí cấp độ, lại là một vị luyện kim thuật sĩ về sau, nàng cũng không ngoài ý muốn đáp án này. Chí giả chúa tể, ngươi muốn cùng một chỗ sao? Cả Dô Linh lắc đầu, khi còn sống, ta còn có chút hứng thú nghe một chút luyện kim sự tình, hiện tại, à, không hứng thú. Cả Dô Linh dứt lời, đứng người lên, đi đến một bên, đối với chí giả chúa tể nói, đúng rồi, ngươi có thể xuyên thấu qua ma năng trận cảm thấy được nhị bảo à? Nói cho ta, nhị bảo bây giờ ở nơi nào, ta đi qua tìm xem hắn. Quá lâu không gặp, còn thật nhớ cái này nhỏ, nhưng, yêu. Cả Dô Linh vừa nói chuyện, một bên đi tới đi lui. Ngay từ đầu áng còn chưa hiểu Cả Dô Linh đang làm gì. Thẳng đến Cạ Dỗ Lìn sau lưng chuyển đến vô cùng đáng thương thanh âm, mới hiểu được Cạ Dỗ Lìn ý đồ. Cạ Dỗ Lìn đại nhân, ngươi cản trở ta. Cảnh Quỷ Quỷ khuất ba ba nói. Cạ Dỗ Lìn hừ lạnh một tiếng, ngươi câm miệng cho ta. Ta ngăn lại ngươi ý tứ, chính là để ngươi đừng nói chuyện. Cảnh Quỷ, thế nhưng là. Nhị bảo nói, hắn muốn bế quan, trong thời gian ngắn không. Cạ Dỗ Lìn quay đầu, quát lên, ta để ngươi ngậm miệng, ngươi nghe không hiểu sao. Cảnh Quỷ giật nảy mình, phút chốc im lặng. Cạ Dỗ Lìn lần nữa nhìn về phía trí giả chúa tể, nhị bảo ở đâu? Trí giả chúa tể chần chờ một lát, còn là tại Cạ Dỗ Lìn ánh mắt uy hiếp bên trong nói, nó hiện tại miền ngục chi thê đông cạnh ngoài quảng trường song tử trong lâu. Cạ Dỗ Lìn, vị trí cụ thể. Chí giả chúa tể, tầng cao nhất tháp chuông, từ trái sang phải đếm lên cái thứ ba chuông bản kim đồng hồ phía sau. Cạ Dỗ Lìn cười lạnh một tiếng, ta nhớ được khi đó châm màu sắc cũng là đèn nhánh, ở phía trên mở động, thật đúng là rất khó phát hiện. Không thể không nói, tiểu khả ai giấu thật là kỹ a. Vừa vặn ta thật lâu không có đi đùa qua những cái kia vu mục quỷ, tìm nó thời điểm, thuận tiện đi qua chơi đùa. Dứt lời, Cạ Dỗ Lìn liếc nhìn Á Nghèo, nếu như ngươi còn có vấn đề gì, để đại bảo tới cho ta đưa lời nói chính là, ta đi ra ngoài trước tán, tâm. Ngủ lâu như vậy, đều cảm giác xương cốt có chút lỏng. Cạ Dỗ Lìn vừa nói, một bên hướng ngoài cửa lướt tới. Nhìn xem Cạ Dỗ Lìn cái kia tiêu sái rời đi bóng lưng, Á Nghèo nội tâm yên lặng nói, giải sầu liền giải sầu, giọng điệu này làm sao cùng muốn mạng người. Còn có, linh hồn có thể cảm giác được xương cốt căng trùng sao? Chẳng lẽ linh hồn cũng có huyễn chi đau nhức? Không khí hiện trường trầm mặc một hồi lâu, trí giả chúa tể mới có hơi xấu hổ ha ha cười nói, Cạ Dỗ Lìn vẫn là như cũ, rất có sức sống, ha ha. Á Nghèo là rất có sức sống, bất quá Cạ Dỗ Lìn nữ sĩ là cùng nhị bảo có thù sao? Làm sao nhìn qua, nhị bảo là tại tránh bộ dáng của nàng. Chí giả chúa tể lắc đầu, thù ngược lại là không có, chỉ là nhị bảo không quá thích đứng Cạ Dỗ Lìn. Yêu mến. Chí giả chúa tể thán một tiếng khí, nói đơn giản một chút Cạ Dỗ Lìn cùng một mắt gia tộc quá khứ. Chương 2862, đáp ứng 2. Chương 2862, đáp ứng 2. Cũng không biết là đợi dưới đất đường thủy quá lâu, ảnh hưởng Cạ Dỗ Lìn thẩm mỹ, còn là nói nàng thẩm mỹ đích xác riêng một mặt cờ. Dù sao từ khi một mắt gia tộc sinh ra đến nay, nàng đều phi thường chú ý đồng thời nhiệt tình biểu đạt yêu thích. Bao quát đại bảo cũng giống vậy. Đừng nhìn hiện tại đối với đại bảo có chút hờ hững, nhưng kỳ thật tại đại bảo bàn sơ sinh ra lúc, Cạ Dỗ Lìn là tương đương yêu thích. Chỉ là theo thời gian trôi qua, đại bảo tính cách càng ngày càng nặng ổn, càng lúc càng giống cái ngốc trệ bản trí giả chúa tể, Cạ Dỗ Lìn liền bắt đầu có chút khó chịu. Bất quá, Cạ Dỗ Lìn cũng không có đem loại tâm tình này phát tiết ở trên người đại bảo, mà là cho rằng hết thảy đều là trí giả chúa tể dẫn dắt sai. Bởi vậy, tại nhị bảo cùng tiểu bảo sinh ra về sau, Cạ Dỗ Lìn bắt đầu chính mình kế hoạch dưỡng thành. Nhị bảo cùng tiểu bảo vỡ lòng giáo dục, cơ bản bị Cạ Dỗ Lìn cho bao. Nói theo một ý nghĩa nào đó, nhị bảo cùng tiểu bảo so với trí giả chúa tể, càng thêm tôn kính Cạ Dỗ Lìn vị này vỡ lòng đạo sư. Ngàn năm trước, Cạ Dỗ Lìn chết đi thời điểm, nhị bảo thậm chí còn rơi xem qua nước mắt, đây là tiểu bảo nói, liền có thể thấy đúng. Chỉ là Cạ Dỗ Lìn coi như tự mình dạy bảo nhị bảo cùng tiểu bảo, kết quả cuối cùng cũng làm cho nàng có chút buồn bực. Tiểu bảo còn tốt, ngây thơ tinh lịch, rất là dính người, Cạ Dỗ Lìn thích nhất chính là tiểu bảo. Nhị bảo liền có chút điểm đi lệch. Nó so đại bảo càng giống trí giả chúa tể, mà lại tâm tư cùng thành phụ chi thâm, có đôi khi trí giả chúa tể cũng không biết nhị bảo đang suy nghĩ gì, cho nên Cạ Dỗ Lìn mỗi lần nhìn thấy nhị bảo đều sẽ cảm thấy đau lòng như bóc. Bất quá Cạ Dỗ Lìn cũng không có giống từ bỏ đại bảo như vậy từ bỏ nhị bảo, nàng cảm thấy nhất định là chính mình giáo dục xảy ra vấn đề, lúc này mới dẫn đến nhị bảo đi đến đường tà đạo, cho nên nàng đối với nhị bảo dạy bảo không chỉ có không có buông lòng, ngược lại theo nhị bảo lớn lên trở nên càng thêm đệ bụng. Mỗi lần chỉ cần vừa gặp nhị bảo liền sẽ bắt lấy nó tiến hành tận tình khuyên bảo dạy bảo. Cái này một giáo đạo, ngắn thì một hai ngày, dài đến hai ba tháng, thậm chí nửa năm đều có khả năng. Mà nhị bảo lại không dám trộm đi, lại không dám đối với Cạ Dỗ Lìn độc thủ, cho nên nhị bảo bây giờ thấy Cạ Dỗ Lìn cũng chỉ có một phản ứng, đi vòng. Có thể nói, Cạ Dỗ Lìn đối mặt một mắt gia tộc lúc, có được trí giả chúa tể cũng không có cách nào đạt thành lực uy hiếp. Nhị bảo có đôi khi đối mặt trí giả chúa tể, cũng sẽ không quá mức chú ý, nhưng đối mặt Cạ Dỗ Lìn liền không giống, chỉ cần bị bắt được, liền hoàn toàn không dám phân tâm, bởi vì Cạ Dỗ Lìn hội tùy thời đối với hắn tiến hành kiểm tra. Ta vừa rồi nói cái gì? Ngươi hiểu rồi sao? Giải thích của ngươi là cái gì? Ngươi không hiểu. Vậy ta lại cho ngươi giảng một lần. Chỉ cần nhị bảo có chút đáp sai, cả dỗ lìn liền sẽ gấp bội tự trách, mà tự trách hạ chẳng chính là dạy bảo thời gian trên diện rộng tăng trưởng. Cho nên nhị bảo đối mặt cả dỗ lìn lúc là nơm nớp lo sợ, mỗi một giây đều cần độ cao cảnh giác. Cũng bởi vậy, dưỡng thành nhị bảo một cảm thấy được cả dỗ lìn khí tức, liền lập tức chạy trốn tình huống. Lần này cũng là như thế, lúc đầu nhị bảo là muốn cùng đại bảo cùng đi, bởi vì trước mắt chỉ có nhị bảo có thể thuận lợi khóa chặt không kính chi hải bên trong lạm tợ lạ sở thị thân. Cho nên đại bảo là tìm nhị bảo cùng đi không kính chi hải, được đến lạm tợ lạ sở sau khi trả lời, tự nhiên cũng liền đồng thời trở về. Nhưng nhị bảo một cảm thấy được cả dỗ lìn thế mà tỉnh, mà lại ngay tại phòng nghỉ, nhị bảo lập tức quẳng xuống một câu muốn đi bế quan tu hành, liền bước xuống đại bảo bỏ trốn mất dạng. Cả dỗ lìn lại không đốc, nghe xong đại bảo lời nói, lập tức rõ ràng nhị bảo tại tránh nàng. Loại hành vi này, để cả dỗ lìn rất tức tối. Nàng có được tỉnh lại một lần, chỉ là muốn gặp các ngươi một lần, lại dám cho láo nương chạy. Cho nên, cả dỗ lìn tại xác định an không có vấn đề khác về sau, không chút do dự xoay người rời đi, chuẩn bị đi bắt nhị bảo. Ta coi là có thể khắc chế nhị bảo chỉ có Uno, nguyên lai trừ Uno, nó cũng có sợ hãi người à? Áng cảm khái nói, trí giả chúa tể, cùng hắn nói sợ hãi, không bằng nói là kính sợ. Áng nghèo đang nghĩ nói cái gì, đột nhiên, phòng nghỉ trong vách tường, chui ra một bóng người nửa người. Chính là mới rời khỏi nhưng lại vội vàng trở về cả dỗ lìn. Chỉ thấy cả dỗ lìn không có trước đó lúc rời đi bá khí, mà là đổi thành mặt mũi tràn đầy kinh nghi, Adanis làm sao lại ở bên ngoài? Còn có, bên ngoài đám người kia lại là lai lịch ra sao? Adanis làm sao lại cùng bọn hắn ngồi cùng một chỗ, trọng yếu nhất chính là, nàng thế mà không có nổi giận. Trí giả chúa tể, khu khu, liên quan tới điểm này. Nói rất dài dòng. Bất quá, cùng áng nghèo bọn hắn có chút quan hệ. Cụ thể chi tiết, ngươi có hứng thú, tối nay ta sẽ nói cho ngươi biết. Dừng một chút, trí giả chúa tể lại nói, ngươi không phải muốn đi tìm nhị bảo à, nhị bảo kỳ thật cũng biết đại khái tình huống. Ngươi hỏi nó, cũng là không có vấn đề. Tốt, ta đi hỏi nhị bảo. Cả dỗ lìn mang không dám tin thần sắc, lại theo trong vách tường chui ra ngoài, biến mất không thấy gì nữa. Lại chờ 2 phút đồng hồ, xác định cả dỗ lìn thật đã rời đi về sau, trí giả chúa tể mới nói, cả dỗ lìn sự tình, trước để một bên. Chính như nàng nói tới, ngươi có chuyện gì? Tối nay có thể lại đi tìm nàng hỏi thăm. Nàng trong thời gian ngắn, hẳn là sẽ không lại lâm vào ngủ say. Thu hồi trên bàn an hồn thạch, trí giả chúa tể nhìn về phía cảnh quỷ, trở lại chính đề, ngươi bên kia hỏi sao? Lạm tợ lạ sở trả lời là cái gì? Cảnh quỷ, ta không có tiến vào không kính chi hải, là nhị bảo đi bảo. Bất quá, nhị bảo đi ra về sau nói cho ta, lạm tợ lạ sở đồng ý áng tiên sinh tỉnh cầu. Nhị bảo nói, chờ tiên sinh tiến vào kính vực về sau, nàng hội lần theo khí tức tìm đến. À nghèo nghe tới cái này, biểu lộ vui mừng. Trước đó lạm tợ lạ sở đi rất quả quyết, mà lại lạm tợ lạ sở từ đầu đến cuối biểu hiện ra ngoài đều là đạm mạc thân sắc. Áng thật đúng là không có nắm chắc lạm tợ lạ sở hội đáp ứng. Bây giờ được đến xác định trả lời, hắn cũng coi là hơi an tâm một chút. Liên quan tới ngọt ngào chi mộng vấn đề, trước mắt hắn đích xác không có cái gì tốt biện pháp giải quyết. Bất quá trong lòng của hắn mơ hồ có một cái ý nghĩ, chỉ là ý nghĩ này có thể thành hay không hình, cùng phải chăng có thể tiến một bước hoàn thiện, áng còn cần lại đi lại nhìn. Mà lại ý nghĩ này còn cần đối với kính vực có càng sâu nhận biết. Lạm tợ lạ sở ở trên đây có lẽ có thể rút một tay. Đã lạm tợ lạ sở nguyện ý giúp ngươi, vậy là ngươi dự định hiện tại tiến vào kính vực, hoặc là chờ một chút? Trí giả chúa tể hỏi. À nghèo nghĩ nghĩ, chờ một chút đi, ta cũng không biết lần này nghiên cứu sẽ có bao nhiêu lâu, ta đi ra ngoài trước cùng những người khác nói một tiếng. Trí giả chúa tể gật gật đầu, vậy thì tốt, ta để cảnh quỷ đi theo ngươi, ngươi muốn vào kính vực thời điểm, trực tiếp kêu gọi tên của nó là đủ. Dứt lời, trí giả chúa tể ánh mắt chậm rãi mất tiêu cự, một bộ sắp lâm vào dáng vẻ trầm tư. À nghèo lúc đầu chạy tới cửa chính, đột nhiên nghĩ đến cái gì, quay đầu lại hỏi, hiện tại liền ta cùng trí giả chúa tể hai người cũng không có Adanis ở đây, trí giả chúa tể liền không có vấn đề gì muốn hỏi sao? Một trận trầm mặc, à nghèo đều coi là trí giả chúa tể sẽ không mở miệng, xoay người chuẩn bị rời đi. Nhưng lại tại hắn bước ra cổng một cái chớp mắt kia, trí giả chúa tể nói khẽ, hắn có đề cập tới nạ giả cụ sao? Hắn là ai? Trí giả chúa tể cũng không nói đến tên của hắn. Nhưng à nghèo biết, trí giả chúa tể khẳng định đã đoán được, à nghèo trước đó một mực không có đề cập qua người kia, ổ chủ tịn. Nâng lên, à nghèo lúc này không có che giấu. Nghe tới đáp án này, trí giả chúa tể con mắt phút chốc sáng lên. Áng có thể thấy rõ ràng, trí giả chúa tể mặc dù mặt ngoài một bộ bình tĩnh bộ dáng, nhưng hắn đột nhiên dừng lại tay, cùng ngăn chặn không nổi rung động bờ môi, đều tại tỏ rõ nội tâm của hắn kích động. Cách một hồi lâu, trí giả chúa tể tựa hồ rốt cục lấy hết dũng khí, hỏi: "Nạ giả cụ hiện tại thế nào rồi?" Áng trầm mặc một lát, "Ngươi xác định ngươi muốn hỏi sao?" Dù cho đáp án cũng không như nhân ý. Mặc dù Áng không có cho ra trả lời, nhưng hắn câu này nhắc nhở, cũng coi là lộ ra một chút tình báo. Lấy trí giả chúa tể thông minh, như thế nào không rõ Áng nghèo ám chỉ. Trí giả chúa tể chần chờ một lát, nhắm mắt lại, qua một hồi lâu mới hạ quyết tâm, hỏi, hắn còn sống sao? A nghèo, còn sống. Vậy hắn sẽ còn trở về sao? A nghèo, không biết, có lẽ sẽ đi. Bất quá coi như trở về, hắn có còn hay không là năm đó nạ giả cụ, có phải là ngươi muốn đợi cái kia nạ giả cụ, liền muốn khác nói. Chí giả chúa tể, đây là hắn nói sao? A nghèo gật gật đầu, đúng thế. Chí giả chúa tể cúi đầu xuống, ta rõ ràng. A nghèo thật sâu liếc nhìn chí giả chúa tể, không nói gì nữa, đẩy ra cửa, đi ra ngoài. Tấu chương xong, chương 2863, chọn đất, 1111, chương 2863, chọn đất, 1111, Áng nghèo rời đi về sau, cảnh quỷ có chút bận tâm theo tường trong động nhìn về phía trí giả chúa tể. Chúa tể đại nhân, muốn không ta đem tiểu bảo gọi tới? Trí giả chúa tể khoát khoát tay, không cần, ta cần một mình suy nghĩ một ít chuyện, ngươi đi theo ảng nghèo đi thôi, để ta an tĩnh một chút. Cảnh quỷ mặc dù còn muốn nói điều gì, nhưng nhìn thấy trí giả chúa tể đã hạ lệnh chủ khách, chỉ có thể bất đắc dĩ rời đi. Trí giả chúa tể nhìn xem trên mặt tường động chậm rãi biến mất, rất nhanh, trong phòng nghỉ không còn gì khác người khí tức. Trí giả chúa tể nhắm mắt lại, lâm vào lâu dài suy nghĩ. Không biết qua bao lâu, yên tĩnh trong không gian vừa rồi truyền đến trí giả chúa tể thấp giọng tiếng thở dài. Ai, nạ dạ cụ a nạ dạ cụ. Trí giả chúa tể lắc đầu, mặt mũi tràn đầy đắng chát. Thời gian vạn năm quá dài, trí giả chúa tể chính mình cũng theo kiên trì phái bảo thủ, biến thành phái cải cách. Nạ dạ cụ làm sao lại không có chút nào cải biến đâu? Nạ dạ cụ kiến thức đến ngoại giới phong cảnh, hắn ý nghĩ khẳng định đang không ngừng thay đổi. Trí giả chúa tể tự nhiên cũng nghĩ qua điều này, nhưng hắn một mực kiên trì một cái tín niệm, chỉ cần nạ dạ cụ đối với tòa này rơi vỡ chi thành sơ tâm chưa biến, kia liền không quan trọng. Nhưng nạ dạ cụ sơ tâm thật sẽ không thay đổi sao? Trước kia trí giả chúa tể cảm thấy mình hiểu rõ nạ dạ cụ, cho rằng hắn là một cái trách nhiệm tâm cực nặng người, hắn coi như tại tới trước con đường bên trong đi xóa nói, nhưng hắn hội kịp thời sửa lại, vĩnh bảo sơ tâm. Cũng bởi vậy, trí giả chúa tể nguyện ý cố thủ chấp niệm, tại đen nhánh không ánh sáng dưới mặt đất, yên lặng chờ đợi nạ dạ cụ tái nhập. Nhưng bây giờ, a nghèo mang đến ổ chủ tín lời nói, trí giả chúa tể lập tức có chút không xác định. Nạ dạ cụ vẫn là ban đầu cái kia nạ dạ cụ sao? Ngoại giới quan cảnh, thật sẽ đem nạ dạ cụ sơ tâm biến mất sao? Nhưng a nghèo cũng đã nói, nạ dạ cụ hội trở về. Vậy hắn nếu như sơ tâm đã đổi, hắn trở về là vì làm cái gì đây? Chấp niệm thành ma, chẳng ma tiêu niệm. Trí giả chúa tể lắc đầu, đem lưu động tâm tư một lần nữa kiềm chế, ta vẫn là tin tưởng ngươi hội mang vinh quang trở về. Trí giả chúa tể nhìn về phía hư không, trong miệng thấp giọng thì thào, hy vọng ngươi đừng để ta chờ đợi thành không, cũng không cần cô phụ nơi này ăn nghỉ đồng bạn. Còn có, cạ rỗ liền yêu. Không có người đáp lại, trong không khí lưu lại hắn than thở. Một bên khác, A Ngạo tại cùng đám người nói rõ tình huống về sau, liền theo trí giả đại điện rời đi. Mấy phút sau, A Ngạo đứng đến mà đến tình không phòng thơ trước công chính. A Ngạo đang muốn đẩy cửa tiến vào, A Đạn Nghị thanh âm theo bên cạnh vang lên. Chỉ thấy tình không phòng thơ đại môn một bên, không biết lúc nào nhiều một cái mặt kính, A Đạn Nghị chính xuyên thấu qua mặt kính nhìn chăm chú A Ngạo. Ngươi có thể đi vào, nhưng là, nó không được. A Đạn Nghị rôi ra ngón tay, chỉ hướng A Ngạo bên cạnh thân. Rất nhanh, A Ngạo bên cạnh thân trên vách tường, nhiều một cái đen nhánh chuồng chó bên trong truyền đến cảnh quỷ thanh âm, tôn kính thần nữ miện hạ. Cảnh quỷ rất là cung kính hướng A Đạn Nghị chào hỏi. Chỉ là, A Đạn Nghị căn bản không để ý cảnh quỷ, vẫn như cũ nói, tình không phòng thơ quý củ, nó không thể tiến vào. Không đợi A Đạn Nghị nói hết lời, A Ngạo đột nhiên ngắt lời nói, tình không phòng thơ còn có quy củ sao? A Đạn Nghị trầm mặc một lát, chỉ cần ta còn không có rời đi, tình không phòng thơ quy củ liền không thể phá. A Ngạo cũng lời cùng A Đạn Nghị cái lột, chủ động nhượng bộ một bước, vậy nó nếu như tiến vào trong gương, bị ta đưa vào tình không phòng thơ, đây có tính hay không phá quy củ? A Đạn Nghị, có thể, nhưng là mặt kính cần đơn hướng phong ấn, không thể nhìn trộm tình không phòng thơ nội bộ tình huống. A Ngạo cũng không có tiếp tục tranh chấp, phong ấn liền phong ấn đi. A Ngạo cũng không có lựa chọn nào khác, dòng nước ngầm trong phạm vi có thể không bị ma năng trận nhìn trộm địa phương, cũng chỉ có tình không phòng thơ. A cái gọi là nghiên cứu nếu như thành công lời nói, một bước cuối cùng khẳng định là muốn dùng đến ánh trăng bờ biển bộng hải loa, đến lúc đó khí tức thần bí truyền đi, rất có thể bị trí giả chúa tể cảm thấy được, tiếp theo thông qua dấu vết để lại đoán ra mộng hải loa bộ phận chân tướng, cùng A nghèo ý đồ. Mặc dù tương lai mộng hải loa tất nhiên hội bại lộ tại đại chúng trong ánh mắt, nhưng đó là tương lai chưa thể biết, chí ít A nghèo bây giờ còn chưa có thả ra bí mật dự định. A quay đầu nhìn về phía một bên cảnh quỷ tựa hồ rõ ràng A nghèo ý tứ, hoàn toàn không có giao lưu. Trên vách tường chuồng chó liền bắt đầu chậm rãi thu nhỏ, cho đến biến mất không thấy gì nữa. Làm cảnh quỷ triệt để theo mặt tường biến mất thời điểm, một cái gần hình tròn màu đen lưu ly xuất hiện ở giữa không trung. Cái này màu đen lưu ly mặc dù không phải chính hình tròn, nhưng trên đại thể còn là cùng hình tròn không sai biệt lắm. Lưu ly chính diện có một đôi sáng tỏ mắt tăm giác, không ngừng chớp. Nhìn xem thân ảnh quen thuộc này, cảm giác cái này khí tức quen thuộc, A nghèo vô ý thức mà nói, đến, nên môi. Màu đen lưu ly hai mắt trừng lớn, trong ánh mắt truyền lại ra vẻ nghi hoặc. Một bên A Đạn Nghị cũng không hiểu nhìn xem A nghèo. A Đạn Nghị làm Uno chủ nhân, tự nhiên biết một mắt gia tộc Tam Bảo bộ dáng. Cái này màu đen lưu ly chính là đại bảo chân thân một trong những hình thái. Đại bảo trực tiếp dùng hình thái thực thể xuất hiện, như thế không ra A Đạn Nghị dự kiến. Nhưng A nghèo lời nói lại là để A Đạn Nghị đấy lòng tràn đầy hồ nghi. Vì sao muốn đại bảo mở to miệng? Đại bảo mặc dù cũng không rõ nội tình, nhưng nó cũng không có phản bác A nghèo, ngoan ngoãn hé miệng. A nghèo vừa quan sát một bên gật đầu, cuối cùng còn vươn tay vớt cằm, làm ra tỉnh ngộ hình dáng. Được rồi, có thể. Đại bảo đến bây giờ còn không rõ A nghèo ý tứ, nhưng vẫn là ngoan ngoãn mà nghe lời, ngậm miệng lại. A nghèo vươn tay, nhẹ nhàng điểm màu đen lưu ly một chút, màu đen lưu ly chúng quanh liền xuất hiện nhàn nhạt màu xám mê vụ. Lúc này màu đen lưu ly nhìn qua tựa như là hỗn độn trong sương mù như ẩn như hiện hấp nhật. A nghèo hài lòng thu tay lại, nhìn về phía một bên A Đạn Nghị, hiện tại hẳn là có thể đi. Ta tại nó quanh người bố trí một cái mê vụ huyễn cảnh hội đi theo nó di động, có mê vụ che lấp, nó sẽ không nhìn thấy tình huống ngoại giới. A Đạn Nghị trầm mặc sau một lúc lâu, gật gật đầu, tán thành loại này phong ấn phương thức. Được đến A Đạn Nghị xác nhận về sau, A nghèo nhẹ nhàng vỗ tay phát ra tiếng. Bốn đang ở trong sương mù không biết phương hướng màu đen lưu ly, vô ý thức hướng búng tay lên tiếng âm thanh nguyên nhìn lại. Đại bảo cũng không nhìn thấy âm thanh nguyên chỗ quan cảnh, nhưng là, lại nhìn thấy một đạo mê vụ tản mát ra nhàn nhạt ánh sáng nhạt. Đạo này ánh sáng nhạt mê vụ tại đại bảo nhìn kỹ, theo hỗn độn hình thái, không ngừng cuộn cuộn, hội tụ, ngưng kết, cuối cùng biến thành một cái phát sáng phương hướng mũi tên. Chú ý đi theo phương hướng mũi tên tiến lên. Ánh thanh âm truyền đến. Đại bảo lúc này mới hiểu rõ, cái phương hướng này mũi tên là vì nó dẫn đường, lập tức ừ một tiếng, tỏ ra hiểu rõ. A Ngẹo làm xong tất cả những thứ này, lúc này mới nhìn về phía Adanis, vậy ta trước hết đi bảo, ta hội tại phòng mật hội đợi một thời gian ngắn. Lâu là mấy ngày, ngắn lời nói, mấy tiếng liền ra tới. Trước đó Á Ngẹo liền cùng nàng đề cập qua, hy vọng có thể mượn một cái an toàn, tiên tính lại không người quấy rầy hoàn cảnh, đi nghiên cứu ngọt ngào chi mộng. Mà nơi này, A Ngẹo khóa chặt tại tình không phòng thơ phòng mật hội. Adanis cũng đáp ứng A Ngẹo thỉnh cầu. Cho nên, lúc này nghe tới Á Ngẹo lời nói, Adanis cũng không có ngăn cản. A Ngẹo đang chuẩn bị tiến vào tình không phòng thơ, đột nhiên giống như là nghĩ đến cái gì, lại dừng bước, quay đầu liếc nhìn Adanis, đúng rồi, họ hệ ổ cần phóng tới chỗ ngươi sao? A Ngẹo nói câu nói này, thuần túy chỉ là thuận miệng soát cái hảo cảm. Dù sao cuối cùng vô luận họ hệ ổ ở đâu, cũng sẽ tìm đến chính mình. Mà lại, họ hệ ổ nếu như tỉnh lại, nhìn thấy Adanis, tỷ lệ lớn tâm tình cũng hội không sai. Adanis lại càng không cần phải nói, nàng đối với họ hệ ổ tình cảm, người sáng suốt cũng nhìn ra được. Cho nên, A Ngẹo đây là đã đang cày Adanis hảo cảm, cũng đang cày họ hệ ổ hảo cảm, dù sao kết quả cũng sẽ không có biến hóa. Quả nhiên, Adanis vốn đang lạnh như băng biểu lộ, nghe tới A Ngẹo lời nói về sau, thần sắc hơi nguội. Adanis vô ý thức muốn đáp ứng, nhưng cuối cùng vẫn là lắc đầu, không cần, còn là thả tại ngươi vậy đi. Đã Adanis quyết định muốn hoàn toàn thay đổi họ hệ ổ đối với chính mình ấn tượng, kia liền hạ quyết tâm, từ giờ trở đi. A Ngẹo nhún nhún vai, không quan trọng mà nói, cũng được, dù sao cuộc sống tương lai còn dài, cũng không nhất thời vội vã. Adanis thật sâu liếc nhìn A Ngẹo. Không hề nghi ngờ, A Ngẹo câu nói này vừa lúc gai đến nội tâm của nàng ngứa thịt. Đúng vậy, tương lai còn rất dài. Adanis nhẹ giọng trả lời. A Ngẹo cười tủm tỉm đối với Adanis phất phất tay, vậy ta trước hết đi vào, gặp lại sau. Vừa nói, A Ngẹo đồng thời điều khiển lên màu đen lưu ly quanh người mê vụ phương hướng mũi tên, chúng ta cũng đi thôi, quỷ tư. Được rồi, chức. A, tiên sinh, ta không phải gọi cảnh quỷ sao? A Ngẹo, dù sao các ngươi mặt tính sinh vật cũng có ba thì thân, quỷ tư thông còn có cảnh quỷ những cái tên này liền tiện nghi ngươi, toàn bộ an trên đầu ngươi. Cảnh quỷ? Không, lúc này hóa thân quỷ tư đại bảo nói, thế nhưng là ta không có cách nào phân ra thì thân. A Ngẹo, không quan trọng a, ngươi coi như chính ngươi khác biệt hình thái có khác biệt danh tự. Quỷ tư còn là không hiểu, nhưng Áng Ngẹo lại là một mặt hài lòng nện bước nhanh chân, đi vào tình không phòng thơ. Trước đó Áng cố ý để đại bảo hé miệng, chính là vì xác nhận nó cái này màu đen lưu ly hình thái có hay không miệng. Làm đại bảo hé miệng một khắc này, Áng Ngẹo liền xác định, nó quả nhiên lại biến trở về quỷ tư hình thái. Nếu là quỷ tư, vậy làm sao có thể thiếu lượn lờ ở bên người hơi độc? Áng Ngẹo ngửa không dừng bó lại cho màu đen lưu ly an bài mê vụ. Mặc dù cùng hơi độc bản chất còn là không giống nhau, nhưng ít ra ngoại hình không kém là bao nhiêu. Nhìn xem kiệt tác của mình, Áng Ngẹo rất là hài lòng. Mà đổi thành một bên, còn một mặt ngậm bức đại bảo, trong đầu còn không ngừng vẩn quanh quỷ tư thông, cảnh quỷ những cái tên này. Mặc dù ngay từ đầu đại bảo còn không quá có thể tiếp nhận, nhưng về sau suy nghĩ kỹ một chút, những cái tên này chí ít so đại bảo tốt. Mà lại, nó mặc dù không có cách nào phân ra thì thần, nhưng nó còn có hai cái đệ đệ a về sau nó có thể gọi cảnh quỷ tư thông lưu cho nhị bảo, quỷ tư lưu cho tiểu bảo. Đây không phải rất tốt, ai trọng yếu nhất chính là, trí giả chúa tể trước đó cũng không có phản bác A Ngẹo, thậm chí đi theo Áng cùng một chỗ, gọi hắn cảnh quỷ. Có phải là mang ý nghĩa, Áng Ngẹo nói tới những cái tên này chí giả chúa tể cũng đồng ý. Tại đại bảo nghĩ như vậy thời điểm, A Ngẹo đã mang hắn tiến vào tình không phòng thơ chỗ sâu. Khi đi tới phòng mật hội thời điểm, A Ngẹo lúc này mới ngừng lại. Hơi cảm giác một chút, xác nhận chung quanh không có nhìn trộm ánh mắt, A Ngẹo lúc này mới yên tâm theo trong vòng tay lấy ra kỷ hà chi tỏa. Đem kỷ hà chi tỏa phóng đại đến phù hợp không gian về sau, A Ngẹo mang quỷ tư đi vào kỷ hà chi tỏa nội bộ. Phong bế bên trên kỷ hà chi tỏa, A Ngẹo vỗ tay phát ra tiếng, quỷ tư lập tức cảm thấy chung quanh ánh mắt che lấp biến mất. Bất quá, vì cái gì nó quanh người mê vụ vẫn tại? Quỷ tư cũng không để ý điểm này chi tiết, hiếu kỳ quan sát chung quanh huyễn cảnh đến. Chật trội tới cực điểm không gian, khắp nơi đều là hình vẽ hình học, tựa hồ là một cái hoàn toàn do hình vẽ hình học chỗ tạo thành phong ốc. Nơi này là tình không phòng thơ nội bộ. Quỷ tư hiếu kỳ hỏi. A Ngẹo, không phải, là một kiện luyện kim đạo cụ nội bộ. A Ngẹo giới thiệu sơ lược một chút kỷ hà chi tỏa. Ta đáp ứng hạ đạn nịt nữ sĩ, sẽ không để cho ngoại nhân nhìn thấy tình không phòng thơ tình huống nội bộ. Cho nên, chỉ có thể bị khuất ngươi cùng ta ở trong kỷ hà chi tỏa đợi một thời gian ngắn. Quỷ tư lúc lắc đầu, cái này cũng không bị khuất. Đại nhân hiện tại là muốn đi vào kính vực sao? A Ngẹo gật gật đầu, ừm, đem ta đưa đến ngọt ngào chi mộng vị trí đi. Vừa nói, A Ngẹo cũng cầm ra trí giả chúa tể cho hắn chìa khóa. Tốt, tiên sinh xin chờ một chút. Dứt lời, quỷ tư nhắm mắt lại, kích hoạt lên năng lượng trong cơ thể. Theo không ngừng tăng cao năng lượng, nguyên bản chỉ lớn cỡ lòng bàn tay màu đen lưu ly, cấp tốc kéo duỗi dài ra, cuối cùng biến thành một cái đứng thức tấm gương. Mặt kính cùng khung kính đều là màu đen, chỉ là khung kính có đánh bóng cảm nhận, không cách nào phản quang, mà mặt kính bị rèn luyện rất là bóng loáng, cho dù thân kính là đen nhánh một mảnh. Nhưng tại nguồn sáng sung túc địa phương, vẫn như cũ có thể nhìn thấy bên trong chiếu rọi đi ra bóng người. Tiên sinh xin mang lên chìa khóa, tiến vào mặt kính. Quỷ tư thanh âm truyền đến. Được rồi, cảnh quỷ. A Ngẹo gật gật đầu. Vì cái gì ta lại bị gọi là cảnh quỷ, trước đó không phải là quỷ tư sao? Đại Bảo lúc đầu muốn hỏi ra miệng, nhưng nghĩ nghĩ, vẫn là quên đi. Dù sao cảnh quỷ, quỷ tư đều là Á Nghèo đang gọi, tâm chứng từ hắn không khỏi mình. Tiên sinh mời không cần lo lắng, ta chỗ liên tiếp trong kính không gian tương đối vững chắc, chỉ cần tiên sinh không sử dụng vượt qua vu sư cấp năng lượng, trong kính không gian đều có thể an toàn không ngại. Á Nghèo gật gật đầu, không có chất vấn Đại Bảo, mà là hỏi, không gian đạo cụ có thể mang vào sao? Không gian vòng tay nếu như không thể mang vào, cái kia chuyện sau đó, đoán chừng cũng rất khó thành hình. Quỷ tư gật gật đầu, có thể, sẽ không ảnh hưởng cái gì. A Nghèo vừa chỉ trên bờ vai ngoan ngoãn đợi Đàng Dột, nó đâu, nó có thể vào sao? Đàng Dột lập tức nghiêm, lòng bàn tay con mắt, trông mong nhìn qua không trùng Quỷ tư. Quỷ tư vẫn như cố gật gật đầu, có thể, vô luận là nguyên tố sinh vật, còn là Elfan, đều có thể đi vào. Chỉ là tại ta mở trong kính không gian, không thể vận dụng vượt qua vu sư cấp năng lượng. Nhưng đến ngọt nào chi ngọt vị trí, liền không nhận cái này hạn chế. Nơi đó là Lạm Tợ Lạ Sở đại nhân mở không gian, nội bộ vững chắc trình độ rất cao. Tấu chương xong.